Chương 115, cao cấp huyền thủy đan đối với tu luyện tác dụng. Chương 115, cao cấp huyền thủy đan đối với tu luyện tác dụng. Lý Phạm, một cái bình thường tên, tại nhân tài đông đúc trong thất bảo Lưu Ly Tông không chút nào thu hút, nhưng mà hắn vũ hồn lại có chút bất phàm, chính là cao cấp hồn thú liệt diễm hổ. Theo lý thuyết, vực này cao cấp vũ hồn bình thường có thể thức tỉnh 6-7 cấp tiên tiên hồn lực, thiên phú dị bẩm giả thậm chí có thể đạt tới cấp 8. Đáng tiếc Lý Phạm vận khí không tốt, vẹn vẹn đã thức tỉnh tứ cấp hồn lực. Ở trong đó chênh lệch, tựa như bản có thể thành liền hồn thánh chi tư, lại ngay cả đột phá hồn vương đều khó khăn trọng trọng, nhân sinh quy tích từ đây khác nhau một trời một vực. Linh Phong Chí hướng đám người giới thiệu sơ lược Lý Phạm tình huống sau, sai người đem hắn đưa đến nhà tắm phụ cận. La Tố trước đó nhắc nhở qua, phục dụng huyền thủy đan sau sẽ bài xuất thể nội tạp chất, cần lần cận thanh tẩy. Không bao lâu, một vị chấp sự dẫn người tướng mạo phổ thông, ước chừng 8 tuổi hài đồng đi tới nhà tắm bên cạnh. Hài đồng trong tay còn nâng một bộ sạch sẽ quần áo, thần sắc rụt rè. Tông chủ, Lý Phạm đưa đến. Linh Phong Chí khẽ gật đầu, Lý Phạm lưu lại, ngươi đi mau đi. Chờ chấp sự lui ra sau, Lý Phạm nhát gan mà tiếng gọi tông chủ tiên tiên hồn lực thấp để cho hắn bị đả kích cùng xa lánh, tính cách không thể tránh khỏi trở nên hướng nội. Đừng sợ, hài tử. Linh Phong Chí ngữ khí ôn hòa, lực tương tác 10 phần, dễ dàng nuốt lên Lý Phạm tâm tình khẩn trương. Ta biết ngươi là hảo hài tử. Nơi này có một cái đan dược, có lẽ có thể để thăng ngươi tiên tiên hồn lực, cần ngươi tới khảo thí, ngươi nguyện ý không? Lý Phạm trong mắt lóe lên một tia u mê, từ tiểu tiếp nhận giáo dục nói cho hắn biết, tiên tiên hồn lực không thể thay đổi, nhưng tông chủ làm sao có thể lừa gạt hắn? Tại trong nhát gan bắn ra một tia dũng khí, Lý Phạm kiên định trả lời, tông chủ, ta nguyện ý. Hảo hài tử, ăn vào đan dược, khoanh chân minh tưởng. Linh Phong Chí đưa ra hộp thuốc, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên Lý Phạm ăn vào huyền thủy đan. Đan dược vào miệng liền biến hóa, Lý Phạm rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái. La Tố hợp thời giải thích nói, dược hiệu sẽ theo minh tưởng chạy qua toàn thân, chỉ để có hiệu lực ước chừng cần một canh giờ. Trong lúc đó dược lực giống như nước chảy, sẽ thanh lý song song ra bên trong thân thể tạp chất. Rất nhanh, Lý Phạm làn da mặt ngoài bắt đầu chảy ra màu đen nước bùn, kèm theo một cỗ gây mùi hôi thối. Linh Binh Binh nhíu mày lui lại, nhịn không được phàn nàn, thối quá nha. Đây chính là tạp chất sao? Tiên thiên hồn lực kém, có phải hay không bởi vì thể nội tạp chất nhiều? Linh Phong Chí cùng Trần Tâm không hẹn mà cùng nhìn về phía La Tố, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. La Tố châm trước phút chốc, giải thích nói, trong mắt của ta, khá liên quan, nhưng không phải tuyệt đối liên quan. Tạp chất chiếm giữ thể nội không gian, trở ngại tiên thiên hồn lực sinh ra, lúc này mới dẫn đến tiên thiên hồn lực khác biệt. Nhưng kể cả thể nội không có tạp chất, cũng phải nhìn vũ hồn bản nguyên có cường đại hay không, bằng không vẫn như cũ không cách nào sinh ra đầy đủ tiên thiên hồn lực. Huyền thủy đan nguyên lý chính là bài xuất tạp chất, vì hồn lực đưa ra không gian, để cho hồn lực vận chuyển càng thêm lưu loát, từ đó để thăng tốc độ tu luyện. Đấu La đại lục chưa tạo thành kinh mạch khái niệm, La Tố không phải không cẩn thận châm trước dùng từ, bằng không thì muốn giải thích có thể nhiều. Người chỉ cần thức ăn ngũ cốc hoa màu, thể nội liền sẽ tích lũy tạp chất. Cho nên mới có hồn sư hoàng kim thời gian tu luyện nói chuyện, 20 tuổi sau, cơ thể của hồn sư phát dục định hình, thay thế năng lực hạ thấp, tịnh hóa tạp chất năng lực yếu bớt, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ trở nên chậm. Đương nhiên, tiên thiên hồn lực càng cao, loại biến hóa này càng không rõ ràng. Bởi vì tiên thiên hồn lực sẽ bài xích tạp chất chờ dị vật tiến vào hồn lực con đường, lại càng không dễ dàng gặp phải bình cảnh. Linh Binh Binh nghe mơ mơ màng màng, nàng vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới La Tố sẽ giải thích đến cặn kẽ như vậy. Linh Phong Chí trên mặt đan sen kinh ngạc cùng vui mừng, kính nể nói, quả nhiên hiền chất thành công không phải ngẫu nhiên, hồn sư truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ có người xâm nhập suy xét qua tiên thiên hồn lực cùng tu luyện hoàng kim kỳ quan hệ trong đó. La Tố khoát tay khiêm tốn nói, Linh thúc quá khen rồi, đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn, chưa hẳn chính xác, ngài không chê ta nói hiệu nói vượn liền tốt. Làm sao lại thế? Linh Phong Chí ra vẻ nghiêm túc, hiền chất chớ có khiêm tốn. Bất quá ta có một cái vấn đề, huyền thủy đan có thể tịnh hóa tạp chất, nếu là người lớn tuổi phục dụng, có thể hay không bài xuất tạp chất, để cao tốc độ tu luyện? Kiếm Đấu La khỏe mắt khẽ nhúc nhích. Hắn kẹt ở 96 đỉnh phong đã 20 năm, từ đầu đến cuối không thể đột phá. Cho dù là hắn như vậy cứng cỏi kiếm tâm, bây giờ cũng không nhịn được dao động, nếu thật có thể mượn nhờ ngoại lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là bi ai. La Tố đại khái đoán ra Linh Phong Chí ý nghĩ, lắc đầu nói, người nội tạng năng lực tiêu hóa có hạn, không có khả năng 100% tiêu hóa đồ ăn, tổng hội tích xúc tạp chất độc tố, lứa tuổi trong cơ thể của hồn sư tạp chất càng nhiều. Nhưng hồn lực tương đương với hồn sư một bộ khác hệ tiêu hóa. Theo ta được biết, cường đại hồn sư hồn lực sẽ hóa lỏng, cố hóa, chắc hẳn có thể tự động bài xuất tịnh hóa những tạp chất này độc tố, đối với đan dược cũng biết sinh ra mạnh hơn kháng tính. Tỷ như kiếm đấu la miện hạ, phổ thông huyền thủy đan dược lực nguồn gốc từ vạn năm hồn thú tinh huyết, cho dù đi qua tinh luyện xử lý, cũng căn bản không có khả năng dung chuyển kiếm đấu la tinh thuần hồn lực một chút. Kiếm Đấu La mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt chợt lóe lên thất vọng hay là tiết lộ tâm tình của hắn. Linh Phong Chí lại nghe ra La Tố nói bóng gió, tiến lên một bước, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, truy vấn, phổ thông huyền thủy đan không được, cái kia nếu là ngươi muốn luyện chế cao cấp huyền thủy đan đâu? La Tố sớm đã thông qua hợp thành khí lấy được cao cấp huyền thủy đan, kết quả giám định biểu hiện hắn có siêu cường tịnh hóa tạp chất, để thăng thiên phú năng lực, nhưng không nói có thể hay không cho cao cấp hồn sư đột phá bình cảnh. Hắn do dự không nói, Linh Phong Chí cũng không dám thúc giục, chỉ sợ đánh gãy ý nghĩ của hắn. Ước chừng một phút đồng hồ sau, La Tố chậm rãi gật đầu, ta không biết phong hào đấu la hồn lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu mềm dai. Nhưng nếu là duy nhất một lần ăn vào 3-4 quả cao cấp huyền thủy đan, cường đại dược lực hợp dòng, nói không chừng có thể cùng hồn lực ngang vai ngang bế, tịnh hóa bộ phận trước kia tích lũy tạp chất. Nếu có thạo nghề luyện dược sư tại chỗ, nhất định có thể nghe ra La Tố tại cố lộng huyền hư. và năm hồn thú tinh huyết số lượng nhiều hơn nữa, cũng không khả năng đối với phong hào đấu la sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đấu la đại lục bên trên duy nhất tinh thông dược lý Đường Tam không ở tại chỗ, tự nhiên tùy ý La Tố phát huy. Húng chi hắn nắm giữ ma dược tại luyện chế thành công lúc, bản thân liền mang theo hợp thành khí một dạng thăng hoa hiệu quả, cùng đan dược nguyên lý tương thông, cho dù là Đường Tam cũng chưa chắc có thể phân biệt thật giả. Hảo. Linh Phong Chí nhịn không được vỗ tay tán thưởng, cũng lại duy trì không được thường ngày bình tĩnh, hiển chất, nhưng có ý nguyện luyện chế nhiều một lò đan dược. La Tố mặt lộ vẻ khổ sở, đưa tới cửa chỗ tốt, không cần thì phí. Thế là tại Linh Phong Chí liên tục thỉnh cầu, đồng thời hứa hẹn một loạt đền bù sau, La Tố cố mà làm cùng ý tiêu phí một tháng thời gian luyện đan. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này thí nghiệm một chút, cao cấp huyền thủy đan có thể hay không dung chuyển phong hào đấu la hồn lực, từ đó suy đoán ra phong hào đấu la đại khái cấp độ. Chương 116, dám bảo đặc tính, lễ vật chương 116, dám bảo đặc tính, lễ vật La Tố cùng Linh Phong Chí thuận lợi đã định hợp tác, song phương đều đối kết quả này cảm thấy hài lòng. Đối với Linh Phong Chí mà nói, đừng nói tiêu phí trăm vạn kim hồn tệ đổi lấy kiếm đấu la một lần cơ hội đột phá, cho dù là ngàn vạn kim tệ cũng ở đây không tiếc. Phong hào đấu la ở giữa mỗi một cấp chênh lệch, chính là cách xa như thế. Còn đối với La Tố tới nói, hắn mặc dù không thiếu tiền tài, lại không thể để cho Linh Phong Chí cảm thấy tự mình luyện chế cao cấp huyền thủy đan quá mức dễ dàng. Bằng không một khi đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy trước mắt hắn thực lực thật đúng là không dễ ứng đối. Duy trì bây giờ loại này quan hệ hợp tác lý tưởng nhất, vừa có thể mượn thất bảo lưu ly tông thế, lại có thể bảo trì tương đối độ tự do. Hợp tác đã tới, Linh Phong Chí càng xem La Tố càng là thuận mắt, trong lòng không khỏi tiếc hận, ưu tú như thế người trẻ tuổi, như thế nào hết lần này tới lần khác liền có hai vị bạn gái. Nam nhân hoa tâm cũng không phải cái gì chuyện tốt a, hắn thân thiết vô La Tố bà bay, giọng thanh khẩn, hiền chất tiên tâm, làm trưởng bối tuyệt sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Lãng phí một tháng thời gian luyện dược. Như vậy đi, trong tông môn cất chứa không thiếu tiên tổ sau khi giám định không biết công dụng bảo vật, ngươi từ trong chọn lựa một kiện xem như đền bù. Không cần a. La Tố vốn muốn cự tuyệt, hắn thấy, đấu la đại lục có thể có cái gì chân chính độ tốt. Đừng ngại ít. Linh Phong Chí cười nói, thất bảo lưu ly tháp nắm giữ giám định bảo vật năng lực đặc thù. Mặc dù không cách nào xác định cụ thể công hiệu, nhưng có thể đại khái phán đoán giá trị, tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Trong bảo khố mỗi kiện đồ cất giữ đều giá trị 10 vạn kim hồn tệ trở lên, tuyển một kiện coi như là tặng ngươi lễ vật. La Tố ngửi lời có chút tâm động. Hắn nguyên bản đối với thất bảo lưu ly tháp giám định năng lực cũng không thèm để ý, bây giờ thuận thế hỏi, thất bảo lưu ly tháp giám định năng lực, không cách nào xác định vật phẩm cụ thể công hiệu. Linh Phong Chí hơi sững sờ, lập tức thoải mái, ngươi không biết, cũng đúng, người bình thường sẽ không đóng tâm cái này. Hắn thả tay xuống, kiên nhẫn giảng giải, đây cũng không phải là bí mật gì. Bằng không chúng ta cũng không cần chờ ngươi tới cáo chi kình giao công hiệu, chính mình liền có thể giám định ra tới. Hơn nữa giám định ra giá trị là căn cứ vào hồn sư giới giá hàng, tỉ như tại phát hiện kình giao công hiệu phía trước, nó bị giám định ra giá trị kém xa bây giờ. Cho nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai sót, nhưng đại bộ phận thời điểm cũng là chính xác. Thật thần kỳ vũ hồn. La Tố từ đáy lòng cảm thán. Linh Vinh Vinh lập tức ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn mà khoe khoang, đó là đương nhiên. Chúng ta thất bảo lưu ly tông thiên hạ đệ nhất, không người có thể so sánh. Linh Phong Chí nghe vậy mỉm cười, nâng lên nhà mình truyền thừa vũ hồn, trong mắt tự nhiên toát ra vẻ tự hào. Nhưng nghĩ tới vũ hồn duy nhất thiếu hụt, phần kia vui sướng lại phai đi mấy phần. Hắn hợp thời nói sang chuyện khác, Lý Phạm tỉnh lại còn cần chút thời gian, ở đây chờ không bằng đi trước nội khố vì ngươi chọn lựa lễ vật. Thế là tại Linh Phong Chí dẫn dắt phía dưới, bốn người đi tới ở vào đỉnh núi phía cạnh nội khố. Đó là một cái đi qua chú tâm tu chỉnh sơn động, bốn phía vách đá bóng loáng vương vức, khắp nơi có thể thấy được nhân công điều khắc vết tích. Cửa hang ngồi một vị bảo vệ lão giả. Linh Phong Chí cung kính tiếng gọi đậu trưởng lão lấy ra một thanh dài bằng bàn tay kim loại chìa khóa mở ra cửa đá, lộ ra bên trong sâu thẳm hang động. Linh Vinh Vinh nguyên bản tràn đầy phấn khởi mà nghĩ đi theo vào chơi đùa, nhưng nhìn thấy đen như mực sơn động sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Linh Phong Chí làm sơ chờ đợi, liền dẫn La Tố bước vào sơn động, hai bên ngọn đèn cảm ứng được không khí lưu động, theo thứ tự tự động thắp sáng. Đi đến tận cùng sơn động, một mặt điêu khắc thất bảo lưu ly tông huy hiệu tường đá đập vào tầm mắt. Hai bên trên vách đá mở ra rất nhiều tủ bắt một dạng cửa hàng, mỗi chỗ đều tồn phóng một kiện vật phẩm, phía dưới vẫn xứng có kim loại nhãn hiệu. Linh Phong Chí mang theo ngữ khí tự hào giới thiệu, đây chính là thất bảo lưu ly tông ngàn năm tích lũy nội tình. Có lẽ một ít bảo vật tạm thời không biết công dụng, nhưng chỉ cần lưu giữ ở đây, sớm muộn sẽ có người phát hiện giá trị của bọn nó. La Tố có chút hăng hái quan sát lấy, chính xác thấy được không thiếu nhìn qua liền không phải tầm thường bảo vật. Tỷ như một kiện gì xét khôi giáp, ngực bảo thạch cho thấy đây là một kiện hồn đạo khí. Có thể để cho tính chất ổn định kim loại hiếm gì xét cái này khôi giáp tồn tại niên đại chỉ sợ đã vượt qua ngàn năm, coi như từ trong di tích khám phá ra, cũng cần mấy trăm năm cất giữ mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Còn có một khỏa đường kính hẹn 2 cm bảo thạch màu lam, ở dưới ngọn đèn lập lòe giống như ngôi sao tia sáng. Nếu như La Tố không nhìn lầm, đây tựa hồ là đấu nhị trung nâng lên tinh quang lam bảo thạch, một loại chân quý không gian thuộc tính bảo thạch, là chế tạo cỡ lớn không gian hồn đạo khí cực phẩm tài liệu, đơn khỏa giá trị 100 vạn kim hồn tệ. Hắn sở dĩ nhận biết là bởi vì hắn trên đai lưng liền nạm một khỏa tương tự bảo thạch. Không hổ là thất bảo lưu ly tông bảo khố. La Tố tán thán nói, Linh Thúc, có thể cho thêm ta chút thời gian sao? Ta muốn hảo hảo chọn lựa một chút. Hắn âm thầm tính toán có thể hay không đẩy ra Linh Phong Chí, dễ dùng hợp thành khí giám định những bảo vật này cụ thể công hiệu, đến nỗi trộm cầm một kiện, chắc hẳn chỉ cần trí thông minh bình thường, liền sẽ không có ý nghĩ này. Không có vấn đề. Linh Phong Chí sảng khoái đáp ứng, ta đi xem một chút Lý Phạm tình huống, để cho Vinh Vinh ở đây cùng ngươi. Chọn tốt sau cho cửa ra vào đậu trưởng lão xem qua liền có thể. Quả nhiên sẽ không để cho hắn đơn độc lưu lại, hoặc giả thuyết là để cho Ninh Vinh Vinh cùng chỗ khác quan hệ tốt. La Tố mặc dù thất vọng, nhưng trên mặt không lộ một chút, mỉm cười gật đầu, tốt. Ninh Phong Chí mỉm cười quay người rời đi, đem La Tố tự mình lưu lại trong sân động, quả nhiên không lo lắng La Tố lấy thêm, cửa hang truyền đến hắn cùng với Ninh Vinh Vinh tiếng đối thoại, xen lẫn thiếu nữ nũng nịu mềm giọng. La Tố cấp tốc liếc nhìn tường đá, kinh nghiệm trong quá khứ xông lên đầu, cũng không tế tại chuyện, nhìn không ra kiện vật phẩm thứ hai cụ thể công hiệu. Thời gian không nhiều, hắn dứt bỏ vô dụng suy nghĩ, bằng vào trực giác tìm kiếm lấy giá trị cao nhất vật phẩm. Đồng thời đem Lam Ngân lĩnh vực áp xúc đến 10m đường kính bày ra, cái này đã là hắn có thể khống chế nhỏ nhất phạm vi. Đáng tiếc ngụy trang năng lực chỉ có thể tác dụng với tự thân, nếu là có thể chế tạo huyễn tượng tốt biết bao nhiêu. La Tố tâm bên trong thầm than. Hắn từ trong hốc tường gỡ xuống một kiện đen tuyền vật phẩm, mượn quay người hướng về phía ngọn đèn kiểm tra ngắn ngủi trong nháy mắt, đem hắn thu vào trong hợp thành khí duy nhất chống không ngăn chứa tiến hành giám định. 9 vạn năm cự sừng kim nhu nhu hoàng thuộc loại, dược vật phẩm chất, tím nhạt đặc tính, giới thiệu, thanh nhiệt giải độc, có thể giải đại bộ phận bệnh khuẩn loại độc tố. Khai khiếu tinh thần, bình phục quá độ sợ hãi cảm xúc. Đánh giá, một cái bởi vì sỏi mật chết ở 10 vạn năm niên hạn phía trước nhu nhu duy nhất di vật, nhu phân châu chính là không tệ ngăn cách vật, mang theo phong phú kim loại thành phần, tạo thành kiên cố sắc ngoài. La Tố khẽ miệng hơi hơi run rẩy, cấp tốc đem khối này 9 vạn năm nhu hoàng thả lại chỗ cũ, dùng hồn lực cẩn thận xoa xoa tay. Xuất sư bất lợi a. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn ngẩng đầu, nét miệng lên, câu lên nụ cười hưng phấn, vận khí cùng nhãn lực khảo nghiệm, làm cho người lâu ngày không gặp cảm giác. Chương 117, hóa thạch chứng chương 117, hóa thạch chứng thời gian cấp bách, La Tố tính ra chính mình tối đa chỉ có 1 phút thời gian giám định bảo vật. Hắn nhanh chóng cầm lấy hạ một kiện không biết vật phẩm, hợp thành khí tin tức trong đầu chợt lóe lên, đại địa bảo toàn 5 vạn năm lôi kích một thụ tâm chân long chứng hóa thạch. La Tố động tác mau lẹ như gió, trong chớp mắt đã giám định xong hơn 10 kiện vật phẩm. Số đông bảo vật hắn chỉ nhìn tên liền để xuống, chỉ có tại chỉ bằng vào tên khó mà phán đoán tác dụng lúc, mới có thể cẩn thận xem chi tiết giới thiệu. Lúc này, một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. La Tố lập tức chậm dần động tác, như không có việc gì cầm lấy một khối màu lam tinh thể hướng về phía ngọn đèn cẩn thận chú đáo. La Tố, chọn xong không có. Linh Minh Minh không nhịn được tiếng nói trong sơn động quanh quẩn, thanh thúy tiếng vang để cho nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nàng lịch ngậm a một tiếng, lần nữa nghe được tiếng vang sau, con mắt cong trở thành một nhà, khóe môi câu lên một vòng kiểu diễm ý cười. Chờ, ta còn chưa xem xong. La Tố cũng không quay đầu lại đáp, thuận miệng trêu chọc, như thế nào không hô đại ca, lục muội. Hừ. Linh Minh Minh hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp lời, tự mình đi đến một bên thưởng thức đồ cất giữ. Nàng nhớ mang máng hồi nhỏ tới qua ở đây, nhưng đối với phụ thân dặn dò cùng La Tố kéo gần quan hệ một chuyện, sớm đã ném sau, nàng mới sẽ không thân cận cái kia hoa tâm đại la bắt đầu. La Tố mừng rỡ thanh tĩnh, vừa bạn có thể chuyên tâm phân biệt đồ cất giữ chủ loại. Thông qua một phen giám định, hắn đại khái hiểu rồi những bảo vật này bị long đong nguyên nhân, có chút là bị dơ bẩn che giấu quang hoa, có chút cần phối hợp khác linh vật hoặc đặc thù chỉnh tự mới có thể phát huy tác dụng, còn có chút thần hoa nội liễm, người bình thường khó mà kích phát đặc tính của nó. Cuối cùng, La Tố xem xong tất cả đồ cất giữ, ánh mắt tại ba kiện bảo vật ở giữa dao động không chắc, chân long chứng hóa thạch viễn cổ hung thú lục xí kim ngô nội đan lôi minh diêm ngục đẳng tán phế căn. La Tố trầm ngâm chốc lát, đầu tiên loại bỏ lục xí kim ngô nội đan. Mặc dù cái này nội đan có thể để cho chủng loài chim vũ hồn thu được một đạo không kém hơn 10 vạn năm hồn hoàn vạn năm hồn hoàn, còn có thể thúc đẩy cái này hai loại vũ hồn tiến hóa, nhưng đối hắn mà nói cũng không đại dụng. Tiếp lấy, hắn tại mặt khác hai cái bảo vật ở giữa rơi vào trầm tư. Chân long nhất tộc từ long thần vẫn lạc sau sớm đã xuống dốc, bây giờ đấu la đại lục bên trên chân long có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này chân long chứng hóa thạch mặc dù trải qua mấy chục vạn năm chôn giấu triệt để hóa đá, nhưng hợp thành khí giám định biểu hiện nó vốn là thuộc tính chân long, thuộc về sơn long một mạch, đối với hóa đá kháng tính cực mạnh. Nếu có thể dùng chân long chi huyết cùng nồng độ cao sinh mệnh lực phối hợp, có lẽ còn có cơ hội tỉnh lại. Ai không muốn dưỡng một đầu chân long làm sủng vật? Nhưng cân nhắc đến trên đấu la đại lục vẫn có chân long tồn tại, vạn nhất bị long tìm tới cửa cấp đi ấu long, nhưng là mất cả chỉ lẫn trải. Hơn nữa, La Tố đối với chân long cường hãn nhục thân cùng bàng bạc khí huyết chi lực cảm thấy hứng thú hơn. Huống hồ hóa thạch không tính sinh mạng thể, có thể dùng hợp thành khí tiến hành hợp thành. La Tố ánh mắt lấp lóe, suy tư có thể hay không vòng qua hợp thành khí hạn chế, trực tiếp cướp đoạt chân long sức mạnh. Một lát sau vẫn không có đầu mối, hắn đưa ánh mắt về phía cái kia tiết lôi minh diêm ngục đẳng tán phía căn. Đó là một đoạn bất quy tắc dễ cây, vốn con vật mèo, tổn hại không chịu nổi, lại vẫn bảo lưu lấy một tia yếu ớt sinh cơ. Dùng hồn lực kích động lúc, sẽ có nhỏ vụn hồ quang điện lấp lóe. Lôi minh diêm ngục đẳng, trong truyền thuyết nắm giữ lôi thần huyết mạch thực vật, bởi vì bị trời ghét, trong quá trình trưởng thành phải không ngừng tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ, cuối cùng bởi vì sinh mệnh cùng hủy diệt mất cân bằng mà chết. Một bội này cũng không phải là chết bởi lôi đỉnh. Nếu có lôi thuộc tính hồn sư lấy hồn lực kích động, đem hắn vùi sâu vào trong đất, lại dùng ẩn chứa sinh cơ linh thủy tới nước. Trải qua trăm năm, có lẽ có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà hợp thành khí có thể tiết kiệm đi cái này dài dằng dặc chờ đợi. La Tố liên tục cân nhắc đã có hợp thành khí tại, hắn không hề thiếu đỉnh cấp thực vật xem như hoàn hoàn, cuối cùng nhịn đau từ bỏ lôi minh diêm ngục đẳng tán phế căn. Nếu là nhiều vài còn có thể cân nhắc, chỉ có một bội lời nói. Quên đi thôi. La Tố ôm lấy giải một thước chân long trứng hóa thạch, nói, ta chọn xong, đi thôi. Linh Vinh Vinh tò mò đánh giá viên này trứng đá kinh ngạc nói, đây là một cái hồn thú trứng a, đều biến thành hòn đá, ngươi muốn nó làm cái gì? Nói xong, nàng rũi ra tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hóa thạch mặt ngoài. Đáng tiếc mấy chục vạn năm thời gian sớm đã ma diệt trên vỏ trứng chân long đường vân, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bất phàm của nó lai lịch. La Tố cười thần bí, bắt đầu bán cái nút, chứ mặc dù hóa đá, nhưng tất nhiên nó bị chân tàng tại trong bảo khố, liền nhất định có giá trị của nó. Có lẽ có thể tìm tới lợi dụng phương pháp. Linh Vinh Vinh cắt một tiếng, mặt mũi tràn đầy không tin. Dưới cái nhìn của nàng, tảng đá trung quy là tảng đá, lại đặc biệt thì phải làm thế nào đây? Đi tới cửa sân động, La Tố hướng đậu trưởng lão bày ra trứng rồng hóa thạch. Trưởng lão, ta tuyển cái này mang đi. Đậu trưởng lão híp lại ánh mắt hơi hơi mở ra, toát ra một chút kinh ngạc, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi xác định tuyển cái này? Sau khi rời khỏi đây nhưng là không thể đổi ý. Ta xác định. La Tố ngữ khí kiên định. Hảo, mang đi a. Đậu trưởng lão không có quên nhiều, phất phất tay ra hiệu La Tố rời đi, sau đó dùng hồn lực khống chế cửa đá đóng lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. La Tố cưỡng chế kích động trong lòng, đem trứng rồng hóa thạch thu hồi, cùng Linh Vinh Vinh cùng nhau xuống núi. Linh Vinh Vinh còn tại buồn bực, thật không hiểu rõ ngươi nghĩ như thế nào. Ba ba còn là lần đầu tiên để cho người ta vào trong hang tùy ý chọn tuyển, ngươi lại chọn một bài trí, còn không bằng tuyển khối bảo thạch đâu, ít nhất càng xinh đẹp. La Tố thuận miệng ứng phó. Hai người tới nhà tắm khu vực, chỉ thấy Lý Phạm đã tỉnh lại, toàn thân ướt nhẹp đứng tại trước mặt Ninh Phong Chí, kích động nói gì đó. Nhìn thấy La Tố tới, Lý Phạm lập tức ngừng lời nói, cung kính sau khi hành lễ lui ra. Ninh Phong Chí vẻ mặt tươi cười mà tiến lên đón, hiền chất huyền thủy đan quả nhiên thần hiệu. Lý Phạm tốc độ tu luyện đề thăng rõ rệt, bây giờ có thể so với tiên thiên cấp 5 hồn lực. Phối hợp hắn cao cấp vũ hồn liệt diễm hổ, tương lai có hy vọng đột phá hồn đế, vận mệnh đã khác biệt. La Tố khiêm tốn nói, vẫn là thất bảo lưu ly tông nhân tài đông đúc. Bằng không đan dược cho dù tốt, không người phục dụng cũng không phát huy được tác dụng. Ha ha. Lời này vừa bạn nói đến Ninh Phong Chí trong tấm khảm. Khen hắn quản lý tông môn có phương pháp hắn không nhất định cao hứng, nhưng tán thưởng thất bảo lưu ly tông lại làm cho hắn từ đáy lòng vui sướng, cho dù lòng dạ lại sâu, cũng không thể che hết tông môn trong lòng hắn chí cao địa vị. Linh Vinh Vinh nhíu môi, bất mãn trừng La Tố, cảm thấy hắn giống như trong thoại bản những cái kia định mọt chi đồ, chuyên biết nói lời dễ nghe lấy phụ thân niềm vui, cướp đi nàng tại trong mắt phụ thân vị trí. Tuyển viên kia trứng đá. Biết được La Tố lựa chọn sau, trong lòng Linh Phong Chí kinh ngạc. Hắn cũng không cho rằng La Tố sẽ không biết hàng, lúc này lựa chọn cái này nhìn như giá trị không cao vật phẩm, rõ ràng là biết được tiến thối, biết phân tốc biểu hiện. Cái này khiến hắn đối với La Tố càng ngày càng thưởng thức. Đồng nhiên, hắn nói lời kinh người, hiền chất, ngươi cảm thấy Vinh Vinh như thế nào? Chương 118, về sử lai khắc học viện chương 118, về sử lai khắc học viện 33. Linh Vinh Vinh đột nhiên để cao âm lượng, cắt đứt Linh Phong Chí chưa nói lời ra khỏi miệng, gò má nàng ửng đỏ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng xấu hổ. La Tố trên mặt hiện ra lung túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, huyền chuyển khước từ nói, Vinh Vinh nhu thuận khả ái, ta một mực xem nàng như làm thân muội muội giống như chiếu cố. Nghe ra hắn lời nói bên trong ý cự tuyệt, Linh Phong Chí liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái này chính là hắn nhất thời cao hứng đề nghị, La Tố các phương diện đều làm hắn hài lòng, duy chỉ có cái này quá thịnh vượng khác phái duyên, phối hợp bộ dạng này anh tuấn tướng mạo, để cho thân là cha Ninh Phong Chí thực sự không yên lòng. Linh Vinh Vinh nghe được La Tố dứt khoát như vậy tự tuyệt, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ không hiểu mất mát, nàng âm thầm đoán thầm, như thế nào? Chẳng lẽ bản tiểu thư vẫn chưa xứng ngươi hay sao? Nàng há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thật chẳng lẽ muốn cùng tiểu vũ đoạt nam nhân sao? Lý trí quay về, nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh rên một tiếng nghiêng đầu đi, che giấu nội tâm tâm tình rất phức tạp. La Tố hợp thời đưa ra cáo tử, đợi tiếp nữa chàng diện chỉ có thể càng thêm lung túng. Chờ La Tố sau khi rời đi, Linh Vinh Vinh hờn dỗi không để ý tới phụ thân, ủy khuất mân mê miệng, bắt được kiếm đấu la ống tay áo nhẹ nhàng lay động, trong mắt tựa hồ lập lòe trong suốt nước mắt, kiếm ra ra, ngươi nhìn ba ba, nhìn thấy La Tố con mắt đều đang thả quang, đều nhanh đem Vinh Vinh bán đi rồi. Đừng khóc, ra ra làm cho người chủ. Kiếm đấu la vội vàng an ủi, đừng nghe ba ba của ngươi nói bậy, Vinh Vinh mới bao nhiêu lớn, vẫn là chúng ta tiểu công chúa đâu, không cần vội vã tìm người trong lòng. Cuối cùng câu nói này, hắn là hướng về phía Ninh Phong Chí nói. Linh Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu, kiếm thúc, ta làm sao sẽ để cho Vinh Vinh bị ủy khuất? Vinh Vinh bị hôn phu nhất thiết phải ở rể, bằng vào ta đối với La Tố hiểu rõ, hắn thì sẽ không đáp ứng. Linh Vinh Vinh nghe vậy càng thêm buồn bực, cảm giác phụ thân không còn giống như trước như thế yêu thương chính mình, lòng tràn đầy chỉ muốn cho nàng tìm trốn trở về. Không để ý tới các ngươi, ta đi tìm đồng học chơi. Nàng hất cằm lên, vén quần dài lên bước nhanh chạy đi, lưu lại một đạo hiểu điệu bóng lưng. Ba ngày sau, La Tố một đoàn người cáo biệt thất bảo Lưu Ly Tông, đặt vào đường về. Dựa theo hồn sư giới lệ cũ, vốn nên tiến hành một hồi hồn sư ở giữa đấu hồn giao lưu, nhưng thất bảo Lưu Ly Tông cùng tuổi trong các đệ tử, thực sự tìm không ra có thể cùng sử lai khắc đám người sánh vai hồn sư. Thêm nữa bảy người bên cạnh không có trưởng bối cùng đi, nếu vây xem tỉ thí khó tránh khỏi có ý thế hiếp người chi ngại, chuyện này liền không giải quyết được gì. Một đường thuận lợi trở về sử lai khắc học viện, Mã Hồng Tuấn nhìn lên trước mắt quen thuộc thôn xóm, giang hai cánh tay cảm khái nói, lần thứ nhất cảm giác cái thôn nát này tự thân thiết như vậy. Tại thất bảo Lưu Ly Tông ta đều không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ cho học viện mất mặt. Người còn biết cần thể diện. Linh Vinh Vinh khẽ gắt một ngụm, tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi khắp nơi quấy rối nữ đệ tử, đều có người tìm ta cáo trạng. Nếu không phải là ta ngăn, ngươi sớm đã bị đánh thành đầu heo. Không đúng, ngươi bây giờ liền cùng đầu heo không sai biệt lắm, đem ngươi đánh thành đầu heo đều tính toán cho ngươi chỉ dung. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, cũng không tức giận. Hắn trong lòng biết Linh Vinh Vinh giúp mình ngăn cản không thiếu phiền phức, nhưng ai để cho hắn rảnh rỗi hai ngày sau, tà hỏa liền không ngăn được bọn lên đâu. Cuối cùng vẫn là La Tố nhìn không được, cho hắn một cái huyền thủy đan. Mặc dù không cách nào trừ tận gốc tà hỏa bản nguyên, nhưng có thể sắp xếp ra thể nội tạp chất cùng bộ phận tà hỏa, để cho hắn tạm thời khôi phục căn ổn. Đáng tiếc huyền thủy đan hiệu quả có hạn, chỉ có thể duy trì một tháng. Theo Mã Hồng Tuấn tu vi đề thăng, ta hỏa bản nguyên không ngừng mở rộng, dược hiệu thời gian kéo dài càng ngày sẽ càng ngắn, cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mã Hồng Tuấn Ân cần rèm xe bên lên, định mập nói, lão đại, đến học viện, ngài chậm một chút, ta đỡ ngài. La Tố nhô ra thần tới, một mặt ghét bỏ, đều nói là đưa cho ngươi, đừng buồn nôn như vậy người. Mã Hồng Tuấn mặt dạn mày dày cười làm lành. Đây chính là giá trị mấy vạn kim hồn tiền huyền thủy đan a, bán hắn đi đều không dậy nổi. Nguyên bản đối với La Tố còn có mấy phần khúc phục, hiện tại hắn đã là La Tố trung thực cùng đội. Hắn lộ ra chất phát nụ cười lấy lòng, lão đại ngài đại nhân có đại lượng, giúp ta nghĩ một chút biện pháp giải quyết triệt để tà hỏa vấn đề a, ta rất lâu không có như thế thoải mái qua, làm cái gì đều không cần lo lắng tà hỏa bộc phát, liền tu luyện cũng mau mấy phần. La Tố nhảy xuống xe ngựa, hơi hơi dương mắt, không đi câu lan phát tiết. Nhiều như vậy đơn giản, còn thoải mái. Lời này vừa nói ra, Mã Hồng Tuấn lập tức cảm nhận được chúng quanh nữ sinh quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Hắn ngượng ngùng nói chính mình cũng không quá tin tưởng lời nói, lão đại, ta cũng không muốn đi à, nhưng đây không phải không có cách nào đi. Được rồi, La Tố khoát qua tay, lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, lấy ra mười mấy chai giải rắc thanh tâm dược tề. Đây là thanh tâm dược tề, mỗi lần tà hỏa lúc buộc phát uống một ngụm, liền có thể thanh tâm quả dục, tiến vào trạng thái tuyệt đối lý trí. Đến lúc đó ngươi là dựa vào khổ tu ma diệt tà hỏa, vẫn là tiếp tục đi cầu lan, thì nhìn lựa chọn của chính ngươi. La Tố đem thanh tâm dược tề đưa cho Mã Hồng Tuấn, cái sau cảm động đến hốc mắt từng đỏ, lão đại, ngươi đối với ta thật hảo. Ta nếu là nữ, nhất định lấy thân báo đáp. Dừng lại. La Tố đưa tay ngăn lại cái này buồn nôn cảm tạng, đưa tay ra nói, dược tề theo giá 4, 10 kim tệ một chi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. A. Mã Hồng Tuấn sờ lên túi, hắn còn là một cái lớn hồn sư, mỗi tháng hồn sư phụ cấp chỉ có 10 kim tệ, mặc dù tại đấu hồn tràng tiết kiệm một ít tiền, nhưng tổng cộng không cao hơn 200 kim tệ. Mua xuống đống này dược tề, đoán chừng liền còn thừa không có mấy. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, có thể thiếu trước không? La Tố gọn gàng mà linh hoạt, lấy tiền. Nghĩ đến viên kia giá trị mấy vạn huyền thủy đan cũng đã ăn vào, Mã Hồng Tuấn cắn răng một cái dậm chân một cái, móc ra toàn bộ tích xúc mua 17 bình thanh tâm dược tề. La Tố xách theo một túi kim tệ, thỉnh thoảng bắn lên một cái kim tệ, lại dùng hồn lực tinh chuẩn tiếp lấy thu hồi chứa vật hồn đạo khí. Nghe kim tệ tiếng va chạm giòn giã, Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt. Những người khác buồn cười nhìn xem một màn này, không có người thông cảm Mã Hồng Tuấn, đều nhìn có chút hạ hê nhìn xem hắn theo La Tố động tác không tự chủ gật đầu. Đi vào thôn, Đường Tam trực tiếp đi tìm Ngọc Tiểu Cương, những người khác cũng ai đi đường đấy. Mã Hồng Tuấn trong lúc rảnh rỗi, bản năng muốn chạy đi trong thành phát tiết, nhưng sợ lên khô đét túi tiền, đành phải chán nản trở lại ký túc xá, mê đầu ngủ say. Thường ngày trị liệu xong Mã Hồng Tuấn, La Tố trở lại tiệm thợ rèn. Nhìn qua chất đầy kim loại gian phòng, hắn sờ cầm một cái, không gian không đủ dùng, ở bên cạnh xây cái phòng luyện dược a, qua một thời gian ngắn còn phải làm bộ luyện một tháng thuốc đâu. Hắn xoay người đi tìm thôn trưởng mướn người kiến tạo phòng luyện dược. Lần này không gian nhưng phải lớn hơn một chút, cho dù là làm bộ luyện dược, cũng không thể bị khuất chính mình. Ngọc Tiểu Cương gian phòng. Ở đây bố trí trở thành cùng Nặc Đinh học viện không sai biệt lắm thư phòng, chữ vật hồn đạo khí không gian có hạn, Ngọc Tiểu Cương chính là vì hộ tống nhóm này sách, tới Sử Lai Khắc học viện mới có thể trễ một bước. Tiểu Tam, tình huống như thế nào? Đường Tam khẽ gật đầu, thành công hoàn thành giao dịch. Ta bây giờ thể chất có thể so với tứ hoàn hồn tông, chính là thất bảo lưu ly tông để phòng ta, cốt đấu la tự mình nhìn ta ăn vào bảo dược, không có cơ hội điều tra là thành phần gì. Chương 119, Ngọc Tiểu Cương phục dụng huyền thủy đan. Chương 119, Ngọc Tiểu Cương phục dụng huyền thủy đan. Đường Tam trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, nhưng trong lòng cũng biết rõ đây là nhân chi thường tình. Nếu là chính hắn nắm giữ lấy không cần rèn luyện uống thuốc liền có thể tăng cường thể chất bí phương, cũng sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài. Trong mắt hắn, La Tố loại kia trực tiếp bán phối phương hành vi, thật sự là thiện cận cử chỉ. Ngọc Tiểu Cương khoan hậu mà vô vai hắn một cái, ấm giọng an ủi, không sao. Tất nhiên thất bảo lưu ly tông nguyện ý giao dịch, lời thuyết minh loại bảo vật này cũng không thể không hạn chế mà tăng cường thể chất. Trung quy là ăn vào trong bụng mới chân thật nhất. Hắn ngược lại hỏi, bọn hắn có từng tại trên bản vẽ làm khó dễ ngươi? Không có. Đường Tam lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, đúng lão sư, La Tố nghiên cứu ra một loại gọi huyền thủy đan đan dược huyền thủy đan. Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên đứng lên, hai tay không tự chủ nắm chặt, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, coi là thật có thể cải thiện thiên phú. Chắc chắn 100. Đường Tam khẳng định nói, Mã Hồng Tuấn tà hỏa lúc phát tác, La Tố lấy ra một cái huyền thủy đan, nói rõ chi tiết công hiệu. Mã Hồng Tuấn sau khi phục dụng, thể nội tạp chất đều bài xuất, tà hỏa cũng tạm thời lắng xuống. Nghĩ nghĩ, Đường Tam bổ sung một câu, hắn lần này đi thất bảo lưu ly tông, chắc hẳn chính là vì thương lượng huyền thủy đan giao dịch. Ngọc Tiểu Cương vô ý thức phải đi tìm La Tố cầu lấy một cái, có thể nghĩ lại nghĩ đến mình cùng đối phương cũng không giao tình, càng treo lên lão sư tên tuổi, thực sự không nể mặt được tay không đi mớn. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, trầm giọng hỏi, cái này huyền thủy đan định giá bao nhiêu? Đường Tam mặt lộ ngưỡng nhịu, ta hỏi qua La Tố, định giá 3 vạn kim hồn tệ, hơn nữa yêu cầu lấy vật đổi vật. Bất quá hắn nói nếu là lão sư cần, có thể phá lệ thu kim hồn tệ. Ngọc Tiểu Cương trên mặt vẻ hưng phấn lập tức cứng đờ, chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, khổ tâm mà lắc đầu, thôi, ta cái tuổi này, cũng tu luyện không ra manh mối gì, hà tất lãng phí số tiền này. Nhớ năm đó hắn vẫn là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ lúc, 3 vạn kim hồn tệ không đáng kể chút nào. Nhưng những ngày năm qua, nếu không phải dựa vào Vũ Hồn Điện phụ cấp sống qua ngày, chỉ sợ sớm tại Nặc Đinh học viện lúc liền phải khứ giáo những cái kia hắn nhìn không thuận mắt học sinh. Đường Tam gặp lão sư thần sắc cảm đạm, vội vàng đề nghị, "Lão sư, ta lần này kiếm lời 20 vạn, thất bảo lưu ly tông dự chi 5 vạn tiền đặt cọc. Không bằng ngài lấy trước đi." Dùng Ngọc Tiểu Cương trong lòng lay động một hồi, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, "Không cần, dùng tại trên người của ta quá lãng phí." "Tiểu Tam, tiền này ngươi giữ lại." Trước đó kim hồn tệ đối với tu luyện trợ giúp không lớn, nhưng kể từ La Tố nghiên cứu ra những dược tề kia sau, lui về phía sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa. Đường Tam lại quên mấy lần, gặp lão sư thái độ kiên quyết, đành phải coi như không có gì. Rời đi ký túc xá sau, Đường Tam vô tình đi đến tiệm thợ rèn, nhìn thẳng gặp La Tố đang cùng thôn trưởng thương lượng kiến tạo phòng luyện dược chuyện. "Đường Tam, có chuyện gì sao?" La Tố bén nhạy phát giác được hắn đến, quay đầu hỏi. Đường Tam hít sâu một hơi, chính trọng kỳ sự nói, "La lão đại, ta muốn vì lão sư mua một cái huyền thủy đan." La Tố trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức béo von quên đủ, "Đại sư năm nay hơn 50 tuổi à?" "Thôi, là ta chưa nói. Viên đan dược này coi như ta đưa cho đại sư, không cần trả tiền." Đường Tam nghe vậy, nguyên bản hơi nhíu lông mày lập tức giãn ra. Bởi vì La Tố tặng thuốc cho Mã Hồng Tuấn lại không tặng cho lão sư mà sinh ra điểm này khúc mắc, bây giờ tan thành mây khói. Liền La Tố trong lời nói điểm này mạo phạm chi ý, cũng bị hắn tự động không để ý đến, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì coi là phụ thân lão sư bù đắp nỗi tiếc nuối này. Hắn kiên định lắc đầu, "Không cần, ta không thiếu tiền. Đây là ta đối với lão sư tấm lòng thành." "Xác định." La Tố nhíu mày hỏi lại. Đường Tam không chút do dự gật đầu. La Tố lấy ra một cái thủy lam sắc huyền thủy đan đưa tới, lắc đầu than nhẹ, "Đại sư có thể gặp được đến ngươi, thực sự là vận may của hắn." "Không, gặp phải lão sư mới là vận may của ta." Đường Tam tiếp nhận đan dược, đồng thời đưa ra một tấm thẻ vàng, lưu lại câu nói này liền tiêu sái quay người rời đi. La Tố nhìn qua bóng lưng của hắn cười cười, đem thẻ vàng cất kỹ. Đường Tam thầy trò chuyện không có quan hệ gì với hắn, vừa vặn hắn cần đại lượng kim tệ thu mua long huyết, đến lúc đó xài tiền như nước, cái này 3 vạn kim tệ cũng có thể phát huy được tác dụng. Đường Tam trở lại Ngọc Tiểu Cương ký túc xá, vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy ngòi bút trên giấy vang xào xạc âm thanh. Hắn thầm than lão sư thời khắc không quên nghiên cứu, loại thời điểm này còn tại chỉnh lý tư liệu. "Lão sư, ta mua huyền thủy đan, ngài nhanh phục dụng à, đặt ở bên ngoài thời gian dài, dược lực sẽ tiêu tán." "Cái gì? Người đứa nhỏ này?" Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc dừng lại bút, liền vội vàng đem viết cho phụ thân Ngọc Nguyên trấn cầu viện tin nắp lên, mặt lộ vẻ không vui, "Không phải nhường ngươi đem tiền giữ lại tự cho là đúng sao?" Đường Tam giống như trước kia bái sư lúc như vậy, cung kính quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao đan dược, "Lão sư, đây là đệ tử một mảnh hiếu tâm, ta không muốn để cho ngài tương lai lưu lại tiếc nuối." Ngọc Tiểu Cương địa đạo này đấu la người nơi nào thấy qua chiến trận như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hai tay của hắn đỡ lấy Đường Tam cánh tay, dùng sức muốn kéo hắn đứng lên, lại phát hiện đồ đệ không nhúc nhích tí nào. "Hảo, ta dùng, ngươi mau dậy đi." Ngọc Tiểu Cương âm thanh nghẹn ngào. Đường Tam lúc này mới đứng dậy, đem đan dược đưa tới trong tay lão sư. "Lão sư, trực tiếp phục dụng liền có thể. Ta đi cho ngài nấu nước nóng." Nói xong liền xoay người đi chuẩn bị. Ngọc Tiểu Cương cảm động đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy thu Đường Tam làm đồ đệ là hắn đời này quyết định sáng suốt nhất. Hắn lặng lẽ xé nát cái kia phong cầu viện tin, ăn vào huyền thủy đan, khuynh chân bắt đầu minh tưởng. Đợi hắn sau khi tỉnh dậy thanh tẩy hoàn tất, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người phiêu phiêu dục tiên. Đường Tam không kịp chờ đợi hỏi thăm, "Lão sư, hiệu quả như thế nào?" Ngọc Tiểu Cương cẩn thận cảm giác một phen, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt, hồn lực tốc độ vận chuyển tăng lên 2 lần có thừa, tiên thiên hồn lực ít nhất tương đương với tứ cấp. Nếu là ở phục dụng huyết mạch dược tề phía trước sử dụng, hiệu quả hẳn là sẽ rõ ràng hơn. Bất quá huyền thủy đan chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, chẳng bằng huyết mạch dược tề có thể nhiều lần sử dụng tới có tiềm lực. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ đột phá cấp 40 phía trước cũng sẽ không gặp lại bình cảnh, nếu là có thể mượn nhờ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tài nguyên, nói không chừng thật có cơ hội đột phá hồn đế. Ngọc Tiểu Cương không khỏi lâm vào mơ màng, trước mắt phảng phất đã hiện ra chính mình đột phá hồn đế chẳng cảnh. Đường Tam Tử trong thâm tâm vì lão sư cảm thấy cao hứng, ngay sau đó tò mò hỏi, "Lão sư, từ tiên thiên hồn lực tam cấp đột phá đến tứ cấp, đây là một cái tiến bộ không ít. Có muốn nhìn một chút hay không, La Tam Pháo có thay đổi gì?" "Ân, nói rất có lý." Ngọc Tiểu Cương lấy lại tinh thần, triệu hồi ra Vũ Hồn La Tam Pháo. Kiên trì phục dụng hơn 3 năm huyết mạch dược thể, để cho La Tố tích lũy phong phú gia sản, mà Ngọc Tiểu Cương Vũ Hồn cũng đã bộ dáng đại biến. Nguyên bản mập mạp như heo lợn hình thái, bây giờ đã biến thành thon dài chó săn hình thể, lang tử sắc da lông một phần nhỏ lộ sắc thành cứng rắn lân phiến, thật thà ánh mắt trở nên lăng lệ, mang theo á long hồn thú đặc hữu nhàn nhạt uy áp. Mặc dù hồn kỹ vẫn là cái kia không quá lịch sự đánh giấm, nhưng tương lai phát triển tiền cảnh đã không thể so sánh nổi. Chương 120, Luyện đan, chân long máu. Chương 120, Luyện đan, chân long máu. Ngọc Tiểu Cương cẩn thận chu đáo lấy La Tam Pháo, ánh mắt tại trên người nó vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng không thể không thừa nhận, chính xác nhìn không ra cái gì rõ ràng biến hóa. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng biết rõ đây là chuyện đương nhiên. Huyền thủy đan công hiệu ở chỗ tẩy cân phạt thủy, cũng không đề cập tới huyết mạch bản nguyên, vũ hồn đương nhiên sẽ không bởi vậy sinh ra biến hóa. Đến nỗi huyền thủy đan có thể đưa tới vũ hồn tiến hóa, hơn phân nửa phát sinh ở trên thủy thuộc tính vũ hồn, là dược lực kích động vũ hồn bản nguyên sinh ra sự kiện sát suất nhỏ. Vẻ thất vọng tại Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Cùng lúc đó, hắn đối với huyết mạch triệt để thay biến, thoát khỏi La Tam Pháo hình thái này chờ mong, ngược lại càng thêm vững vực. Hắn để cho Đường Tam đi làm việc mình sự tỉnh, sau đó tự mình đi tới tiệm thợ rèn tìm kiếm La Tố. La Tố tâm bên trong lén lút tự đủ, đôi thầy trò này hôm nay là chuyện gì xảy ra, thay nhau tới tìm hắn. Hắn thả ra trong tay bản vẽ, tiến ra đón, "Đại sư, ngài tìm ta." Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, dư quang liếc nhìn bốn phía xác nhận không người chú ý, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi, "Ta phục dụng hơn 3 năm huyết mạch dược thể, vừa rồi lại phục dụng huyền thủy đan, mới miễn cưỡng đạt đến tiên thiên tứ cấp hồn lực. Nhưng có biện pháp gì có thể tăng tốc cái tiến trình này?" Cái này sao La Tố mặt lộ ngượng nghịu. Hắn gần nhất kỳ thực cũng không thiếu long huyết dược tề, nhưng nghĩ lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đại sư nếu là gấp gáp, ta trước đó vài ngày nghiên cứu ngải phối chi tắm thuốc lúc, ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, dùng long huyết phối hợp huyết mạch dược tề, có lẽ có thể phụ trợ kích động huyết mạch, tăng tốc ngải thể nội long huyết thức tỉnh tiến độ. Tất nhiên ngài có thể lấy được á long tinh huyết cùng trái tim, lần sau không ngại lại mang chút long huyết tới. Ngọc Tiểu Cương lâm vào trầm tư. Long huyết tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc công dụng đông đảo, dòng chính đệ tử thường ngày ẩm thực bên trong đều biết tăng thêm, tắm thuốc càng là ác không thể thiếu. Phía trước yêu cầu chân quý nhất tinh huyết đã để phụ thân có chút khó làm, nhưng nghĩ đến La Tam pháo hóa long khả năng, hắn lập tức kiên định quyết tâm, "Hảo, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới long huyết, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi." La Tố Tâm bên trong mừng thầm, đây thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn mặt giãn ra cười nói, "Không phiền phức. Nếu không phải dựa vào đại sư nhân mạch, ta muốn mua long huyết nghiên cứu dược tể cũng là khó như lên trời. Chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi." Tất nhiên chỗ tốt tới tay, La Tố không để ý nói vài lời tốt dỗ dành Ngọc Tiểu Cương. Mà Ngọc Tiểu Cương cũng rất dính chiêu này, đôi bên cùng có lợi, lúc này mới không cô phụ hắn đại sư địa vị và tự tôn. Nhận được câu trả lời hài lòng sau, Ngọc Tiểu Cương hài lòng rời đi. La Tố tiếp tục làm việc lấy kiến tạo phòng luyện dược. Lần này tốn thêm 2 ngày thời gian, một cái hơn 60 thước vuông phòng luyện dược cuối cùng hoàn thành. Hắn dùng hợp thành khí tay xoa một cái lò luyện đan, nội bộ thiết trí ẩn nút đạo lưu thông đạo, thuận tiện hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, giữ lại bộ phận tài liệu luyện đan. Trong những ngày kế tiếp, La Tố trắng thiên như thường lệ rèn luyện, xế chiều đi thất bảo thương hội xem xét là có phải có vạn năm hồn thú tinh huyết đưa đến, buổi tối thì đi tới đại đấu hồn trường tham gia đoàn thể đấu hồn. Có La Tố cái này hình người ngoại quái tại, Sử Lai Khắc chiến đội chưa có thua trận. Về sau hắn dứt khoát lấy ra bát chú mâu, mượn cùng đối thủ giao chiến cơ hội luyện tập điều khiển, tại phân tâm dùng nhiều điều kiện tiên quyết tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền có thể điều khiển như cánh tay vận dụng bát chú mâu. Cứ như vậy qua 1 tháng rưỡi, thất bảo thương hội đưa tới vạn năm thủy thuộc tính hồn thú tinh huyết đã vượt qua 120 phần. La Tố cuối cùng bắt đầu bế quan luyện dược. Thất bảo Lưu Ly tông phái tới một cái hồn đấu la cùng một cái hồn thánh ở bên trong coi, để phòng vạn nhất. Sử Lai Khắc chiến đội thì thay một người bổ sung, từ Đường Tam đảm nhiệm chỉ huy. Hết thảy đâu vào đấy vận chuyển, thất bảo thương hội còn tại liên tục không ngừng mà vận chuyển tinh huyết, trong đó không thiếu đến từ hải hồn thú, một cái hồn thú để luyện ra tinh huyết trọng lượng đủ để đổ đầy cả một cái chén trà. La Tố đang luyện đan trong phòng cũng không sống ngủ thời gian. Tại hợp thành ra có thể bồi dưỡng tiên thiên đầy hồn lực cao cấp huyền thủy đan sau, hắn mỗi ngày tu luyện ngoài, liền đem tinh huyết phân loại chỉnh lý thỏa đáng, chuẩn bị tới lần cuối một lần đại thủ bút. Gần 1 tháng sau, La Tố nhìn lên trước mắt mười mấy cái chậu ngọc, bên trong tràn đầy cùng loại hồn thú tinh huyết, tản ra dọa người hồn lực ba động, nếu không phải là có Lam Ngân lĩnh vực chế lốc, sớm đã bị người phát hiện dị thường. 200 phần thủy thuộc tính vạn năm tinh huyết, lại thêm Ngọc Tiểu Cương đưa tới Á Long tinh huyết cùng Á Long huyết, hẳn là có thể hợp thành ra chân long chi huyết. Chậm rãi tầm bổ biện pháp quá tốn thời gian, hơn nữa thủy thuộc tính long huyết đối với thổ thuộc tính trứng rồng còn có chút khắc chế, để phòng vạn nhất, chờ cần thời điểm trực tiếp hợp thành, vừa có thể tránh khỏi thuộc tính tương khắc, lại có thể giảm bớt thời gian chờ đợi. La Tố cẩn thận tính toán kế hoạch, xác nhận không có sơ hở sau, lập tức bắt đầu thao tác. Thất bảo Lưu Ly tông cần đại lượng vạn năm hồn thú tinh huyết, tất nhiên là mời người săn giết vạn năm hồn thú tộc đàn. Bằng không chỉ dựa vào thu mua, không có khả năng tại trong vòng 1 tháng rưỡi gọp đủ 200 phần tinh huyết. Cái này vừa vặn dễ dàng La Tố, cùng loại hồn thú tinh huyết có thể bị coi là cùng một loại vật phẩm, giải quyết hợp thành số lần chưa đủ phiền não. Đến nỗi những cái kia linh thực, tạm thời còn không cách nào xử lý như vậy, chỉ có thể lưu lại chờ tương lai. Hắn liên tục hợp thành 3 lần, đem cuối cùng mấy phần trọng lượng khá nhỏ tinh huyết cũng xử lý hoàn tất, cuối cùng hợp thành ra ẩn chứa tinh thuần sức mạnh chân long chi huyết, đầy đủ tỉnh lại trứng rồng sinh cơ. Chân long chi huyết hiện ra ánh tia sáng, mãnh liệt hồn lực ba động cơ hồ muốn xông ra Lam Ngân lĩnh vực che lấp. La Tố liền đội vàng đem chân long huyết đổ vào trong chuẩn bị xong bạc lớn, và bên ngoài độ lấy một tầng kim loại hiếm, không cần phải lo lắng bị chân long huyết tán phát năng lượng đánh tan. Sau đó hắn đem bạc lớn thu vào chứa vật hồn đạo khí, lưu lại chờ sau này sử dụng. Không cần bao lâu La Tố trong mắt tinh quang lấp lóe. Đi qua hơn 3 tháng tu luyện, hắn đã đột phá đến 30 tầng cấp, rất nhanh liền có thể dùng tới cái này chân long chi huyết. Chỉnh lý tốt phòng luyện dược sau, Lam Ngân lĩnh vực đem chân long huyết khí tức đều thôn phệ, đây là năng lực nắm giữ sau La Tố thu được bát chu mâu thôn phệ tơ vàng có thể thôn phệ hết thể năng lượng. Xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì sau, La Tố nâng chứa 6 cái cao cấp huyền thủy đan bình ngọc, đẩy ra phòng luyện dược cửa gỗ. Cửa gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh. Đối diện trên đất trống, chẳng biết lúc nào nhiều một bộ bàn đá băng ghế đá. Linh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đang tại đánh cờ, nghe được tiếng mở cửa lập tức quay đầu trông lại, nhìn điệu bộ này, rõ ràng một mực không có chuyên tâm đánh cờ. La Tố giơ lên bình thuốc bày ra, cất cao giọng nói, "Linh Húc, may mắn không làm được bệnh." Hiền chất khổ cực. Linh Phong Chí bước nhanh đi tới, tiếp nhận bình thuốc, nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Trong chốc lát, một cỗ hòa hợp đan hương sương mù từ trong bình bay ra, hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân thư sướng, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hào đan dược. Hắn tán thưởng một tiếng, hướng trong bình nhìn lại, tổng cộng có 6 viên cao cấp huyền thủy đan, dựa theo đã nói xong, La Tố ra tay một lần vô luận thành đan số lượng nhiều thiếu, đều biết lấy đi 1 khỏa. 2 lô đan dược, chính là lấy đi 2 khỏa, theo lý thuyết luyện chế được 8 khỏa đan dược. Linh Phong Chí coi như hài lòng, ít nhất tại số bình quân hắn không cho rằng La Tố sẽ lấy thêm, thật nhiều cầm, hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ còn phải đắc tội luyện đan sư. Chương 121, Hoàng đấu chiến đội chương 121, Hoàng đấu chiến đội Linh Phong Chí cẩn thận thưởng thức đan dược tài năng, trong mắt khó nén vẻ hài lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ, cùng La Tố hàn huyên vài câu sau, đặc biệt vì Linh Vinh Vinh lưu lại một mai cao cấp huyền thủy đan, dặn dò nàng cỡ nào phục dụng, cái này mới cùng kiếm đấu la vội vàng rời đi.
A,
ta cũng là tiên thiên đầy hồn lực rồi, còn tăng lên một cấp hồn lực. Linh Binh Binh thanh tẩy hoàn tất sau, không kịp chờ đợi chạy đến chia sẻ vui sướng, nàng ướt nhẹp sợi tóc dán tại trên cổ, bằng thêm vài phần ngày bình thường hiếm thấy vũ mị. Chúc mừng chúc mừng. Mã Hồng Tuấn hâm mộ nhìn qua một màn này, không chút nào không dám mở miệng để cho La Tố cũng tiến hắn một cái. Hắn thường xuyên thấy có người hướng về phòng luyện dược vận chuyển tài liệu, hơi nghe ngóng một chút mới biết được, viên thuốc này chi phí liền muốn hơn 50 vạn kim một tệ, chỉ sợ hắn đời này cũng mua không nổi. Huống hồ hắn tiên thiên hồn lực vốn là đạt đến 9 cấp, ngược lại cũng không kém cái này nhất cấp. La Tố lấy ra hai cái cố ý lưu lại đan dược, phân biệt đưa cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, đây là cao cấp huyền thủy đan, lưu lại hai cái coi như thủ lao, có thể để thằng tốc độ tu luyện, dưới 40 cấp có thể không tác dụng phụ mà tăng lên nhất cấp hồn lực. Tiểu Vũ kỳ thực cũng không quá cần, nhưng Chu Trúc Thanh vũ hồn mặc dù đã tiến hóa, vẫn còn không tính là thoát thai hoàn cốt. Cái này cao cấp huyền thủy đan có thể đi vào một bước tăng tốc độ tu luyện của nàng, càng quan trọng chính là có thể trực tiếp tăng lên một cấp hồn lực, giảm mất 3-4 tháng khổ tu. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thức tử, ngươi đây, ta không cần, cái này vẫn là cho ngươi phục dụng a. Tiểu Vũ chậm một bước, cũng phụ họa theo, mân mê bờ môi, con mắt linh xảo nhất chuyển, đúng vậy à, ngươi sắp đột phá rồi, bây giờ phục dụng càng có lợi. Không cần nhún nhường. La Tô ôn hòa giảng giải, ta dùng vũ hồn phụ trợ luyện dược, hiệu quả cùng phục dụng đan dược không sai biệt lắm. Hắn đã hợp thành đồng thời dùng qua cao cấp huyền thủy đan, nhưng vậy cân phạt tùy đối với đã vũ hồn tiến hóa, thoát thai hoán cốt hắn hiệu quả có hạn, cũng không bài xuất bao nhiêu tạp chất. Bất quá năng lượng tinh thuần vẫn là trợ hắn thuận lợi đột phá đến 39 cấp. Chỉ kém nhất cấp, liền có thể đột phá tứ hoàn hồn tông. Tại La Tố khuyên bảo, hai vị thiếu nữ kết bạn tiến đến luyện hóa đan dược. La Tố vô sự một thân nhẹ, liền đi cho Ngọc Tiểu Cương tiến đưa huyết mạch dược thể. Tính toán thời gian, hoàng đấu chiến đội cũng nên tới Tát Thác Thành luyện. Có Tần Minh tại, bọn hắn nhất định sẽ tới Tát Thác Thành. Chỉ cần ngăn cản đường tam phá giải độc cô nhạn kích độc, là hắn có thể đi giành tiên thảo. Quả nhiên không có để cho La Tố chờ quá lâu, một tháng rơi sau, khi Sử Lai Khắc chiến đội như thường ngày đi vào đại đấu hồn trường, Ngọc Tiểu Cương đi tới, trịnh trọng tuyên bố vì bọn họ tìm được một cái đối thủ cường đại. Hoàng đấu chiến đội, một chi đến từ Thiên Đấu Thành Hồn Tông đội ngũ, trong đội ngũ có 3 tên hồn tông. Mã Hồng Tuấn lập tức đưa ra dị nghị, hồn tôn đội ngũ cùng hồn tông đội ngũ căn bản không so được a. Bọn hắn làm gì không đi khiêu chiến hồn tông chiến đội? Ngọc Tiểu Cương kiên nhẫn giảng giải, hồn tông đã là không kém hồn sư, có rất ít người trưởng kỳ tổ đội. Số nhiều tình huống phía dưới hồn tông cũng là cùng hồn tôn pha trộn tổ đội. Hơn nữa các ngươi là kim đấu hồn chiến đội, La Tố vừa có thể đánh lại có thể phụ trợ, tương đương với có 3 tên hệ phụ trợ hồn sư, cùng bọn hắn chênh lệch kỳ thực cũng không lớn. La Tố âm thầm cảm khái chính mình mang tới hiệu ứng hồ điệp, lòng tin 10 phần mở miệng nói, không cần lo lắng, bất quá là hồn tông mà thôi, ta cũng không phải không có đã đánh bại. Huống chi đoàn thể chiến có Vinh Vinh phụ trợ, chúng ta ngạnh thực lực chưa hẳn không bằng hoàng đấu chiến đội. Tốt a. Mã Hồng Tuấn lúc này mới ngậm miệng lại. Nhưng mà Ngọc Tiểu Cương gặp La Tố như thế cuồng bạo lời nói xoay chuyển, nhưng cũng không cần sơ suất. Đối thủ lần này, vũ hồn phẩm chất cũng không phải trước đây đối thủ có thể so sánh. La Tố, Đường Tam hợp thời hỏi, lão sư, có hoàng đấu chiến đội tư liệu sao? Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, lấy ra một sấp trang giấy, đây là tư liệu của bọn hắn. Hoàng đấu chiến đội, toàn bộ đội 7 người, đều nắm giữ ngân đấu hồn huy chương, tất cả đều là tiêu chuẩn hồn hoàn phối trí, đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, vũ hồn, Lam Điện Phách Vương Long, 43 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Phó đội trưởng, Độc Cô Nhạ, vũ hồn, Bích Lân Xà, 42 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Đội viên, Thạch Mặc, vũ hồn, Huyền Vũ Quy, 41 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Đội viên, Thạch Ma, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy, 39 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Đội viên, Ngự Phong, Vũ Hồn, Phong Linh Điểu, 38 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Đội viên, Áo Tư La, Vũ Hồn, Quỷ Báo, 38 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Đội viên, Diệp Linh Linh, Vũ Hồn, Cửu Tâm Hải Đường, 37 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Mã Hồng Tuấn một mặt vô tội, hắn mới 29 cấp, còn thiếu một chút mới có thể đột phá. Ngoan ngoãn, cái này bình quân chênh lệch cấp 5 cấp 6 trở lên a, có thể đánh thắng sao? La Tố khẽ nhíu mày, những người này đẳng cấp bình quân so nguyên tắc bên trong cao hơn cấp 2 cấp 3. Hắn suy tư phút chốc, nói, ta bật hết hỏa lực, sử dụng bát chu mâu, có thể ngắn ngủi ngăn chặn hai người. Thực sự không được, ta có thể thi triển tạc hoàn áo nghĩa, đào thải trước một người. Cái gì? Ngươi học xong tạc hoàn? Ngọc Tiểu Cương vô cùng kinh ngạc, căn cứ hắn từ phụ thân nơi đó thăm dò, hồn sư giới vẫn chưa có người nào công khai thi triển qua tạc hoàn áo nghĩa. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc có người học tập, nhưng hoa gần nửa năm thời gian cũng không có học được. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lão sư từng đã nói với hắn, tạc hoàn là thích hợp nhất Hạo Thiên Truy Bí Pháp, có thể ngắn ngủi phát huy ra cao nhất vòng uy lực, nhưng quá trình luyện tập dễ dàng thụ thương, hắn một mực không tìm được cơ hội thích hợp học tập. Ngọc Tiểu Cương hậu chi hậu dân nói, ngươi có trị liệu hồn kỹ, chính xác thích hợp luyện tập tạc hoàn áo nghĩa, lại thêm có thể điều tiết trọng lượng vũ khí loại hồn kỹ, tạc hoàn đích thật là rất thích hợp ngươi tuyệt học. Bất quá hắn mắt liếc Đường Tam, lắc đầu, tạc hoàn trung quy là Hạo Thiên Tông tuyệt học, tốt nhất đừng từ ngươi thứ nhất thi triển. Bằng không Hạo Thiên Tông coi như vì duy trì danh tiếng, cũng biết ra tay với ngươi. Ta biết rõ. La Tố khẽ gật đầu, không đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không thi triển tạc hoàn. Vậy ta thi triển lĩnh vực áp chế năng lực, hẳn không có vấn đề a? Có thể ngụy trang thành hồn kỹ hiệu quả. Có thể, tận lực không nên bị người phát hiện. Ngọc Tiểu Cương tận tâm tận lực căn dặn, hắn vẫn chờ Sử Lai Khắc chiến đội tại 7 năm sau hạ giới hồn sư trên giải thi đấu dương danh, vì hắn rửa sạch ô danh đâu. Linh Vinh Vinh đột nhiên mở miệng, còn muốn chú ý cựu Tâm Hải Đường hồn sư, các nàng hồn kỹ vô luận bao nhiêu hồn hoàn, đều chỉ có một cái, phạm vi trị liệu hồn kỹ, chỉ cần không chết, liền có thể trong thời gian ngắn cứu trở về. Nếu không phải cựu Tâm Hải Đường chỉ có thể đồng thời tồn tại hai người, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ vũ hồn không nhất định là thất bảo lưu ly tháp. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy nhíu mày, cứ như vậy, trừ phi La Tố tặng hoàn, bằng không ai có thể đánh bại có cựu Tâm Hải Đường trị liệu hoàng đấu chiến đội. Đường Tam mở miệng, cái kia Bích Lân xả vũ hồn nếu như là điều kiện độc rắn, có thể giao cho ta đến giải quyết. La Tố lắc đầu, không cần thiết, ta vũ hồn có cực mạnh độc tố kháng tính, nàng giao cho ta liền tốt, ta bắt đầu bắn ra trường kích, thử xem có thể hay không nhất kích đào thải nàng. Chương 122, diễn phần mình chiến thuật chương 122, diễn phần mình chiến thuật vậy tại sao trước không đào thải cựu Tâm Hải Đường hồn sư? Nàng hẳn là quan trọng hơn a. Áo Tư Tạm nhịn không được đặt câu hỏi. La Tố thoải mái mài nhún vai, ta có thể chống cự độc rắn, các ngươi thì sao? Cho nên vẫn là ưu tiên giải quyết độc cô nhạn. Hắn tìm một cái cớ tránh Đường Tam phá giải độc rắn, tiếp tục bố trí chiến thuật. Tiểu Vũ, ta cho ngươi thực hiện làm ngân trúc lân giáp sẽ làm cán hóa xử lý, có thể bộ phận ngăn cách lôi điện. Ngươi phụ trách kiểm chế Ngọc Thiên Hằng. Nhưng cán hóa sau áo giáp không cách nào tự động chữa trị, chú ý không cần quá liều lĩnh. Trúc Thanh, ngươi ngụy trang thành Mẫn Công hệ hồn sư, tốc chiến tốc thắng giải quyết Áo Tư La, tiếp đó lập tức đi trợ giúp Tiểu Vũ đối phó Ngọc Thiên Hằng. Áo Tư Tạm, tranh tài ngay từ đầu trước hết chế tạo cho ta một cây phi hành mã cô tràng, khi tất yếu ta sẽ bay lên không tiến hành công kích từ xa. Đường Tam, ngươi năng lực ứng biến mạnh, phụ trách phối hợp tác chiến những người khác, trọng điểm khống chế cái kia hai cái phòng ngự hệ hồn sư. Mã Hồng Tuấn đối phó Phong Linh Điểu hồn sư, Vinh Vinh chú ý bảo vệ tốt chính mình. Hồn tông lại như thế nào? Đoàn đội chiến đấu ý nghĩa chính là muốn lấy yếu thắng mạnh. Cố lên, tất thắng. Cố lên, tất thắng. Cố lên, tất thắng. Đám người ý chí chiến đấu sục sôi, tại La Tố dẫn dắt phía dưới khí thế như hồng đi ra phòng khách. Phất Lan Đức nhìn qua đội ngũ phía trước nhất La Tố, không khỏi cảm khái, La Tố đã trưởng thành lên thành một cái hợp cách đội trưởng. Hán Phảng Phất Vĩnh Viễn sẽ không hề bại thất lạc, từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định lòng tin, thật không biết đây là phúc là họa. Triệu Vô Cực buồn bực nói, có lòng tin còn không phải chuyện tốt. Năm đó ta hồn đế cấp bậc lúc độc chiến 6 tên vũ hồn điện hồn đế, dựa vào là chính là phần tự tin này cùng ý chí kiên định. Nếu không phải như thế, sớm đã bị mài chết. Phất Lan Đức trừng Triệu Vô Cực một mắt, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thẳng thắn? Ta là lo lắng hắn bạn nhất tao ngộ thất bại, sẽ không gượng dậy nổi. Không cần phải lo lắng. Ngọc Tiểu Cương đứng chắc tay, ánh mắt đi theo Sử Lai Khắc chiến đội thân ảnh. La Tố từ nhỏ đã có kiên định ý chí cùng quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Tiên thiên hồn lực tứ cấp, một năm tu luyện tới 10 cấp, không có đối với chính mình ra tay độc ác chơi liều, là không làm được đến mức này. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, nhao nhao truy vấn tưởng tình. Ngọc Tiểu Cương chọn chính mình nhớ bộ phận em hay nói, kỳ thực hắn cũng là tin đồn, lúc nạp đinh học viện, hắn ban sơ căn bản không chú ý qua La Tố. Đi qua tiền kỳ thêm nhiệt, hoàng đấu chiến đội bởi vì chiến thắng một chi hồn tông chiến đội mà tại đấu hồn tràng thanh danh vang dội. Trên khán đài không còn chỗ ngồi, tiếng hoan hô, tiếng hò hét liên tiếp. Cao cấp khu khách quý số 3 trong dạng, hoàng đấu chiến đội các học viên tư thái thanh nhàn, hoàn toàn không đem sắp đến tranh tài để ở trong lòng. Tần Minh đẩy cửa vào lúc, các đội viên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bọn hắn đối với vị đạo sư này từ đầu tới cuối duy trì lấy kính ý, đây là các ngươi hôm nay đối thủ, một chi hồn tôn chiến đội. Nhưng không nên kinh địch, đội trưởng của bọn họ thật không đơn giản, từng tại 2 đối 2 trong trận đấu đơn đấu 2 tên hồn tông đồng thời chiến thắng. Áo Tư Tạp tiếp nhận tư liệu, khó có thể tin kinh hô, không thể nào. Loại địa phương này có thể có dạng này mà nhân. Tần Minh trịnh trọng gật đầu một cái, không nên xem thường người trong thiên hạ. Bọn hắn bình quân hồn lực đẳng cấp dù chưa đạt đến 35 cấp, nhưng ở phong cách tác chiến khác xa chính phó đội trưởng dưới sự chỉ huy, cũng tại hồn tôn cấp bậc đánh đầu thằng đó. Tầm thường hồn tông chiến đội chỉ sợ đều không phải là bọn hắn đối thủ. Vừa vặn chúng ta đến, đấu hồn tràng an bài cuộc tỷ thí này, chính là muốn mượn chúng ta chi thủ kết thúc bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt chuyên chú, mặc dù không nói một lời, vẻ mặt như cũ cao lãnh, nhưng quen thuộc đội viên của hắn đều hiểu, đội trưởng đã nghiêm túc. Thú vị. Hắn cẩn thận đọc qua Tần Minh mang về tư liệu, đáng giá đấu hồn tràng đặc biệt nhắm vào. Lam Tức Thụ Vũ Hồn. Chưa từng nghe qua tên, là biến dị vũ hồn sao? Bất quá Ngọc Thiên Hằng cũng không phải phổ thông hồn tông. Hắn tràn đầy tự tin, quyết tâm muốn chính diện đánh bại đối phương, triệt để nát bấy tên này hồn sư kiêu ngạo. Độc Cô Nhạn giúp vào Ngọc Thiên Hằng bên cạnh, một đầu tóc lục lộ ra phá lệ yêu dị, hai tên khống chế hệ, hai tên hệ phụ trợ. Đây là cổ quái gì đội hình? Các đội viên nhao nhao thăm dò xem xét sự lai khắc chiến đội tư liệu, đội trưởng, Thương Minh Kích chủ vũ hồn, Lam Cất Thụ, 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Phó đội trưởng, Thiên Thủ Tu La, vũ hồn, Lam Ngân Thảo, 34 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Đội viên, Nhu Cốt Mị Thỏ, Vũ Hồn, Ngọc Thỏ, cấp 36 cận thân cường công hệ chiến hồn sư. Đội viên, Tà Hỏa Phượng Hoàng, Vũ Hồn, Tà Phượng Hoàng, 29 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Đội viên, U Minh Linh Miêu, Vũ Hồn, U Minh Linh Miêu, 35 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Đội viên, Thất Bảo Lưu Ly, Vũ Hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 33 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Đội viên, Hương Tràng Vô Địch, Vũ Hồn, Lạp Sưởng, 32 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Độc Cô Nhạn cười nhạo nói, cái này Thương Minh Kích chủ thì cũng tôi đi. Lam Ngân Thảo hồn sư dựa vào cái gì làm đội phó? Coi như luận đối với đội ngũ công hiến, cũng nên là Thất Bảo Lưu Ly tông hồn tôn tới đảm nhiệm a. Tần Minh lạnh rên một tiếng, mãnh liệt hồn lực chấn động làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Nhạn tử, xem như hồn sư, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. Từ cá nhân chiến tích đến xem, Thiên Thủ Tu La chiến tích gần với bọn hắn đội trưởng, hư hư thực thực nắm giữ một bộ tự sáng tạo hồn kỹ, lực công kích cùng tốc độ phân biệt chỉ hơi thua tại cường công hệ cùng mẫn công hệ. Hắn có thể đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc, chỉ là vũ hồn phẩm chất không tốt mới xông xáo bên ngoài. Các ngươi nếu là xem thường hắn, chắc chắn sẽ nếm được thất bại tư vị. Tần Minh một phát giận, hoàng đấu chiến đội lập tức lặng ngắt như tờ. 34 tuổi hồn đế ở thời đại này chính xác rất có lực uy hiếp cùng đại biểu tính chất, hoàng đấu chiến đội thành viên đối với hắn đều mười phần tôn kính. Ngọc Thiên Hằng ra hiệu độc cô nhạn có chừng có mực, thận trọng nói, lão sư yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận ứng đối, tuyệt sẽ không thất lở. Bất quá ngoại trừ chính phó đội trưởng cùng thất bảo lưu ly tháp hồn sư, những người khác tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt. Hồn lực chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn hẳn là không tạo nổi sóng gió gì a? Không, còn có. Tần Minh âm thầm cảm khái Phất Lan Đức viện trưởng chiêu mộ một đám quái vật học viên, nói ra thăm dò tình báo, hoặc có lẽ là đại đấu hồn trưởng vì kết thúc sử lai khắc chiến đội thắng liên tiếp, cố ý cung cấp tình báo. Có thể nói ngoại trừ hồn kỹ hiệu quả, tất cả tin tức đều cáo chi Tần Minh. Đến nỗi lộ ra hồn kỹ chi tiết, kia đối một chi hồn tông chiến đội tới nói cũng quá mức vũ đủ. U Minh Linh Miêu, nghe tên các ngươi cũng có thể đoán được đây là người tinh La Chu gia thành viên, nhưng các ngươi không biết là, nàng vũ hồn xảy ra một chút biến dị, tốc độ không thay đổi, nhưng ở trong chiến đấu thể hiện ra không kém hơn cường công hệ sức mạnh. Tần Minh nhìn về phía dáng người gầy yếu Áo Tư La, dặn dò, Áo Tư La, trong chiến đấu ngươi phải cẩn thận, không nên cùng nàng cứng đối cứng. La Tố như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn một người đấu hồn bị người cảnh cáo, bị bất đắc dĩ đổi chỗ, bây giờ đoàn thể đấu hồn cũng muốn bị người đánh úp. Nhưng ai để cho hắn giành được quá độc các đầu, đấu hồn chẳng cũng muốn ăn cơm á. Chương 123, khiêu khích. Chương 123, khiêu khích. Áo Tư La thần sắc thật trọng, ánh mắt tại U Minh Linh Miêu cái danh hiệu này thượng đỉnh lưu phúc chốc, ngẩng đầu trịnh trọng nói, Tần lão sư yên tâm, ta sẽ đề cao cảnh giác. Tần Minh khẽ gật đầu, nội tâm lại có chút mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng chính mình lãnh đạo hoàng đấu chiến đội có thể chiến thắng, lại chờ đợi trường học cũ các niên đệ có thể thể hiện ra làm cho người kinh diễm phong thái. Hắn tiếp tục giới thiệu, sau đó là vị này nu cốt mị thỏ không nên bị nàng vũ hồn tên mê hoặc. Năng lực bộc phát cực mạnh, gặp phải thực lực yếu kém đối thủ lúc, thường thường có thể tại trong vòng 3 giây kết thúc chiến đấu. Cho dù là mạnh hơn nàng đối thủ, nàng cũng có thể chào hỏi rất lâu. Tần Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không lộ ra tiểu vũ nắm giữ thuấn di hồn kỹ tình báo. Bằng không trận đấu này thắng bại cũng quá mức thiên hướng hoàng đấu chiến đội, đã mất đi lịch luyện ý nghĩa. Nếu không phải lo lắng hoàng đấu chiến đội tại sử lai khắc trên tay lật xe, hắn liền những tin tình báo này cũng sẽ không nhiều lời. Thạch Mặc thần sắc bình thường dựng lên một cái ngón tay cái, hướng bộ ngực mình một ngón tay, có chúng ta huynh đệ tại, không sợ năng lực bộc phát mạnh. Công kích không đủ nhiệt tình, ta đánh nhau còn chưa đủ nhiệt đâu. Đại ca nói rất đúng. Thạch Ma gật đầu phụ họa. Hai người là hoàng đấu chiến đội chiến thuật bên trong trọng yếu một vòng, chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản đối thủ phía trước mấy đợt thế công, Độc Cô Nhạn liền có thể phóng xuất ra thật nhiều xương động, Ngọc Thiên Hằng cũng có thể thừa cơ quét ngang toàn trường. Có lòng tin là chuyện tốt. Tần Minh thưởng thức các học viên tự tin cùng tinh thần phấn chấn, nhưng loại tự tin này có diễn biến thành kiêu ngạo xu thế. Hắn quả quyết định giấu giếm Sử Lai Khắc nắm giữ phi hành phụ trợ hồn kỹ tình báo, phủi tay nói, đi thôi, nên vào sân. Chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Hoàng đấu chiến đội đồng loạt đứng dậy, động tác chỉnh tề như một. Ngọc Tiên Hằng một ngựa đi đầu, Độc Cô Nhạn theo sát phía sau, Diệp Linh Linh bị bảo hộ nghiêm mật tại trong đội ngũ, Thạch Gia huynh đệ hộ vệ hai bên, Áo Tư La cùng Ngự Phong điện sau, phòng bị mẫn công hệ đánh lén. Bảy người đi xuống lầu, bước vào tuyển thủ thông đạo. Ngoại giới tiếng hoan hô biết hai nhức óc để cho Ngự Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn lấy tuổi trò đụng Áo Tư La, đội trưởng thật đúng là được hoan nghênh a, mới đến không có mấy ngày liền có nhiều như vậy phan nữ. Ngọc Tiên Hằng mỉm mặt làm ngơ, Độc Cô Nhạn quay đầu lạnh lùng trừng Ngự Phong một mắt, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lúc này Sử Lai Khắc chiến đội đâm đầu đi tới, Ngự Phong lập tức thay đổi vị trí mục tiêu, cố ý để cao âm lượng, cũng đều mang theo mặt nạ, có cái gì không người nhận ra sao? Hồn sư cảm quan nhạy cảm, tất cả mọi người đều nghe được câu nói này. La Tố lườm Mã Hồng Tuấn một mắt, Mã Hồng Tuấn lập tức hiểu ý, đứng ra phản kích, ngươi cái nương nương hàng, quản nhiều như thế làm gì? La Tố, Mã Hồng Tuấn chính xác rất thích hợp làm tiên phong, chính là dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Bình tĩnh mà xem xét, Ngự Phong chịu ảnh hưởng của Phong Linh Điệu Vũ Hồn, quả thật có chút thanh tú nhỏ gầy, nhưng tuyệt đối không tính là nương nương hàng. Nhưng Mã Hồng Tuấn từ tiểu ở thành phố giếng sờ soạn lần mò, mưa dầm thấm đất, thói quen từ đối phương bề ngoài đặc thù tiến hành nhân thân công kích, đây là rất nhiều tầng dưới chốt dân chúng tại không cách nào lúc độc thủ, thường mang chiến bên trong đã thành thói quen. Ngự Phong loại này đại gia tộc xuất thân tiểu thiếu gia, chỗ nào là Mã Hồng Tuấn đối thủ? Ngươi cái mập mạp chết bẩm. Ngự Phong tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản kích lộ ra tái nhợt vô lực. Mã Hồng Tuấn không cho là đúng nhún nhún vai. Mặc dù hắn cũng ghét bỏ chính mình méo, nhưng ở trong mang chiến, trước tiên phá vỡ người đã thua. Hắn thậm chí còn cố ý cười cười, nháy mắt ra hiệu khiêu khích Ngự Phong. Ngươi, Ngự Phong giận không kìm được, lúc này phong thích vũ hồn liền muốn xông lên, lại bị Ngọc Thiên Hằng một cái đè lại bả vai. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía trước nhất La Tố, cái kia Trương Tuấn giật khuôn mặt để cho hắn cái này từ trước đến nay không thèm để ý dáng ngoài người cũng không khỏi cảm thấy chói mắt. Hắn lạnh lùng nói, quản tốt đội viên của ngươi, bằng không ta không ngại thay người quản giáo. Không nhọc hao tâm tổn trí, trên lôi đài thấy rõ ràng. La Tố nhạt nhiên đáp lại, không nhìn toàn bộ hoàng đấu chiến đội. Chọc giận đến loại trình độ này đã đầy đủ, hang quá hóa dở, hắn lập tức dẫn đội ngũ leo lên lôi đài. Hoàng đấu chiến đội bên kia truyền đến một hồi nói nhỏ. Các đội viên người người sắc mặt khó coi. Bọn hắn từ trước đến nay là thiên chi tiêu tử, chưa từng nhận qua bực này khinh thị. Từng cái ma quyền sát trưởng, thế phải cho Sử Lai Khắc chiến đội một cái thê thảm giáo huấn. Song phương trên lôi đài đứng vững. Hoàng đấu chiến đội bày ra tiêu chuẩn ba nhị nhị trận hình, cường công hệ Ngọc Thiên Hằng cùng phòng ngự hệ Thạch Gia huynh đệ tại hàng phía trước, khống chế hệ cùng trị liệu hệ ở giữa, hai tên mẫn công hệ sau điện. Mà Sử Lai Khắc chiến đội thì bày ra nhị nhị ba trận hình, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tại phía trước, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau, làm cho người bất ngờ là La Tố vậy mà đứng ở hàng sau hệ phụ trợ vị trí. Ngọc Thiên Hằng khẽ nhíu mày, Độc Cô Nhạn vuốt vuốt lục sắc lọn tóc, nói ra hắn nghi hoặc, Sử Lai Khắc đội trưởng đứng tại phía sau cùng, đây là cổ quái gì chiến thuật? Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói, không sao, tiểu thủ đoạn có lẽ có thể lấy được nhất thời ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Ngự Phong lập tức cổ động, đội trưởng bá khí. Ngao chủ quản phụ trách chủ trì trận đấu này, thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí truyền khắp toàn bộ đấu hồn tràng, trận đấu này song phương cũng là chúng ta minh tinh tuyển thủ. Tại đại đấu hồn trường đổi mới ghi chép, chỉ dùng nửa năm liền đạt tới kim đấu hồn Sử Lai Khắc chiến đội, bọn hắn chiến đấu cảnh đẹp ý vui, chiến thuật tầng tầng lớp lớp. Mà bọn hắn đối thủ là đến từ Thiên Đấu Thành Hoàng đấu chiến đội, hôm qua vừa mới tại đấu hồn tràng chiến thắng 7 tên hồn tông cường đại đội ngũ. Hai chi cường đội va chạm sẽ mang tới như thế nào phấn khích biểu hiện? Khán giả, thỉnh lớn tiếng hò hét, ủng hộ các ngươi coi trọng đội ngũ a. Thính phòng buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng hò hét. Mặc dù Hoàng đấu chiến đội bên ngoài thực lực càng mạnh hơn, nhưng Sử Lai Khắc đạt tới đoàn thể kim đấu hồn ghi chép, liên tục 2 tháng thắng liên tiếp chiến tích huy hoàng, để cho bọn hắn có một nhóm lớn trung thực cùng đội. Cho dù là đối mặt Hoàng đấu chiến đội, những thứ này fan hâm mộ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Sử Lai Khắc tất thắng, cái này có lẽ chính là fan hâm mộ chấp nhất A Ngao chủ quản nóng chàng sau khi kết thúc, lớn tiếng tuyên bố, song phương phóng thích vũ hồn. Nam, 4, 1, bắt đầu tranh tài. Hoa Mỹ vũ hồn tia sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người tại cùng một thời gian hành động, cấp tốc tìm tới riêng phần mình đối thủ. Ngọc Thiên Hằng bước ra một bước, bên ngoài thân hiện ra hư ảo lôi đình bảy rồng, nhìn xem Sử Lai Khắc chiến đội hàng trước hai tên nữ sinh, trong mắt của hắn thoáng qua một tia khinh miệt. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Lôi đình quấn quanh ở trên tay của hắn, hóa thành ánh chớp lóe lên long trảo, trực tiếp chụp vào Tiểu Vũ. Mà La Tố khoảng cách thêm gần, trước một bước tới gần Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, tự vệ Lam Ngân Trúc Lân Giáp. La Tố bây giờ phóng thích đệ nhất hồn kỹ, thời gian rút ngắn đến không đến một giây, áo giáp màu xanh lam qua trong giây lát hình thành, Tiểu Vũ phảng phất hóa thành oai hùng nữ võ thần. Khỏe mạnh dáng người chạy vội bên trong, áo giáp màu xanh lam màu sắc càng sâu, sinh mệnh lực tăng tốc bằng gỗ hóa, lượng nước trong quá trình này tiêu hao không còn một mảnh, trở nên vô cùng khô ráo. Chương 124, tự mình hại mình bá thể. Chương 124, tự mình hại mình bá thể. Tiểu Vũ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thái, kiên nhẫn chờ đợi trên người Lam Ngân Trúc Lân Giáp hoàn thành sau cùng cứng lại áo giáp mặt ngoài nổi lên một tầng hào quang màu xanh lam sớm, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một mực bảo vệ. Linh Binh Binh một tay kéo lên tỏa ra ánh sáng lung linh thất bảo lưu ly tháp, thân tháp tản ra mỹ lệ tia sáng chiếu rọi tại nàng trên gò má trắng non xinh đẹp, đem thiếu nữ thanh thuần cùng bảo tháp ung dung hoa quý hoàn mỹ dung hợp. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, một là lực, hai là tốc, ba là hồn. Bảy đạo hoa mỹ tia sáng bảy màu tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị đội viên thể nội, Sử Lai Khắc chiến đội khí thế trong nháy mắt tăng gọn, ẩn ẩn vượt trên đối diện Hoàng đấu chiến đội. Ngự Phong Dương cánh bay cao, đệ nhất hồn hoàn thời gian lập lòe, trắng loáng cánh chim lao nhanh gỗ, hai đạo lăng lệ phong nhận phá không mà ra. Mã Hồng Tuấn không sợ hai chút nào tiến ra đón, thân thể mập mạp bây giờ tựa như sông pha chiến đấu tướng quân, cố ý dùng ngực nạnh sinh sinh đón lấy hai đạo phong nhận. Trên khải giáp chỉ để lại dấu vết mờ mờ, hắn đáp ý lớn tiếng chào phúng, yếu gà. Không cần Ngự Phong phát tác, Mã Hồng Tuấn quỳ gối tụ lực, dưới chân hồn lực bộc phát, cả người nhảy lên thật cao. Thứ hai hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Áo giáp trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, Mã Hồng Tuấn hóa thành đường kính 2m hỏa cầu, huy động hỏa diễm hai cánh lướt đi hướng Ngự Phong. Hắn vẫn không quên túi đầu phun ra một đạo Phượng Hoàng hỏa tuyến. Hỏa diễm nóng rực không chỉ có bước lui Ngự Phong, càng đem Độc Cô Nhạn thả ra xương độc tiêu ra chống rỗng. Chu Trúc Thanh tinh chuẩn kiềm chế lại tính toán nhiều sau đánh lén áo tư la. Tại phát giác được đối phương không dám chính diện liều mạng sau, nàng lập tức ý thức được tình báo của mình đã bị tiết lộ, dứt khoát không giấu giếm thực lực nữa. U Minh bá thể trong nháy mắt mở ra, nàng lập tức chiếm cứ thượng phong. Đường Tam bằng vào tinh diệu kỹ xảo khống chế, quả thực là lấy hồn tôn thân thể kiềm chế Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai huynh đệ. Hồn hoàn chênh lệch để cho hắn không cách nào kéo dài chiến đấu, ngược lại khai thác du đấu sách lược, không ngừng quấy nhiều hai người hành động, thành công kéo chậm cước bộ của bọn hắn. Mà tất cả mọi người ra sức chào hỏi, cũng là vì cho La Tố sáng tạo nhất kích chế thắng cơ hội. Dưới chân hắn Lam Ngân Miết Bàn trận lặng yên trải ra, lại không có lập tức trị liệu bất luận kẻ nào, chỉ là giống như rêu xanh giống như an tĩnh lan tràn lớn lên. Tiếp nhận áo tư tạp đưa tới phi hành ma cô chàng, La Tố không chút do dự nuốt vào, thân hình phóng lên trời. Trên người hắn một đạo thâm thúy màu tím hồn hoàn chợt sáng lên, rực rỡ chói mắt. La Tố cắn chặt răng, cố nén hồn lực vận chuyển không khoái mang tới bị đè nén cảm giác, cùng với kinh mạch cơ bắp tổn thương kịch liệt đau nhức, hồn lực trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, tiêu hao hết thời kỳ năm thành. Lam Ngân bá thể, mái tóc dài màu xanh lam không gió mà bay, cuồn loạn bay múa. Nếu là khá ngắn một chút, sợ rằng sẽ giống siêu sải dạ biến thân giống như dựng đứng lên tới, La Tố tâm nghĩ. Cuồn bạo hồn lực khí lưu tại quanh người hắn cấu tạo ra đặc thù phòng hộ kết cấu, La Tố khỏe miệng hơi hơi dương lên, không nhìn khỏe môi tràn ra máu tươi, dứt khoát phát động niết bàn. Chỉ một thoáng, trên lôi đài lam hoàng thụ đằng mạn đều hóa thành lam sắc quang điểm, giống như thủy triều tuôn hướng La Tố thể bên trong, phi tốc chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng cơ bắp. Nguyên bản khô đét kinh mạch một lần nữa tràn đầy lên đồng nguyên hồn lực. Dung Hoàng tự phệ bắt trước ngụy trang Hoàng Kim Long Lân Trúc Lam Ngân Kỳ Hoàng Kích gấp 10 trọng lượng. Kim sắc trường kích rực rỡ chói mắt, cực hạn cứng rắn kết cấu giao phó nó vô kiên bất tồi sắc bén. Trường kích vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc tàn ảnh, mục tiêu trực chỉ Độc Cô Nhạn. La Tố ngực chập trùng kịch liệt, thừa cơ thở phào. Tại Lam Ngân bá thể trạng thái phía dưới, hắn đủ để tiếp nhận 25 lần trọng lượng, lại thêm linh binh binh phụ trợ, hơn 30 lần cũng không vấn đề. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải là lấy độc cô nhạn tính mệnh, không cần thiết toàn lực ứng phó. Nhạn tử, phó đội trưởng. Ngọc Thiên Hằng căn bản không kịp phản ứng, Thạch Mạc huynh đệ cứu viện cũng chậm một bước. Diệp Linh Linh trước hết nhất phản ứng lại, nhưng nàng có thể làm có hạn, chỉ có thể chẳng phân biệt được địch ta mà phóng thích phạm vi trị liệu một kỹ. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, kim sát trường kích trong nháy mắt phá vỡ độc cô nhạn hồn lực phòng ngự, xuyên qua bụng của nàng, hung hăng đính tại trên lôi đài. Nếu không phải lôi đài tài liệu đặc thù, đỡ được trường kích bộ phận sức mạnh, một kích này đủ để đem thiếu nữ mảnh khảnh eo trực tiếp chặt đứt. Diệp Linh Linh lập tức co vào trị liệu phạm vi, chuyên chú chữa trị độc cô nhạn thương thế, nhưng nhìn thấy xuyên qua nàng bụng trường kích, Diệp Linh Linh không dám quá độ trị liệu, chỉ sợ tạo thành lần thứ hai tổn thương. La Tố sau lưng nửa trong suốt cánh chim nhẹ nhàng gỗ, da tóc rơi vào trên lôi đài, tại độc cô nhạn phụ cận nhấc lên một hồi bụi mù. Hắn chậm rãi đứng lên, dây leo giống như vật sống du tẩu toàn thân, hóa thành kiên cố hộ thân áo giáp, sau lưng cánh chim dựng đứng lên, từ chính diện nhìn lại, giống như xuyên thẳng vân tiêu trường thương. Dừng tay, ngươi dám tự tìm cái chết. Hoàng đấu chiến đội đám người giận dữ không thôi, Ngọc Thiên Hằng càng là bỏ lại Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thành, thi triển thứ hai hồn kỹ lôi đình vạn quân lôi đình như mạng nhện rơi xuống, tính toán ngăn cản hai người truy kích. Nhưng mà cứu viện đã không bằng, Ngọc Thiên Hằng cắn chặt răng, quanh thân lôi đình chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một đầu màu lam lôi đình trường long, gầm thét phóng tới La Tố. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. La Tố rút lên cắm trên mặt đất lam ngân kỳ hoàng kích, máu tươi lập tức phun ra ngoài, tung tóe ướt áo giáp chân, hắn lại làm như không thấy, túi người bắt được độc cô nhạn. Độc cô nhạn cố nén kịch liệt đau nhức, thi triển đệ tam hồn kỹ Bích Lân tím độc phun ra một ngụm màu tím xương độc. Trong mắt nàng thoáng qua một tia khoái ý, cái này xương mù tím mang theo mùi tanh, có thể gây nên đầu góc người ngất đi, nhiễm sau một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nước mù bỏ mình. Tựa hồ xuyên thủng độc cô nhạn tâm tư, La Tố nhạt nhiên âm thanh từ khôi giáp phía dưới truyền ra, ta vũ hồn kèm theo kháng độc đặc tính, ngươi độc còn chưa đủ mạnh. Nói xong, hắn không nhìn độc cô nhạn phẫn hận ánh mắt, dùng sức đem nàng ném về ở ngoài lôi đài. Tân Minh kịp thời tiếp lấy độc cô nhạn, lập tức mang theo nàng đi tìm nhân trị liệu. Lôi đỉnh cự long gào thét mà tới, La Tố không có đếm thử né tránh. Lôi đỉnh hồn kỹ vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, hơn nữa lôi điện kèm theo yếu khóa chặt đặc tính, sẽ bị chất dẫn dắt, đầu này dài hơn 10 mét lôi đỉnh cự long lắc đầu vây đuôi mà đến, chính xác rất khó né tránh. Bất quá La Tố cũng không lo lắng, Lam Ngân bá thể mặc dù thi triển lúc giống như tự mình hại mình, nhưng tăng phúc hiệu quả xứng đáng phần này đại giới. Toàn thuộc tính bao quát kháng tính gấp bội, lại thêm năm thành giảm thương, đối mặt một cái ngàn năm hồn kỹ, trạng thái hoàn hảo hắn ngạnh kháng xuống cũng sẽ không có chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không có thụ ngược đãi đam mê. Quấn quanh, La Tố đưa tay dung hoàn, dây leo màu xanh lam giống như ngủ đông thức tỉnh mãng xà phá đất mà lên, số lượng nhiều làm cho người hoa mắt. Bọn chúng cấp tốc tạo thành một đầu không kém hơn lôi đỉnh cự long dây leo cự xà, hai người ầm vang chạm vào nhau. Dây leo cự xà đầu trong nháy mắt cháy đen một mảnh, cuối cùng không phải tự nhiên hồn kỹ, Lam Ngân trúc lân giáp lớn nhỏ cũng hạn chế dây leo quy mô, dây leo cự xà dần dần rơi vào hạ phòng, tại trong giữ dần lôi đỉnh liên tục bại lui, cuối cùng nổ thành mảnh vụn. La Tố bất vi sở động, tay phải cầm kim sắc trường kích, tay trái hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Động tác này là đối tự thân ám chỉ, có thể tăng tốc dung hoàn tốc độ. Một đầu không đủ, vậy thì lại đến một đầu. Dung hoàn tự vệ bắt trước ngụy trang phượng nhãn liên hoàng triển nhiễu rào sát. Chương 125, Long Hóa Bí Pháp chương 125, Long Hóa Bí Pháp Ngọc Thiên Hằng mắt thấy La Tố có thể liên tục hai lần thi triển dung hoàn, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hắn biết do ý vị này đối phương tại hồn lực khống chế cùng trên thân thể tố chất đều đạt đến khá kinh người tiêu chuẩn, nhưng thân là Lam Điện Phách Vương Long thiếu tộc trưởng tiêu ngạo, để cho hắn vẫn như cũ duy trì tự tin mãnh liệt. Dám can đảm tổn thương nhạn tử, không thể tha thứ. Ngọc Thiên Hằng gầm thét một tiếng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Lôi Long cùng dây leo xà đồng quy vu tận dư ba chưa tan hết, Ngọc Thiên Hằng đã bước qua đầy đất nám đen sát. Tại hắn tiến lên ở giữa, trên cánh tay phải lôi đỉnh quanh quẩn, màu lam ánh chớp càng hừng hực, vảy rồng cấp tốc cụ hiện hóa, nguyên bản là khí tức cuồng bạo tại thời khắc này triệt để bộc phát, phảng phất một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú. Long hóa. Đây là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đời đời truyền lại bí pháp, thông qua kích động thể nội long tộc huyết mạch sôi trào, làm cho cơ thể bộ phận long hóa, từ đó tăng lên trên diện rộng lực công kích đồng thời tăng phúc tất cả hồn kỹ. Cùng Lam Ngân bá thể có chút tương tự, hắn tác dụng phụ càng đáng sợ hơn. Thi thuật giả sắp lâm vào cuồng bạo trạng thái, dần dần mất lý trí, thẳng đến kết thúc chiến đấu mới có thể ngừng. Thân là tứ hoàn hồn tông, Ngọc Thiên Hằng toàn bộ cánh tay phải tính cả bên cạnh bay, ngực đều đã hoàn thành long hóa, lực công kích tăng gọn, hồn kỹ uy lực cũng tăng cường hơn 2 lần. Cảm thụ được Ngọc Thiên Hằng cái kia cơ hồ đạt đến hồn vương cấp bậc khí tức cuồng bạo, La Tố tâm bên trong âm thầm tắt lưới. Đây rốt cuộc ai mới là bật học cái kia? Bất quá hắn cũng ý thức được, Lam Ngân bá thể mặc dù có thể tăng cường thuộc tính, lại không cách nào tăng phúc hồn kỹ, lời thuyết minh môn này tự sáng tạo hồn kỹ còn có ưu hóa không gian. Đáng tiếc Ngọc Thiên Hằng sẽ không ở lâu, kiểm tra sức khỏe nghi cũng không tiện trước mặt mọi người lấy ra, bằng không còn có thể hiện trường học trộm Long Hóa Bí Pháp, đem hắn dung nhập trong Lam Ngân Bá Thể. La Tố suy nghĩ xoay nhanh, bất quá, chưa hẳn không có cơ hội khác. Kèm theo một hồi thanh thúy ken két âm thanh, La Tố sau lưng áo giáp đột nhiên bày ra khe hở, tám đầu thon dài như mâu chân nghệ đứng thanh mà ra, vừa hiện uy nghiêm lại không mất ưu nhã. Tại cái này bên ngoài phụ hồn cốt gia trì, hoàn toàn thuộc tính lại tăng lên nữa năm thành. Mặc dù Bát Chu Mâu tăng phúc không bằng Lam Ngân Bá Thể toàn diện, nhưng chỉ là thuộc tính cơ sở tăng lên, đã đầy đủ ứng đối cục diện trước mắt. Bá La Tố thân hình thoát một cái, trong chớp mắt vượt qua 20 mét khoảng cách, kim sắc trường kích giống như rắn độc xuất động đâm thẳng mà ra. Ngọc Thiên Hằng hai mắt đỏ thẫm, hô hấp thô trọng như trâu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh. Hắn cái kia to hơn cả bắp chân người thường hai vòng long hóa cánh tay đột nhiên nâng lên, lại tay không bắt được trường kích dao nhọn. Vậy rồng cùng lưỡi kích chạm nhau, phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Đệ tam hồn kỹ, Lôi đỉnh chi nộ. Lôi đỉnh theo long chảo lao nhanh lan tràn, đôn đốt vang dội. La Tố tay cổ tay lắc một cái, trường kích xảo diệu xoay tròn, tránh thoát long chảo kiểm chế, lưỡi kích bên cạnh phong xẹt qua, tại trên vậy rồng lưu lại mấy đạo cản vấn. Cùng lúc đó, sau lưng hắn Bát Chu Mâu giống như rắn độc đâm ra, đi qua thôn vệ rất nhiều nhân diện ma chu bản nguyên. Bát Chu Mâu niên hạn đã để thăng đến 2 vạn năm, trình độ chắc chắn viễn siêu La Tố trước mặt tu vi, rất lâu chưa từng hấp thu hồn lực tăng lên bọn chúng, bây giờ đang vận sức chờ phát động. Lôi đỉnh đánh trúng La Tố trong nháy mắt, quanh người hắn cuồng loạn hồn lực kết cấu tầng tầng suy yếu, đem lôi điện uy lực cắt giảm 5 thành. Mặc dù hồn lực bởi vậy hạ xuống một đoạn, nhưng Lam Ngân Trúc Lân giáp giống như hô hấp kéo dài khôi phục hồn lực. Bát Chu Mâu mỗi lần đâm trúng Ngọc Thiên Hằng càng có thể thôn vệ hắn hồn lực, cái này khiến La Tố năng lực bay liên tục từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong trạng thái, hoàn toàn không cần vận dụng lần thứ 2 niết bàn. Thích hợp nhất La Tố phát huy chính là mức tiêu hao này cực lớn lại uy lực kinh người hồn kỹ. Hai người đều dùng công thay thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Ngọc Thiên Hằng lôi long cánh tay nhìn như công kền, kỳ thực xem như cơ thể kéo dài, so với binh khí dài linh hoạt. La Tố chợt nhớ tới binh khí là tay chân kéo dài thuyết pháp, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm nhận được, binh khí cuối cùng không phải chân chính tay chân. Cũng may có Bát Chu Mâu phối hợp, hắn vẫn như cũ đem Ngọc Thiên Hằng một mực áp chế. Thừa dịp lôi đỉnh mang tới ngắn ngủi tê liệt khoảng cách, La Tố lặng yên nhiếp thủ một đoàn hồn lực hàn mẫu, cấp tốc lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi đem hắn phong tồn. Hắn nhìn quanh chiến trường, phát hiện các đội viên tình huống tốt đẹp, Mã Hồng Tuấn tuy vô pháp phi hành, nhưng bằng mượn sắp cháy hết áo giáp cùng ngắn ngủi lướt đi năng lực, cùng ngự phong rằng có không xong. Chu Trúc Thanh bằng vào sức mạnh ưu thế đã đánh bại Áo Tư La, đang cùng Tiểu Vũ, Đường Tam liên thủ vây công Thạch Gia huynh đệ. Diệp Linh Linh bị Thạch Gia huynh đệ bảo hộ nghiêm mật tại sau lưng, kéo dài phóng ra trị liệu. Tại hai người tường đồng vách sắt phòng ngự phía dưới, mặc cho ba người như thế nào tấn công mạnh đều khó mà đột phá, Tiểu Vũ mấy lần thi triển tuấn di tính toán tập kích, cũng đều bị kinh nghiệm phong phú Thạch Mặc kịp thời chặn lại. Đẳng cấp cao phòng ngự hệ hồn sư cơ hồ có thể miễn dịch đồng cấp trở xuống đại bộ phận công kích, chỉ có đại uy lực hồn kỹ mới có thể phá phòng ngự. Lại thêm Diệp Linh Linh đại lục này đệ nhất trị liệu vũ hồn phụ trợ, chiến cuộc dần dần diễn biến thành một hồi hồn lực tiêu hao chiến. Áo Tư Tạp càng không ngừng chế tạo khôi phục hương tràng, vì ba người bổ sung hồn lực. Diệp Linh Linh nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng, nhưng nàng một cái trị liệu hệ hồn sư, ngoại trừ kéo dài trị liệu ngoài ra không có cách khác. Trúc Thanh, tiếp lấy. Mắt thấy đại cục đã định, La Tố không do dự nữa, đem kiểm tra sức khỏe nghi ném cho Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh dư quang thoáng nhìn, lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng vọt lên tiếp lấy dụng cụ, cấp tốc lui đến bên bờ lôi đài bắt đầu ghi chép hồn lực con đường. Mặc dù đấu hồn quy tắc cấm mượn nhờ ngoại vật, nhưng Chu Trúc Thanh chỉ là thối lui đến biên giới ghi chép, cũng không tiếp tục tham dự chiến đấu, trọng tài cũng liền không thêm quan hệ. Đường Tam tò mò liếc qua La Tố ném ra vật, nhưng bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Đối mặt Thạch Gia huynh đệ bền chắc không thể gãy phòng ngự, hắn lần nữa cảm nhận được bất lực, Lam Ngân thảo lực công kích thực sự quá thấp, cho dù mạng nhện gò bó bên trong ẩn chứa bờ lách vài đảo kích động, không phá được phòng cũng là phí công. Hắn biết độn khí tối khắc chế áo giáp cùng tâm chắn, tay trái không tự chủ nắm chặt, muốn triệu hoán Hạo Thiên chủ ý. Nhưng nhìn thấy La Tố đang áp chế Ngọc Thiên Hằng, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại cái này xúc động. Hắn nghe qua, Hạo Thiên Tông trước mắt ở vào ẩn thế trạng thái, mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng nghĩ tới phụ thân chán trường bộ dáng, hắn quyết định vẫn là cẩn thận là hơn. Ngọc Thiên Hằng lôi long cánh tay công phong nhất thể, La Tố nhắm ngay thời cơ, tại Mã Hồng Tuấn kiểm chế lại ngự phong trong nháy mắt, đem kim sắc trường kích nhìn về phía trên không. Ngự phong miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng, nhưng phía sau lưng vẫn bị trường kích bên cạnh lưỡi đao chảy ra. Lông vũ bay tán loạn như tuyết, lảo đảo rơi xuống trên lôi đài. Hắc hắc, cho tiểu gia ta bắt được a, đi xuống đi ngươi. Mã Hồng Tuấn hèn mọn nở nụ cười, không chút lưu tình một cước đem ngự phong đạp xuống lôi đài. Hắn nhìn quanh chiến trường, bước nhanh chạy về phía La Tố, lão đại, ta tới giúp ngươi. Không cần La Tố cũng không quay đầu lại cự tuyệt, đi giúp Đường Tam. Mã Hồng Tuấn nghe lời quay người gia nhập vào một chỗ khác chiến đoàn, có hắn hỏa lực tầm xa trợ giúp, Diệp Linh Linh lại khó yên tâm trị liệu, tin tưởng ba người rất nhanh liền có thể lấy được đột phá. Trong tay La Tố chẳng biết lúc nào đã đổi thành hai thanh đoản kích, công kích khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng tốc độ xuất thủ càng nhanh. Hắn yên tĩnh chờ đợi Chu Trúc Thanh tín hiệu, thậm chí tận lực giảm bớt sử dụng Bát Chu Mâu thôn vệ Ngọc Thiên Hằng hồn lực, chỉ sợ đối phương chống đỡ không nổi. Cũng may bởi vì La Tố bắt đầu lôi đình một kích đào thải độc cô nhạn, trên tài mới bắt đầu thời gian không bao lâu, Ngọc Thiên Hằng long hóa trạng thái tương đương bền bỉ, kiên trì suốt 5 phút lâu. Khi Chu Trúc Thanh thu hồi kiểm tra sức khỏe nghi, gia nhập vào chiến đoàn hiệp trợ La Tố vây công Ngọc Thiên Hằng lúc, lời thuyết minh long hóa bí pháp con đường đã tới tay. Tất nhiên đạt được mục đích, La Tố liền cho Ngọc Thiên Hằng một cái thể diện rút lui phương thức, cùng Chu Trúc Thanh liên thủ đem hắn đánh bại. Dạng này đợi hắn thanh tỉnh sau, người khác sẽ nói cho hắn biết là bởi vì lọt vào vây công mới bị thua. Chương 126, tài liệu 1111 chương 126, tài liệu 1111 Ngô mệt mỏi quá nha. Tiểu Vũ cả người mềm nhũn tựa ở trên thân Linh Binh Binh, tiêu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mỏi mệt. Liên tục 10 phút không ngừng nghỉ mà đấm đá cái kia hai cái cứng rắn sát rùa đen thi triển không biết bao nhiêu lần hồn kỹ, để cho nàng toàn thân bủn rủn bất lực. Áo Tư Tạp tứ ngưỡng bắt xoa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong tay nắm nuốt cuối cùng một cây khôi phục hương tràng, hữu khí vô lực lặp lại. Mặc dù hắn hồn kỹ không cách nào bổ sung tự thân hồn lực, nhưng ít ra có thể hòa dịu thể lực tiêu hao cùng liên tục chế tạo lạp xưởng mang tới tinh thần mọi bệnh. Đường Tam bằng vào Huyền Thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính, miễn cưỡng khôi phục một chút hồn lực. Hắn hít sâu một hơi đứng lên, đưa tay đem Áo Tư Tạp từ dưới đất kéo lên, đỡ lấy hắn chậm rãi đi xuống lôi đài. Ngao chủ quan sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Sử Lai Khắc chiến đội lại thắng, đây đã là bọn hắn thứ 71 tràng thắng liên tiếp. Nếu là tiếp tục như vậy tiếp, đám con bạc đều biết áp chú sử lai khắc, đấu hồn tràng lợi nhuận đem thẳng tắp trượt. Trên thực tế, gần nhất 2 tháng đã xuất hiện loại này xu thế. Hết lần này tới lần khác sử lai khắc học viện tọa trấn lấy 3 tên hồn thánh, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến nơi đấu hồn tràng là như thế nào biết được tin tức này, này liền không thể bày ra trên mặt bàn nói. Đại đấu hồn trường từ 2 đại đế quốc 7 cái truyền thừa lâu đời hồn sư gia tộc liên hợp tổ kiến quản lý, tự nhiên không kém tắc thắc thành chỗ này tiền thu. Nhưng nếu là công trạng kéo dài trượt, hắn bộ dạng này bên trong quản lý cao tầng giả nhất định không bảo vệ chức vị, còn muốn gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Hắn trầm tư suy nghĩ cũng không kế khả thi, chỉ có thể lên dây cót tinh thần duy trì nghề nghiệp tố dưỡng, lớn tiếng tuyên bố, sử lai khắc chiến đội lần nữa chiến thắng. Để chúng ta chúc mừng bọn hắn cầm xuống đoàn chiến 71 tháng liên tiếp. Bên ngoài sân, Phất Lan Đức đang hưng phấn mà kiểm điểm bồi thường thẻ đánh bạc, lập tức bất mãn chật chật lưỡi, gần nhất các học viên chiến tích quá tốt, đều không người giải bọn họ thua. Đại đấu hồn trường thiết lập tỷ lệ đặt cược càng ngày càng thấp, 13 vạn kim tệ toàn bộ quăng vào đi, mới kiếm lời 3 vạn. Triệu Vô Cực trông mà thèm mà nhìn chằm chằm vào Phất Lan Đức trong tay túi tiền, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, không lao đại, lúc nào đem thiếu tiền lương của ta kết một chút. Phất Lan Đức nghe vậy nhíu mày, lão Triệu à, không phải ta nói ngươi, tiền thả ta trong tay còn có thể tiếp tục gấp chú sinh tiền, phóng trong tay ngươi còn không phải đều cầm lấy đi mua rượu. Chờ một chút, sẽ không thiếu ngươi. Triệu Vô Cực cắt một tiếng, điếu môi nhỏ giọng thầm thì, thả ta trong tay ta cũng có thể áp chú à. Đến lúc đó ngươi chắc chắn chỉ cấp ta nguyên bản số lượng tiền lương. Phất Lan Đức giả vờ không nghe thấy, trong lòng tính toán muốn không để sử lai khắc cố ý thua một hồi đem tỷ lệ đặt cược kéo cao. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền bỗng nhiên lắc đầu thất ra, hắn biết mình đây là bị tài phú làm đầu góc choáng váng. Dân cờ bạc một khi bên trên, cách táng ra bại sản cũng không xa. Hắn kiếm tiền là vì học viện, cũng không phải là vì kim tệ bản thân. Đi thôi, đi nên đón chúng ta công thần. Phất Lan Đức sửa sang lại một cái vạt áo, đi xuống cao cấp khu khách quý, đâm đầu vào gặp được Tần Minh lúc hắn sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Trên lôi đài, Sử Lai Khắc đám người dắt dịu nhau đi xuống bậc thang. Bởi vì La Tố quả quyết đào thải độc cô nhạn, lại thành công kiểm chế lại Ngọc Thiên Hằng, hoàng đấu chiến đội tổn thương cao nhất 2 người căn bản không có cơ hội thu phát. Sử Lai Khắc chiến đội cơ hồ không người thụ thương, thuần túy là bị Diệp Linh Linh cùng Thạch Gia huynh đệ vô lại tổ hợp cho mệt mỏi suy sụp. Trở lại kim đấu hồn dành riêng phòng khách, chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương tự mình chờ ở bên trong. Ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra vẻ vui mừng, ngựa khí vẫn như cũ duy trì quen có đạm nhiên, làm rất tốt. Trong nháy mắt đào thải hoàng đấu chiến đội phó đội trưởng, đặt thắng cuộc. Chiến thuật này sau này có thể thường dùng, không có phòng ngự hệ hồn sư đoàn đội rất khó ngăn cản loại này tập kích. La Tố khẽ gật đầu, cũng không có lộ ra quá mức đắc ý, còn tốt có Vinh Vinh cùng Áo Tư tạm phụ trợ, mới có thể bảo đảm mệnh chung xếp sau. Bằng không trong thực chiến rất dễ dàng bị chặn lại, rất khó làm đến nhất kích tất sát. Linh Vinh Vinh nghe vậy lộ ra kiêu ngạo nụ cười, Áo Tư tạm cũng tạm thời quên đi mọi mệnh, không tự chủ dẫn thẳng sống lưng. Đám người cười cười nói nói tìm địa phương ngồi xuống, Đường Tam chợt nhớ tới trên lôi đài một màn kia, tò mò hỏi, vừa rồi tại trên đài, La Lão đại ngươi ném cho Trúc Thanh là cái gì? Ta nhìn thấy các ngươi nhiều lần hí hay cái kia. A, đó là kiểm tra sức khỏe nghi. Chu Trúc Thanh lấy ra món kia hồn đạo khí, La Tố nhận lấy loay hoay, lặng lẽ đóng lại nhìn trộm hồn lực lộ tuyến công năng, giải thích nói, đây là ta trong lúc vô tình lấy được đặc thù hồn đạo khí, có thể kiểm tra hồn sư tố chất thân thể mấy người tin tức. Phía trước một mực tại một lần nữa thu nhận số liệu, các ngươi có thể thử một lần. La Tố khởi động kiểm tra sức khỏe nghi nhắm ngay Đường Tam quét hình, giọng nói lập tức thông báo ra tin tức, cường độ thân thể, 43 cấp. Cơ thể tính bền dẻo, cấp 45. Hồn lực ba động, 34 cấp. Chiều cao, 1m73, thể trọng, 72kg, cánh tay trái dài 67cm. Không hồn cốt kèm theo. Thật thân kỳ. Lão đại để cho ta thử xem. Mã Hồng Tuấn nguyên bản không hứng lắm, nghe được cặn kẽ như vậy số liệu lập tức tinh thần tỉnh táo, không kịp chờ đợi muốn biết chính mình các hạng chỉ tiêu. La Tố thế là cho mỗi một nam sinh đều kiểm tra một lần. Linh Vinh Vinh chỉ mình, khéo léo đẹp đẽ mũi ngọc nhân lại, bất mãn hỏi, ta đây. La Tố đem kiểm tra sức khỏe nghi giao cho Chu Trúc Thanh, nữ sinh số liệu không tiện, để cho Trúc Thanh sau khi trở về cho người khảo thí. Linh Vinh Vinh lúc này mới phản ứng lại, hờn dỗi trừng mắt nhìn mắt toát ra tiếc nuối thần sắc Áo Tư Tạm cùng Mã Hồng Tuấn, tiến đến bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng nhau nghiên cứu lên thần kỳ hồn đạo khí. Ngọc Tiểu Cương không có tham dự kiểm tra, dù sao chi tiết của hắn có thể còn không bằng những hài tử này, này lại có hại hắn xem như đạo sư uy nghiêm. Nhưng hắn vẫn là tò mò hỏi, cái này hồn đạo khí chính xác thuận tiện, có thể rõ ràng nhìn ra tiến bộ biên độ, dễ dàng cho điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Bất quá, nó đối với các hạng đẳng cấp tiêu chuẩn đánh giá là cái gì? La Tố căn cứ vào giám định trong tin tức lời thuyết minh giải thích nói, các hạng số liệu tiêu chuẩn đánh giá là căn cứ vào 100 loại cao cấp vũ hồn hồn sư số bình quân căn cứ. Dựa theo hồn sư giới các loại hồn sư đại thể tỷ lệ tính toán, cho nên vẫn là tương đối tinh chuẩn. Nếu như muốn khảo thí mình tại trên nào đó đầu con đường phát triển định vị, cũng có thể tiến hành chuyên hạng đánh giá, nhưng không bằng tổng hợp xác định tinh chuẩn. Dù sao hồn sư không thể chỉ cùng loại hình đối thủ tương đối. Thực sự là thần kỳ hồn đạo khí. Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe lên nhà nghiên cứu của Nhật, rất muốn mượn tới nghiên cứu một chút, nhưng nhìn xem La Tố cái kia quý trọng bộ dáng, sáng suốt không có nói ra mượn tới nghiên cứu tình cầu. Trên thực tế, La Tố là lo lắng có người không cẩn thận chạm đến nhìn trộm hồn lực lộ tuyến chốt mở. Loại sự tình này dù sao đề cập tới tư ẩn cùng bí pháp truyền thừa, liền Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Long Hóa bí thuật đều bị hắn lặng lẽ đi xuống, Đường Tam Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng cũng ở đây đoạn thời gian trong chiến đấu lần lượt ghi chép trong đó, loại chuyện này làm được lại nói không thể. Chương 127, đồng bệnh tương liên chương 127, đồng bệnh tương liên La Tố cặp kia trong mắt màu xanh lam nhạt sâu xa như biển, phảng phất ẩn chứa vô tận bí mật, bây giờ trong lòng của hắn tính toán, chỉ kém một lần cuối cùng hợp thành cơ hội, thực lực liền có thể nên đón bay vọt về trước. Hắn chuyển hướng Ngọc Tiểu Cương, tìm một cái hơi có vẻ kém chất lượng mà cớ, "Đại sư, ta cần xin phép nghỉ 2 tháng. Ta chuẩn bị cho đệ tứ hồn hoàn kèm theo hồn thú tương đối đặc thủ, phải sớm đi hồn thú xâm lâm ngồi chờ. Trong lúc đó nếu là đột phá đến cấp 40, cũng sẽ không chậm trễ thời gian." Ngọc Tiểu Cương nghe vậy khẽ nhíu mày, "Không thể chờ một chút sao? Các ngươi vừa đạt đến kim đấu hồn, kế tiếp liền muốn bắt đầu giai đoạn thứ 3 đặc huấn, rất nhanh liền có thể kết thúc." Hắn nói tới giai đoạn thứ 3 đặc huấn, là kế hoạch để cho đám người thấy máu lịch luyện, rèn luyện tâm tính, gần nhất hắn cũng tại tìm kiếm thích hợp ác đồ xem như mục tiêu. La Tố một chút suy nghĩ, cảm thấy chính xác không kém mấy ngày này, liền gật đầu đáp ứng. Lúc này cửa bao xương bị đẩy ra, Phất Lan Đức cao hứng bừng bừng mà thẳng bước đi đi vào, trên mặt tràn đầy so kiếm tiền còn nụ cười sáng lạ, "Tần Minh, mau vào nhìn xem ngươi các học đệ học muội. Ngươi cái này làm học trưởng nhưng phải cho bọn hắn làm gương tốt." Hắn lại nhiệt tình mà gọi La Tố bọn người, "Mau tới gặp các ngươi một chút Tần Minh học trưởng." Hắn năm nay 34 tuổi cũng đã là lục hoàn hôn đế, bây giờ tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện dạy học, thế nhưng là học viện chúng ta người tốt nghiệp ưu tú. Đám người lẫn nhau giới thiệu, xem như sơ bộ quen biết. Khi Tần Minh biết được đám người tuổi tác sau, khó nén vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Sử Lai Khắc học viện tài chính tình trạng, không có khả năng cung cấp chỉ hoán dược tề cái này ngoại lực phụ trợ, nhưng cho dù là tiên thiên đầy hộ lực, những thứ này học đệ học muội tốc độ tu luyện cũng sắp làm cho người khác khó có thể tin, làm cho người bực bực. La Tố đơn giản ân cần thăm hỏi sau liền bảo trì địa thấp. Tần Minh thiên phú không thể nghi ngờ, dù sao cũng là có thể từ Sử Lai Khắc thuận lợi tốt nghiệp thiên tài, chỉ là hắn đệ ngũ hồn hoàn càng là ngàn năm cấp bậc, để cho người ta không khỏi hiếu kỳ sau lưng cố sự. Hết lần này tới lần khác Tần Minh đối với Phất Lan Đức hoàn toàn như trước đây địa tôn kính, lời thuyết minh cái này ngàn năm đệ ngũ vòng cùng Sử Lai Khắc học viện không quan hệ, là hắn sau khi tốt nghiệp cá nhân lựa chọn, điều này càng làm cho người tò mò. Đang lúc La Tố suy nghĩ tung bay lúc, hắn phát giác được một đạo nóng rực ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Nhạn chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong đan xen đố hoán, phẫn nộ cũng không chịu thua đấu trí. Phất Lan Đức hàn huyên hoàn tất, giới thiệu nói, "Vừa rồi cùng các ngươi giao thủ hoàng đấu chiến đội, lĩnh đội chính là Tần Minh." Tần Minh mỉm cười dẫn dắt hoàng đấu chiến đội thành viên đi vào phòng khách, gần 20 người nhất thời đem phòng khách chen lấn đầy ắp. "Đại gia không đánh nhau thì không quen biết, ta mời khách, cùng nhau ăn cơm thật tốt nhận thức một chút à." Hắn nhiệt tình mời trước mọi người hướng về đấu hồn tràng bên ngoài tử lâu. "Ai, này làm sao có ý tốt nhường ngươi tôn kém." Một đường đi tới tử lâu, Phất Lan Đức giả ý chối từ một phen, thuận thế ngồi ở chủ vị. Độc Cô Nhạn đi thẳng tới La Tố mặt phía trước, khí thế hung hăng chất vấn, "Ngươi đến cùng là thế nào không nhìn ta được rắn?" La Tố nhất thời hoảng hốt, cảm giác chính mình phảng phất cầm nhầm đường tam kỳ bản. Nhưng hắn cũng không có hứng thú tái diễn bị Độc Cô bác giáo huấn tiết mục, huống chi hắn nắm giữ dược lý tri thức nghiêm trọng ỷ lại hợp thành khí, biết nó như thế không biết vì sao như thế, không tiện triển lộ. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, La Tố hỏi ngược lại, "Trên người ngươi có vật sống sao? Ngươi muốn sống vật làm cái gì?" Độc Cô Nhạn nghi ngờ nhíu mày, gặp La Tố không đáp, lửa giận trong lòng mạnh hơn, lạnh lên một tiếng, "Chờ lấy." Nàng xoay người đi bếp sau mua chỉ gà sống, trực tiếp mang theo bay nhảy gà trống trở lại phòng khách, đám người bị bất thình lình động tĩnh hấp dẫn, ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ nâng trán, đối với bạn gái chăm chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. La Tố đứng lên nói, ra ngoài nói. Độc Cô Nhạn xách theo gà trống đuổi kịp. Ngọc Thiên Hằng nơi nào yên tâm để cho bạn gái đơn độc cùng La Tố ở chung, nghĩ đến La Tố cái kia trương gương mặt anh tuấn, đang muốn đứng dậy đuổi kịp, hết lần này tới lần khác lúc này nhị thúc Ngọc Tiểu Cương gọi hắn lại. Cân nhắc phút chốc, Ngọc Thiên Hằng đành phải bồi tiếp nhị thúc rời đi phòng khách. La Tố cùng Độc Cô Nhạn đi tới cuối hành lang, Độc Cô Nhạn không kiên nhẫn thúc giục, "Uy, ngươi vòng vo gì, nhanh lên nói cho ta biết chuyện gì xảy ra." Nàng không kiên nhẫn, La Tố càng là không kiên nhẫn. Tại trong phong hào đấu la, La Tố không sợ nhất chính là Độc Cô Bác, nhưng kiêng kỵ nhất cũng là Độc Cô Bác. Không sợ là bởi vì hắn miễn dịch độc tố, tùy tiện mấy đạo 10 vạn năm hồn hoàn liền có thể đánh giết Độc Cô Bác. Kiêng kỵ nhưng là bởi vì người bên cạnh sợ độc, cái này khiến hắn lâm vào cùng với những cái khác thế lực lớn giống nhau khốn cảnh. Ngậm miệng, tự nhìn. La Tố quát lớn một tiếng, móc ra chủy thủ. Độc Cô Nhạn dọa đến sững sờ, cho là La Tố muốn mưu đồ làm loạn, không đến mức a. Nàng bất quá nói chuyện lớn tiếng một chút, chẳng lẽ liền muốn giết người diệt khẩu? Ai ngờ La Tố chỉ là dùng chủy thủ tại đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Hắn thu hồi chủy thủ, đưa tay nói, "Đem gà sống cho ta." Độc Cô Nhạn giờ mới hiểu được chính mình hiểu lầm, lúng túng ngoài sinh ra mấy phần oán trách, ai bảo người này đột nhiên động dao. Nàng lạnh rên một tiếng, đem gà trống lớn ném qua đi, "Ấy." Gà trống đạp nước cánh, nâu đỏ sắc lông vũ bốn phía bay xuống. La Tố một phát bắt được cổ gà, dùng hồn lực cạy mở mỏ chim, hướng bên trong nhỏ một giọt huyết. Độc Cô Nhạn nghi hoặc không hiểu, "Ngươi làm cái gì vậy?" Đồng thời nàng nhịn không được quay đầu nhìn quanh. Mọi khi nàng và nam sinh lúc nói chuyện, Ngọc Thiên Hằng đã sớm đuổi theo tới, hôm nay như thế nào chậm chạp không thấy bóng dáng, thật làm cho người không quen. Ờ, gà trống phát ra một tiếng ngắn ngủi chu chéo, hai chân vô ý thức run rẩy hai cái, liền chết thẳng cẳng. Độc Cô Nhạn trừng lớn hai mắt, kinh ngạc vạn phần, người trong máu có độc. Nàng bích lân xà độc mặc dù để cho tóc đã biến thành màu xanh sẫm, nhưng cũng không đến nỗi trong máu độc tố liền có thể trong nháy mắt hạ độc chết một cái gà trống. Người tại sao còn không chết? Xin lỗi, ta không phải là ý tứ kia. Độc Cô Nhạn lại lần đầu tiên nói xin lỗi. Nếu để cho hoàng đấu chiến đội những người khác trông thấy, nhất định sẽ cho là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Trên thực tế, Độc Cô Nhạn là cảm thấy cùng La Tố đồng bệnh tương liên. Nàng khi còn bé màu tóc cũng không phải màu xanh sẫm, coi như ra ra Độc Cô Bác một mực giấu giếm nàng, nhưng nàng lại không đốc, đã sớm mơ hồ phát giác cái gì, bằng không ai sẽ vô duyên vô cơ ăn đủ loại dược hoàn. Nhìn lại một chút La Tố một đầu kia tóc lam, Độc Cô Nhạn đột nhiên cảm giác được chính mình tìm được người chung phòng bệnh. La Tố cảm giác Độc Cô Nhạn ánh mắt trở nên cổ quái ôn hòa, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn bây giờ chỉ muốn cách Độc Cô Bác xa một chút. Không có việc gì, hiện tại biết rõ ta vì cái gì không sợ ngươi độc tố đi. Ân, xin lỗi, là ta thái độ quá khích. Độc Cô Nhạn giống như là chiếu cố Lâm Trung lão nhân giống như, ngữ khí trở nên dị thường quan tâm đầy đủ. Nàng ngữ khí ôn hòa, thận trọng nói, chúng ta trở về đi thôi, ngươi hôm nay kịch liệt như vậy chiến đấu không có chuyện gì sao? Muốn hay không tìm trị liệu hệ hồn sư xem? La Tố dở khóc dở cười, hiểu được Độc Cô Nhạn đại khái là sinh ra hiểu lầm, bất quá chuyện này với hắn có lợi, thế là hắn đâm lao phải theo lao, không có việc gì, ta vũ hồn là sinh mệnh thuộc tính, đối với độc tố có áp chế tác dụng, ngươi đi về trước đi, ta đi xử lý đi con gà này. Độc Cô Nhạn lần này không có giả mồm, nghe lời trở lại phòng khách. Chương 128, Lạc Nhật Sâm Lâm chương 128, Lạc Nhật Sâm Lâm nửa giờ sau, La Tố bưng một bát nóng hổi thịt gà trở lại phòng khách. Nước canh kim hoàng trong suốt, váng dầu tại mặt ngoài nhẹ nhàng lưu động, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập tại cả phòng. Mã Hồng Tuấn bước nhanh tiến tới góc mặt, ân cần nói, lão đại, như thế nào là ngài tự thân lên đồ ăn? Để cho ta tới bưng a. Không cần, chén này thịt tăng thêm đặc thù gia vị, các ngươi ăn không được. La Tố linh xảo tránh đi Mã Hồng Tuấn đưa tới tay, ánh mắt đảo qua Phất Lan nước sắc mặt xanh mét, hạ thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bầu không khí không thích hợp. Mã Hồng Tuấn xích lại gần bên thai nhỏ giọng giảng giải, tân học trưởng mời chúng ta cùng các lão sư đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đại sư cũng đồng ý, nhưng mà viện trưởng, hắn không nỡ xử lai khác học viện. Không nỡ hiển nhiên là một viện chuyển thuyết pháp. Phất Lan nước thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng ở Ngọc Tiểu Cương nhiều lần quyết bảo, hắn sức mạnh dần dần không đủ. La Tố khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hắn kẹp lên một khối thịt gà đưa vào trong miệng, tươi đẹp tư vị cùng mùi thơm nồng nặc tại đầu lưỡi hoàn mỹ giao dung, để cho hắn không tự chủ lộ ra nụ cười hài lòng. Sinh mệnh độc tương phá hủy thịt gà tế bào kết cấu, ngược lại để cho chất thịt càng thêm tươi đẹp. Bất quá, phần này mỹ vị cũng chỉ có ta có thể hưởng thụ lấy. Dùng lâu dài long huyết dược tề để cho La Tố lượng cơm lớn tăng, nguyên một chỉ gà trống đun như canh gà, phối hợp nấm, các loại phó tài liệu nhào bột mì ăn, tất cả đều bị hắn càn quét không còn một ngống. La Tố nhẹ vỗ về hơi phồng phần bụng, âm thầm suy nghĩ, nhiệt độ cao đun như lâu như vậy, sinh mệnh độc tương hoạt tính vẫn như cũ tồn tại, xem ra nó nhịn nhiệt độ đặc tính tương đương xuất sắc, có thể để cho nó phát huy tác dụng lớn hơn. Bữa cơm này một mực kéo dài đến sau nửa đêm, trong lúc đó không ngừng có người ra vào phòng khách. Phất Lan Đức tại Mã Hồng Tuấn cùng Ngọc Tiểu Cương liên hợp khuyên bảo dần dần dao động, Ngọc Thiên Hằng đặc biệt đến tìm La Tố ước định lần sau đối chiến. Đi ra phòng khách, mát mẻ gió đêm đập vào mặt. La Tố tùy ý suy nghĩ chạy không, rất là hưởng thụ phần này sau bữa ăn yên tĩnh thời gian. Ba ngày sau, hung thần chiến đội, toàn viên bỏ mình, sinh tử đấu hồn, sử lai khắc chiến đội chiến thắng. Ngao chủ quản hưng phấn mà tuyên bố kết quả tranh tài. Vì mau chóng tìm được để cho sử lai khắc chiến đội thấy máu mục tiêu, Ngọc Tiểu Cương cố ý tìm được hắn, hứa hẹn chỉ cần để cho hung thần chiến đội leo lên sinh tử đấu hồn đài, sử lai khắc chiến đội gần đây liền sẽ rời đi Tắc Thất Thành. Đương nhiên, hắn cũng không biết chính là sử lai khắc học viện vốn là kế hoạch gần đây di chuyển. Ngọc Tiểu Cương lời hứa, bất quá là đem trở thành sự thật đóng gói trở thành giao dịch điều kiện. Linh Vinh Vinh ném trong tay ra các thần nỗ, ngồi xổm ở một bên nhà hồn thiên ám địa. Tiểu Vũ liền vội vàng tiến lên chiếu cố nàng. Qua một hồi lâu, Linh Vinh Vinh mới lấy lại sức lực, sắc mặt tái nhợt hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi như thế nào một chút việc cũng không có? Không cảm thấy ác tâm sao?" Tiểu Vũ nhíu môi, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, "La Tố cái kia tên vô lại đã sớm mang bọn ta tìm đạo phỉ luyện qua tay, nên nói đã sớm nhà qua. Vậy hiển nhiên không phải cái gì hồi ức tốt đẹp." Nàng nhẹ nhàng đỡ Linh Vinh Vinh, lại uống lớp nước a. Linh Vinh Vinh khéo léo gật đầu, bộ dạng này mảnh mai bộ dáng, cuối cùng có thêm vài phần đại tiểu thư nên có dáng vẻ. La Tố vuốt vuốt ra cắt thần nỗ, không hứng lắm. Có lẽ nắm giữ ám khí phương pháp luyện chế sau, hắn có thể hợp thành ra vũ khí cường đại hơn, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, lực lượng chân chính hẳn là quy về tự thân. Hắn thu hồi ra cắt thần nỗ, đây là Đường Tam đưa cho đám người lễ vật, không cần trả lại. Đi xuống lôi đài, Ngọc Tiểu Cương đứng chắc tay, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, đối với trong đó bốn người bình tĩnh phản ứng âm thầm kinh ngạc. Hắn trầm giọng hỏi, giết người cảm giác như thế nào? Khó chịu. Áo Tư Tạp lắc đầu thở dài. Hắn đã sớm biết hồn sư khó tránh khỏi muốn giết người, chỉ là không nghĩ tới chính mình một cái hệ phụ trợ hồn sư, sớm như vậy liền trải qua những thứ này. A Tâm, Linh Vinh Vinh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nàng vẫn là không quá lý giải Ngọc Tiểu Cương dụng ý, chẳng lẽ vẹn vẹn vì để cho bọn hắn thể nghiệm giết người? Ngọc Tiểu Cương thần sắc không thay đổi, ánh mắt theo thứ tự lướt qua La Tố, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bốn người. Nhớ kỹ loại cảm giác này, trở thành hồn sư, khó tránh khỏi muốn tự tay tước đoạt sinh mệnh người khác, nhưng phải học được kính sợ sinh mệnh, không nên vì giết người mà giết người. La Tố biết rõ thâm ý của lời này, giết người phía trước muốn cho chính mình một cái lý do chính đáng, tránh trầm mê ở tước đoạt sinh mệnh hành động này bản thân. Xem ra hồn sư gia tộc chính xác tổng kết ra một bộ giáo dục hậu bối phương pháp, cứ việc bản thân cái này cũng không phải là cái gì đáng giá xương đạo chuyện. Chờ Ngọc Tiểu Cương phát biểu kết thúc, La Tố tiến lên cáo tử, "Lại sư, ta này liền xuất phát, đến lúc đó tại Thiên Đấu Thành chờ các ngươi." "Ân, ngươi thật sự không cần Phất Lan Đức giúp một tay sao?" Hắn miêu đương vũ hồn tốc độ cực nhanh, hiệu suất cao hơn, cũng an toàn hơn. Ngọc Tiểu Cương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn thực sự lo lắng La Tố tự mình ra ngoài gặp phải ngoài ý muốn. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, coi như lại tìm một người gộp đủ 7 người đoàn đội, lấy Đường Tam thực lực trước mắt, thiếu đi Bát Chu Mâu gia trì, cũng rất khó đảm đương nổi đoàn đội nồng cốt nhiệm vụ quan trọng. Không cần phiền phức viện trưởng, ta đệ tứ hồn hoàn vẫn như cũ muốn kèm theo thực vật hồn hoàn, ngoại trừ tương đối khó tìm, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. La Tố vẫn như cũ từ chối nhã nhặn. Lần này hắn cần tìm kiếm 64 gốc đặc biệt thực vật dùng hợp thành, còn muốn đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mang nhiều cá nhân ngược lại phiền phức, hắn ngay cả Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều không có ý định mang. Ngọc Tiểu Cương muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới La Tố cái kia ba loại cường đại hồn kỹ, khuyên can lời nói bây giờ nói không ra miệng. Liên chính hắn đều cảm thấy lý luận của mình khuyết thiếu sức thuyết phục, lại làm sao có thể nói phục La Tố thay đổi chủ ý lựa chọn động vật hồn hoàn đâu. Mặc dù hắn vẫn như cũ không muốn thừa nhận chính là. Cùng mọi người tạm biệt sau, La Tố leo lên đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm xe ngựa. Lạc Nhật Sâm Lâm ở vào Thiên Đấu thành phụ cận, diện tích khoảng là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ba thành, phần lớn khu vực cũng là rừng mưa hoàn cảnh, nội bộ phần lớn là rắn giết chờ yêu thích đầm ướt ấm áp hoàn cảnh hồn thú. Với bạn, La Tố mục tiêu liền thiên vị hoàn cảnh như vậy, lớn lên mật độ lại so với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cao hơn rất nhiều. Mục tiêu của hắn là rào sát dung. Đây là một loại từ trên hướng xuống sinh trưởng kỳ lạ thực vật, thông qua loài chim phân và nước tiểu truyền bá hạt giống, chuyên môn ký sinh tại cao lớn cây cao tán cây bộ vị, hướng phía dưới mở rộng rễ phụ, cuối cùng đem ký chủ cây tối tươi sống rào sát, cướp đoạt nguyên một cây chất dinh dưỡng phụng dưỡng tự thân. Nhưng La Tố muốn tìm cũng không phải là phổ thông rào sát dung, mà là một loại tại thực vật giới tương đối hiếm thấy biến dị hiện tượng, xuyên hóa. Xuyên hóa là thực vật lớn lên phát dục quá trình bên trong đặc thù biến dị hiện tượng, biểu hiện là cây đỉnh lớn lên truy dị thường phân sinh cùng gấp bội, tạo thành ngang hợp thành một đường tế bào sinh trưởng. Những thứ này tế bào sinh trưởng cuối cùng phát dục thành bằng phẳng hình quạt, bao ga hình tạo thành từng giải thể, có khi thậm chí sẽ thêm một bước vặn bẹo thành san hô hình dáng hoặc não hình dáng kết cấu. Tại người này một ít dấu tích đến nguyên thủy bên trong rừng mưa, La Tố hy vọng có thể tìm được một gốc xuyên hóa rào sắt dung, xem như chủ thể, hoàn thành hắn trong kế hoạch hợp thành. Chương 129, rào sắt dung chương 129, rào sắt dung cho dù là ở mảnh này xanh um tươi tốt bên trong rừng mưa nhiệt đới, Lam Ngân Thảo vẫn như cũ ngoan cường mà sinh trưởng, vì khắp rừng rậm trải lên một tầng màu lam thảm. La Tố bày ra Lam Ngân lĩnh vực, tận lực tránh đi đám người, chuyên chọn ít hai lui tới đường mòn tiến lên. Những nơi đi qua, Lam Ngân Thảo phảng phất có sinh mệnh giống như, bắt cóc lấy cỏ dại khác nằm rạp trên mặt đất, cung kính vì La Tố nhường ra một đầu thông lộ, tùy ý hắn nhẹ nhàng bước qua. Nội tâm của hắn mặc dù đội vàng muốn thu được đệ tứ hồn hoàn, nhưng cũng biết mà biết muốn gộp đủ 64 gốc thích hợp rào sắt dung cũng không phải là chuyện dễ. Càng quan trọng chính là, trước đó nhất thiết phải trước tiên tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bằng không chỉ bằng vào chính mình, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đột phá cấp 40 bình cảnh. Tinh thần lực theo Lam Ngân lĩnh vực quyết trương mà lan tràn, La Tố mức độ lớn nhất lợi dụng lấy năng lực này. 1 km, 2 km, 3 cây số. Lam Ngân Thảo tại không gió trong hoàn cảnh khẽ đung đưa, đem chung quanh tin tức liên tục không ngừng mà truyền lại cho hắn. Dung hoàn Lam Ngân trúc lân giáp. La Tố nhẹ giọng đọc lên hồn kỹ, một tầng áo giáp màu xanh lam nhạt trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hắn lập tức phóng xuất ra Bát Chu Mâu, tám cái sắc bén chân nện vững vàng chạm đất, bắt trước con nện di động phương thức, bằng nhanh nhất tốc độ giữa khu rừng đi xuyên. Buôn tập quá trình bên trong, hắn tầm mắt phía trước mỗi giây đều biết đổi mới 30 mét mới cảnh tượng, đồng thời trong vòng 5 giây cùng Lam Ngân Thảo thiết lập kết nối, làm cho những này thực vật trở thành hắn bên ngoài đưa lại não, trợ giúp phân biệt nguy hiểm tiềm ẩn cùng tìm kiếm rào sắt dung dấu vết. Theo không ngừng xâm nhập Lạc Nhật Sâm Lâm, không khí trở nên càng ẩm ướt oi bức. La Tố không khỏi may mắn Lam Ngân trúc lân giáp là toàn thân phòng hộ, bằng không dọc theo đường đi đâm vào trên mặt hắn tiểu phi trùng đủ để cho người sụp đổ. Đột nhiên, bên trái đằng trước truyền đến Lam Ngân Thảo tin tức, tìm được mục tiêu. La Tố lập tức thay đổi phương hướng, sau 3 phút, hắn thấy được mục tiêu của chuyến này, rào sắt dung, cũng được xưng là ký sinh dung. Một gốc cao ngất thẳng đại thụ bị 7, 8 đầu thô như bắp đuổi thần cây gắt gao quấn quanh, những thứ này nhìn như cây khô vật thể kỳ thực là rào sắt dung dễ phụ. Bị ký sinh đại thụ không chỉ có thân cây trở thành rào sắt dung leo trèo đỡ tất cả chất dinh dưỡng cũng đều vì cái này kẻ ký sinh làm áo cưới. La Tố ngửa đầu nhìn lại, rào sắt dung từ tán cây chỗ mọc rễ nảy mầm, dài hơn 50 mét rễ phụ thẳng đứng rơi xuống. Trong Lạc Nhật rừng rậm dư thừa thiên địa nguyên khí vì nó nhanh chóng lớn lên cung cấp điều kiện, cẩn thận quan sát, phụ cận mười mấy cái cây đều có bị ký sinh vết tích. Ta cần một cái vạn năm hồn hoàn, đáng tiếc kiểm tra sức khỏe nghi chắc không được tinh thần lực, chỉ có thể đại khái tính ra. Coi như tăng thêm còn chưa tới tay vọng xuyên thu thủy lộ, tốt nhất cũng không cần vượt qua 15.000 năm. La Tố ở trong lòng yên lặng tính toán, cần 4 lần hợp thành. Tài liệu tốt nhất là vừa mới sinh ra hồn lực không lâu, không thể vượt qua 10 năm hồn thú. Đúng, xuyên hóa chủ thể niên hạn còn không xác định, cần chảy ra đầy đủ hợp thành không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn cao lớn rào sắt dung, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra quốc cùng cái xẻng, vì bảo trì rào sắt dung hoạt tính mà đối đãi hợp thành, nhất thiết phải đem chọn cái cây tận gốc mang sao hoàn chỉnh đào ra. Bây giờ ngược lại là có chút hy vọng Phất Lan Đức viện trưởng bọn hắn đến giúp đỡ, dựa vào ta chính mình đào, một ngày có thể đào mấy cây. La Tố bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt quốc, bắt đầu yên lặng đào đất. Lam Ngân bá thể, thi triển hồn kỹ trong nháy mắt, La Tố mặt sắc ửng hồng, toàn thuộc tính trong nháy mắt gấp bội. Cân nhắc đến liệp hồn xâm lâm tính nguy hiểm, hắn nhất thiết phải giữ lại niết bàn năng lực để phòng vạn nhất, chỉ sử dụng Lam Ngân niết bàn trận tiến hành trị liệu. Thời gian dần qua, sắc mặt của hắn khôi phục bình thường. Ta đào. Cái này đúng thật là mở ra mặt khác săn hồn phương thức a, hắn ở trong lòng tự rêu nói. Sau 2 giờ, La Tố thật cắt mà cảm nhận được thực vật bộ dễ phát đạt trình độ. Hắn cắn chặt răng, nếu không phải rào sắt dung dễ phụ quá mức xanh tươi, hắn cũng không cần chịu phần này tội, nhưng hồn thú chủng loại là tự chọn, dù thế nào gian khổ cũng phải nhận lấy. Hắn yên lặng cho mình động viên, liền lần này, chờ ta suy nghĩ thành công, sau này cũng không tiếp tục cần tự mình đào đất. Lại qua nửa giờ, La Tố cuối cùng đem trọn gốc rào sắt dung hoàn chỉnh đào ra. Cao 50 mét đại thụ ầm vang ngã xuống, ép vỡ mảng lớn nhánh cây cùng cỏ dại, La Tố cẩn thận từng ly từng tí đem rào sắt dung thu vào chứa vật hồn đạo khí. Xuyên thấu qua chứa vật hồn đạo khí thưởng thức chính mình 2 giờ rưỡi lao động thành quả, hắn không khỏi cảm khái, còn tốt sớm thăng cấp chứa vật hồn đạo khí, bằng không thì thật đúng là chứa không nổi nhiều đại thụ như vậy. Làm sơ nghỉ ngơi sau, hắn đại phụ cận tìm được một bụi khác thích hợp rào sắt dung, tiếp tục hắn săn hồn đại nghiệp. Một ngày trôi qua, La Tố thu hoạch 4 cây rào sắt dung, tiếp tục đạp vào tìm kiếm chi lộ. Thời gian rất nhanh, ngày tháng trôi đưa. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. La Tố xoa xoa mồ hôi trán, thu hồi thứ 48 gốc rào sắt dung. Thịt khô thực sự quá cứng, hắn dứt khoát uống một bình bổ sung năng lượng dược thể, quay người tiếp tục lùng tìm. Ân, lại tìm đến một chỗ. Trung quanh đây rào sắt dung thật đúng là nhiều a. Thu đến Lam Ngân Thảo phản hồi sau, La Tố lập tức thay đổi phương hướng, một đường phi nhanh đi tới mục tiêu địa điểm. Khi thấy gốc kia đặc thù rào sắt dung lúc, La Tố trước mắt lập tức sáng lên. Đây là một gốc cùng người khác bất đồng rào sắt dung, nó dễ phụ cùng dễ phụ ở giữa lẫn nhau dung hợp lớn lên, vốn nên trình viên hình trụ dễ phụ, vậy mà trưởng thành một mặt gió thổi không lọt hình cung tường gỗ, kiên định không thay đổi mà buông xuống, thật sâu cắm rễ tại mặt đất, đem bị sống nhờ đại thụ một mực giam ở trong đó. Xuyên hóa rào sắt dung, rốt cuộc tìm được. La Tố tinh thần vì đó rung một cái, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu đào cây, mặc dù biết rào sắt dung sinh mệnh lực thịnh vượng, vẫn là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, bằng không có trời mới biết lần sau gặp phải xuyên hóa rào sắt dung lại là lúc nào. Lưu lại gần đây cả ngày, đem điều kiện phù hợp rào sắt dung đều móc ra sau, La Tố tiếp tục lên đường. Đi không bao xa, hắn đột nhiên chuyển hướng phương hướng tây bắc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, gần nhất thật đúng là may mắn, lục sắc xương động, một mảnh không có Lam Ngân Thảo khu vực. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hắn cấp tốc thu hồi bát chu mâu, dùng Lam Ngân lĩnh vực phong tỏa tự thân khí tức cùng hồn lực ba động, chậm rãi hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phương hướng tiến bước. Trước tiên xác nhận độc cô bác có hay không tại. Nếu là không ở đây, ta cũng sẽ không khách khí. La Tố chưa từng nghĩ qua muốn cùng độc cô bác giao dịch. Mặc dù hắn tại cuộc sống và trong giao dịch thường xuyên nói chút không ảnh hưởng toàn cục lời vớ vẩn, thế nhưng cũng là vì tự vệ hoặc bình thường thương nghiệp hành vi. Thế nhưng là cầm độc cô bác đổ vật đi lừa gạt đối phương, loại chuyện này hắn thực sự làm không được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là sợ lộ tẩy. Hắn một đường tiềm hành, trung quanh lục sắc xương độc càng ngày càng đậm, La Tố hô hấp như thường, xảo diệu ẩn thân khắp trung quanh độc đẳng bên trong. Thẳng đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hoàn toàn tiến vào Lam Ngân lĩnh vực cảm giác phạm vi, La Tố tra xét rõ ràng sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người sống ký tức. Nhưng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong hoàn cảnh cực đoan, phổ thông Lam Ngân thảo căn bản là không có cách sống sót, kết quả này cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Để bảo đảm độc cô bác không có thu liễm khí tức ẩn tàng trong đó, La Tố đem trước đó bắt được một con rắn độc dùng sức ném vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cảm thụ được rắn độc tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong bị băng hỏa nhị khí hành hạ đau đớn dãy rủa, rất lâu cũng không có động tĩnh khác, La Tố cuối cùng xác định, độc cô bác chính xác không ở nơi này. Hắn phóng thích bát chu mâu, đi qua độc cô bác lấy độc thuật cùng độc thảo bày ra độc trận, bát chu mâu giống như chân chính chân nghệ, đâm vào trên vách đá, dọc theo bất ngờ sơn cốc tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chương 130, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đan dược. Chương 130, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đan dược. Đập vào tầm mắt chính là một chỗ làm cho người rung động kỳ cảnh, xanh thẳm cùng đỏ thẫm hai màu nước suối lẫn nhau giao dung nhưng lại phân biệt rõ ràng, phảng phất giữa thiên địa mức cao nhất hai loại sức mạnh ở đây giằng co. Nước suối trung quanh sinh trưởng vô số hình thù kỳ quái chân quý thảo dược, ngược lại những cái kia bình thường thực vật ở đây khó gặp. La Tố vừa bước vào phiến khu vực này, liền cảm thấy một hồi tức ngực khó thở, cơ thể bản năng sinh ra bài xích phản ứng. Hắn lập tức biết rõ đây là băng hỏa nhị khí tại quái phá, trong thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu dừng lại quá lâu, liền độc cô bác như thế phong hào đấu la đều không thể không tạm thời tránh lui. Lúc này mới cho ta thời cơ lợi dụng a. Hắn thấp giọng tự nói, tiện tay nhặt lên đầu kia còn tại rễ rùa rắn độc, không chút do dự đem hắn thả vào trong nóng bỏng dương suối. Rắn độc trong nháy mắt hóa thành một tia khói xanh, liền nửa điểm vết tích cũng chưa từng lưu lại. Cẩn thận thanh trừ tất cả vết tích sau, La Tô ánh mắt như điện, cấp tốc nhận ra vài cọng tha thiết ước mơ thiên thảo, kỳ nhung thông thiên quốc, màu gà phượng hoàng quỷ, bát giác huyền băng thảo. Hắn ánh mắt tại bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ ở giữa lưu chuyển, đáy mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu sắc, đường tam băng hỏa luyện kim thân chi pháp cũng không thích hợp ta. Một tháng rèn luyện thời gian thực sự quá dài, ai biết độc cô bác lúc nào liền sẽ đột nhiên trở về. Thú hồ, chỉ có thông qua hợp thành khí thăng hoa, mới có thể đem những thứ này tiên thảo công hiệu phát huy đến cực hạn. Bốn cái hợp thành ngăn chứa, vừa bạn có thể dung nạp hai gốc tiên thảo, lại lấy hai loại nước suối cung cấp năng lượng, vừa bạn gọp đủ bốn loại tài liệu. La Tố quả quyết phóng xuất ra ngăn chứa bên trong chứa đựng 10 vạn năm hồn hoàn, cẩn thận từng ly từng tí đem bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ hái xuống, trực tiếp tồn vào trong hợp thành khí, ở đây, hoàn toàn không cần phải lo lắng dược tính sẽ trôi đi. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hàn Cực Âm Tuyển cùng Xí Hỏa Dương Tuyển. Hai loại cực hạn thuộc tính nước suối nhìn như thiên nhiên quỷ phụ thần công, mỹ lệ lạ thường, kỳ thực ngay cả phong hào đấu la trực tiếp tiếp xúc đều có chết nguy hiểm. La Tố hơi thêm suy tư, muốn lấy được nước suối, phương pháp tốt nhất vốn nên là dùng kim loại hiếm chế tạo đặc chế đường ống tiến hành rút ra. Nhưng vấn đề theo nhau mà tới, không nói đến động lực nơi phát ra, riêng là phân biệt rút ra lúc ống sắt gặp phải hòa tan hoặc đóng băng vấn đề liền khó mà giải quyết. Mặc kệ nó, không vào hang cọp làm sao bắt được con, cùng lắm thì phục sinh một lần. La Tố biết rõ thời gian cấp bách, quyết định bắt buộc mạo hiểm. Hắn mở ra Lam Ngân bá thể, kháng tính trong nháy mắt gấp bội, đồng thời vận chuyển lam ngân niết bàn trận cung cấp kéo dài trị liệu, chậm rãi hướng Hàn Cực Âm Tuyển tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, lam ngân trúc lân giáp mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra một tầng băng xương, khí lạnh đến tận xương không ngừng xâm nhập thể nội. La Tố lông mày phủ lên xương trắng, răng không bị khống chế run lên. Hắn ngửa đầu chút xuống một bình huyết mạch dược tề, mượn nhờ dược lực kích phát huyết mạch sôi trào miễn cưỡng đối kháng hàn khí, cứng ngắc tứ chi cuối cùng khôi phục một chút sức sống. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục tới gần màu lam nước suối, run rẩy duỗi ra ngón tay đụng vào Hàn Cực Âm Tuyển. Tạch tạch tạch. Cánh tay trong nháy mắt bị tầng băng bao trùm, huyết dịch ngưng kết, ngón tay cứng ngắc mất đi trí giác. Vạn hạnh chính là, hợp thành khí lập tức bắt đầu thu nhiếp cực hàn nước suối, cũng dẫn đến xâm nhập La Tố thể bên trong hàn khí cũng cùng nhau bị thu nạp, đưa về trong đó một cái ngăn chứa. Đi qua khi trước thí nghiệm, La Tố sớm đã xác nhận hợp thành khí ngăn chứa đối với cùng một loại vật phẩm, thu nạp không có dung lượng hạn mức cao nhất. Ít nhất hắn không có dò xét giá hạn mức cao nhất. Thế là hắn lớn mật đem chọn cánh tay xâm nhập trong suối, mắt thấy Hàn Cực Âm Tuyển thủy vị bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cùng Sĩ Hỏa Dương Tuyển cân bằng sắc bị phá vỡ, lúc này mới kịp thời dừng tay. Bắt trước làm theo, La Tố lại bắt đầu thu lấy Sĩ Hỏa Dương Tuyển thủy. Nhiệt độ cao cực hạn trong nháy mắt đốt lên lam ngân trúc lân giáp, nhưng dùng hoàng kim long lân trúc đặc chế áo giáp đầy đủ trèo chống 3 giây, mà cái này thời gian ngắn ngủi đã đầy đủ. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến hai loại nước suối thủy vị đều xuống hàng hơn 2 mét, La Tố mới thỏa mãn mà ngừng tay tới. Hắn lúc này đã bị cực hàn cùng cực nhiệt hai loại khí tức dày vò đến thoi thoát. Cái này hai cỗ tương khắc sức mạnh ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, phản phất tại trả thù hắn đại lượng thu lấy nước suối hành vi. Ngũ tạng lục phủ đều bị bệnh khí ăn mòn, chỉ lát nữa là phải bệnh nguy kịch, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống. Niết bàn. La Tố gắng gượng phát động niết bàn, đồng bộ sinh mệnh lực trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, tạm thời chế trụ tàn phá bừa bãi băng hỏa nhị khí. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái này đặc thù trong hoàn cảnh, cái này hai cỗ sức mạnh sớm muộn sẽ lại độ bộc phát, không cách nào triệt để trừ tận gốc. Hắn cảm quan đã hoàn toàn mất cảm giác, cũng lại không cảm giác được lạnh nóng thay nhau đau đớn. La Tố kéo ra một cái hư nhược nụ cười, đầy đủ. Hợp thành. Chỉ một thoáng, hợp thành khí theo tâm ý của hắn vận chuyển, bộc phát ra sáng chói hào quang màu đỏ. Âm dương lịch sinh đan thuộc loại, đan dược phẩm chất, đỏ thấm đặc tính, âm dương cùng tồn tại, thủy hỏa lịch sinh. Giới thiệu, điều chỉnh âm dương chi khí, lệnh người dùng tiến vào trạng thái toàn phương vị đỉnh phong, đảo ngược lớn lên cường hóa thể chất, miễn dịch thủy hỏa, nắm giữ âm dương thủy hỏa thuộc tính biến hóa. Đánh giá, cải tiến bản áp tờ ít 4869. La Tố đôi mắt hơi sáng, tự lẩm bẩm, phản lão hoàn đồng, bao nhiêu người mộng tưởng a, đáng tiếc ta còn trẻ, hoàn toàn không cần chức năng này, những công hiệu khác với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Xem như thành thành thật thật người Hoa, hắn đối với âm dương ngũ hành có đặc thù chấp niệm. Như là đã lấy được âm dương thủy hỏa, vì cái gì không gọp đủ kim, mộc, thổ đâu? Lam Hoàng Thụ mặc dù là sinh mệnh thuộc tính, nhưng một thuộc tính mới là về căn bản. La Tố cẩn thận cất kỹ đan dược, bắt đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn có phát hiện mới, một gốc màu mặc ngọc măng cùng một đầu màu vàng đất dây leo. Biết rõ đấu La đại lục kịch bản, La Tố lập tức nhận ra, đây chính là mặc ngọc thần trúc cùng địa long kim qua, đồng dạng đứng hàng tiên thảo chi phẩm, chỉ là bây giờ còn xa chưa thành thủ. Mặc ngọc thần trúc thuộc mộc, địa long kim qua thuộc thổ, kỳ nhung thông thiên cúc chính là trung tính dược thảo, ăn vào có thể luyện thành kim cương chi thể, thuộc kim. Lần này đầy đủ. La Tố gạt ra nụ cười. Tiên thảo chưa thành thục đối với người khác tới nói là một vấn đề khó khăn, nhưng đối với La Tố mà nói không đáng kể chút nào. Hắn tiện tay hái vài quặng bạn năm dược vương, cũng là bát phẩm, cửu phẩm, chân phẩm. Những thứ này tùy tiện một gốc cũng có thể làm cho Ngọc Tiểu Cương loại kia thiên phú thoát thai hoàn cốt trí bảo. La Tố lại mắt cũng không nháy liền hai xuống. Hắn lấy hai loại tiên thảo làm chủ thể, thông qua hợp thành cường hóa tiên thảo bản thân cùng bọn chúng đại biểu thuộc tính. Đến lúc này, Mặc Ngọc Thần Trúc cùng Địa Long Kim Qua không chỉ có hoàn toàn chín muồi, dược lực càng hơn tự nhiên lớn lên một bậc. La Tố cũng không lo lắng thuộc tính mất cân bằng vấn đề. Vừa tới ngũ hành tương sinh, sẽ tự động điều tiết, thứ hai hợp thành khí có thể chủ động can thiệp quá trình này. Âm dương lịch sinh đan kỳ nhung thông thiên cúc, mặc ngọc thần trúc, địa long kim qua, hợp thành. Hào quang lộng lẫy chói mắt bắn ra, lần này hợp thành khí vậy mà phóng ra La Tố chưa từng thấy qua ánh sáng màu vàng nóng. Chương 131, Càn Khôn Tạo Hóa Đan, tạo hóa chi thể. Chương 131, Càn Khôn Tạo Hóa Đan, tạo hóa chi thể. Càn Khôn Tạo Hóa Đan thuộc loại, đan dược phẩm chất, kim đặc tính, âm dương chuyển đổi, ngũ hành luân chuyển, càn khôn tạo hóa. Giới thiệu, càn là trời thuần dương, khôn là đất thuần âm, ngũ hành tương sinh, diễn hóa vân vân. Người dùng thu được tạo hóa chi thể, phải thiên địa chi tạo hóa, sinh cơ sinh sôi không ngừng, tuổi thọ lấy vạn năm kế, miễn dịch thuộc tính ngũ hành tổn thương, nắm giữ âm dương ngũ hành thuộc tính biến hóa, nắm giữ ngũ hành luân chuyển chi năng. Đánh giá, cùng tên khác biệt đan, cùng treo khác biệt mệnh. La Tố hít sâu một hơi, con ngươi hơi hơi co bảo, rung động nhất thời nói không ra lời. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược, chỉ thấy một khỏa lưu chuyển mở mịt ngũ thải quang mang linh đan tại lòng bàn tay xoay chậm chậm, phản phất nắm giữ sinh mệnh giống như hô hấp sáng tắt. Cái kia mê người hào quang để cho hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Không chút do dự, La Tố đem Càn Khôn Tạo Hóa Đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, trong chốc lát, hắn cảm giác cả người phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Bàng bạc dược lực giống như dòng lũ tuôn hướng toàn thân, mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, ghen chỗ sâu đang phát sinh không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được giữa thiên địa bổn nguyên nhất huyền bí, nguyên tố vui mừng mau nhảy bọn, sáng tối giao thế, động tĩnh chuyển đổi, cái kia sinh mệnh rung động để cho hắn xuất phát từ nội tâm mà xúc động. lấy La Tố làm trung tâm, trung quanh hoa cỏ cây cối phảng phất đều sống lại, liên tục không ngừng sinh mệnh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Cỏ dại, cổ thụ, bụi cây, độc đằng, tất cả thực vật đều đang hướng hắn cống hiến một phần sinh mệnh lực, phảng phất tại ăn mừng giữa thiên địa lại một vị sủng nhi sinh ra. Lam Hoàng Thụ vũ hồn tại phía sau hắn lặng yên hiện lên, lần này nó không còn vẹn vẹn hư ảnh, mà là giống như có chân chính sinh mệnh giống như theo gió chập chờn. Vàng, vàng, tím ba cái hồn hoàn triệt để sáp nhập vào vũ hồn, theo La Tố hô hấp tại trong vũ hồn ra vào lưu chuyển. Tu đến tự nhiên chi lực không ngừng tràn vào hồn hoàn, La Tố trong nháy mắt cảm thấy chính mình đối với hồn kỹ nắm giữ tăng lên tới cảnh giới toàn mới, đây là một loại bay vọt về chất. Cái kia hồn hoàn phảng phất đã có được sinh mạng một dạng ảo giác, trên thực tế là hắn đối với hồn lực trưởng khống đạt đến hoàn toàn mới độ cao thể hiện. Ước chừng một canh giờ sau, La Tố chậm rãi mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời lại tạo thành một cái cực lớn luồng khí xoáy, tại giữa tầng mây lưu lại rõ ràng vết tích. Hắn toàn thân nhẹ nhàng, cơ thể và đầu óc buông lỏng, cười nhẹ lắc đầu, gây ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ, là thời điểm rời đi. Ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức mở rộng ra mấy chục cây dây leo, tinh chuẩn mà nhanh chóng ngắt lấy tất cả thành thục dữ liệu, từng cái thu vào chứa vật trong hồn đạo khí. Làm xong đây hết thảy, hắn không lưu luyến chút nào rời đi băng hỏa lượng nghi nhãn. Bắt chu mâu giãn ra, La Tố linh hoạt giữa khu rừng leo trèo đi xuyên. Dọc theo đường đi, hắn phát giác được không thiếu bị lúc trước dị tượng hấp dẫn mà đến hồn thú, đều cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức tránh đi, tránh không có ý nghĩa chiến đấu. Thẳng đến đi tới một chỗ dây leo mọc um tùm dốc núi, hắn mới trốn vào rậm rạp dây leo bên trong, đem tự thân khí tức cùng chung quanh thực vật hoàn mỹ dung hợp, cả người giống như là hư không tiêu thất. Ổn định lại tâm thần, hắn bắt đầu cẩn thận lĩnh hội phục dụng đan dược sau biến hóa. Thứ nhất cảm giác rõ ràng chính là cơ thể trở nên dị thường nhẹ nhàng, phản phất tùy thời đều có thể ngự phong dựng lên. Chẳng lẽ La Tố tâm niệm bi động, thử nghiệm tưởng tượng chính mình trôi lơ lửng trên không trung cảm giác. Sau một khắc, hắn quả nhiên chậm rãi ly khai mặt đất, đẩy ra bao trùm tại đỉnh đầu dây leo. Phát giác được hồn lực đang chậm rãi trôi qua, hắn thử tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt xông phá dây leo che lấp, trong chớp mắt liền bay ra 100 mét xa, nhưng hồn lực tiêu hao tốc độ cũng chợt tăng lên mấy lần. Thật sự bay lên rồi. La Tố trên mặt phóng ra nụ cười vui mừng. Phi hành là nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng, mặc dù phía trước mượn nhờ áo tư tạp hồn kỹ thể nghiệm qua phi hành cảm giác, nhưng lần này hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của bản thân, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chỉ dựa vào một hạng này năng lực phi hành, thì tương đương với nửa cái Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt. Khả năng cao vẫn là có thể trưởng thành năng lực. Hắn đếm thử nội thị bản thân, phát hiện hồn lực đã thuận lợi đột phá đến cấp 40, ngũ tạng bị 5 loại màu sắc bất đồng hồn lực bao quanh, chứa đựng chưa hoàn toàn tiêu hóa dược lực. Lấy ngũ tạng lục phủ làm cơ sở, những dược lực này đang chậm rãi mà kéo dài cường hóa lấy thể chất của hắn, đây là một loại thay đổi về mặt căn bản, nó ý nghĩa không thua gì thu được thứ hai vũ hồn. La Tố tâm bên trong đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, có thể hay không lấy tạo hóa chi thể làm cơ sở, thu được thứ hai vũ hồn. Nhưng cẩn thận suy tư một lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái. Tạo hóa chi thể mặc dù lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở, trên thực tế từ trên tên liền có thể nhìn ra, cùng Lam Hoàng Thụ thuộc tính có chút tương cận, không cần thiết nhiều hơn nữa này nhất cử. Hơn nữa ta đã có khắc cường hóa thể chất phương pháp, tạo hóa chi thể vừa vặn cùng với hỗ trợ lẫn nhau. So sánh dưới, ta càng hy vọng có thể nắm giữ một cái tinh thần hệ vũ hồn. Ý nghĩ này nháy mắt thoáng qua, La Tố tiếp tục nghiên cứu bản thân có thể phi hành nguyên nhân. Sự chú ý của hắn cuối cùng dừng lại tại trên lá lách thượng lưu chuyển màu vàng sáng hồn lực. Là trọng lực trưởng không sao? Còn có loại cảm giác này, La Tố trở xuống mặt đất, chân trái nhẹ nhàng đập mạnh, mặt đất lập tức xuất hiện mấy đạo khe hở. Đây tuyệt không phải bản thân hắn sức mạnh có khả năng tạo thành hiệu quả, mà là thuộc tính hồn lực đang phát huy tác dụng. Nhưng cái này tiện tay một kích uy lực, đã không kém hơn một cái 100 năm hồn kỹ. Nếu trong chiến đấu đột nhiên sử dụng một chiêu này, cho dù ai hai chân đều sẽ bị chấn động đến mức run lên. Nhưng mà La Tố lại nhíu mày, đối với kết quả này rất không hài lòng, có chỗ nào không đúng, uy lực không nên chỉ có nhỏ như vậy. Hắn thử nghiệm trả lại như cũ lúc phi hành hồn lực vận chuyển con đường, lấy hắn bây giờ đối với hồn lực tinh diệu trường khống, rất nhanh liền phục khắc ra đầu này từ phổi lúc đầu vận chuyển con đường. Lần nữa một cước bước ra, mặt đất xuất hiện càng lớn khe hở, thậm chí tại kẽ hở phần cuối còn toát ra ba cây lớn bằng cánh tay nham thạch gai nhọn. Uy lực đạt đến 500-600 năm hồn kỹ trình độ, vì cái gì vừa vặn là tăng cường gấp 5 lần. La Tố như có chút suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới giám định trong tin tức nâng lên ngũ hành luân chuyển. Nếu như từ phổi kim mở đầu có thể cường hóa thì thổ, như vậy từ tâm hỏa mở đầu đâu? Đáp án tự nhiên là cường hóa liệu mục. Lam Ngân miết bàn trận, tám cái thô như cánh tay dây leo ứng thanh mà ra, vô luận là tính bền dẻo vẫn là ẩn chứa sinh mệnh lực, đều so trước đó tăng cường dòng ra gấp 5 lần. Ngũ hành luân chuyển, nguyên lai là ý tứ này. Lấy 5 loại thuộc tính vận chuyển hồn lực, mượn nhờ ngũ hành tương sinh nguyên lý, tầng tầng đập ra, sử dụng hồn kỹ uy lực để thăng gấp 5 lần. Đây là một cái không có gì sánh kịp tăng phúc. La Tố chưa từng nghe nói qua có cái gì hồn kỹ có thể cung cấp gấp 5 lần tăng phúc. Liền xem như lấy lực bộc phát chứ danh côn đồng loại vũ hồn, thứ nhất thứ tính bộc phát loại hồn kỹ tăng phúc đồng dạng cũng sẽ không vượt qua 3 lần. Mà bằng vào thể chất đặc biệt, La Tố nắm giữ một loại đem hồn kỹ uy lực để thăng gấp 5 lần phương pháp, mặc dù giới hạn tại thuộc tính ngũ hành, nhưng cái này đã đủ cường đại. Ngũ hành luân chuyển đặc tính hiểu rõ đại khái, hẳn còn có tiềm lực có thể khai quật. Như vậy càn khôn tạo hóa là chỉ đang tại trưởng thành tạo hóa chi thể, âm dương chuyển đổi lại là cái gì ý tứ? La Tố lần nữa nội thị bản thân, lại không có tìm được cái gọi là âm dương chi khí, ngay cả tinh thần lực và đang tại thai nghén bên trong khí huyết chi lực cũng không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, hắn tạm thời từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, ngược lại chờ dung hợp đệ tứ hồn hoàn sau, có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Chương 132, nệ, đan dược mới chương 132, nghệ, đan dược mới La Tố rất nhanh liền lục lọi ra được ngũ hành luân chuyển một loại thực dụng kỹ xảo, mượn nhờ thổ thuộc tính hồn lực xảo diệu triệt tiêu trọng lực ảnh hưởng, để cho tự thân thể trọng trên diện rộng giảm bớt. Bắt Chu Mâu tại mặt đất tiến lên tốc độ bởi vậy tăng lên 6-7 thành, mà tính toán xuống, tiến lên 1 km cuối cùng hồn lực tiêu hao cũng không tăng thêm bao nhiêu, tự thân tốc độ khôi phục đủ để nhẹ nhõm bù đắp điểm ấy hao tổn. Đến nỗi năng lực phi hành, tạm thời còn không thích hợp thường xuyên sử dụng. Không chỉ cho phép dịch dẫn tới hồn thú chú ý, tốc độ cũng không tính quá nhanh. Nếu là gia tốc đến cùng Bát Chu Mâu buôn tập tương đối tốc độ, hồn lực tiêu hao sẽ tăng vọt mấy lần, thực sự lợi bất cập hại. Vũ hành luân chuyển cần thời gian điều động cùng chuyển đổi thuộc tính, điệp ra uy năng. Bây giờ ước chừng cần 5 giây, trong chiến đấu này thực sự quá lâu. La Tố một bên giữa khu rừng di chuyển nhanh chóng, một bên âm thầm suy nghĩ, vừa bận thừa dịp gấp rút lên đường nhiều cơ hội ra luyện tập, tốt nhất có thể rèn luyện thành cơ bắp ký ức, làm đến tâm niệm khẽ động liền có thể trong nháy mắt phát động. Hắn bắt đầu có ý thức mà rèn luyện hoán đổi hồn lực năng lực của thuộc tính, phân tâm dùng nhiều thiên phú lần nữa có đất dụng võ. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin trước đây dùng tình giao tin tức trao đổi thất bảo lưu ly tông bí pháp là cử chỉ sáng suốt, dù sao cho dù chết trông coi bí mật, mình có thể dùng kình giao cũng có hạn mức cao nhất, không bằng đổi lấy thật sự chỗ tốt. Phân tâm dùng nhiều trung quy là hậu thiên rèn luyện đi ra ngoài năng lực, tồn tại nhất định hạn mức cao nhất. Nếu là có thể ngay tại hắn suy nghĩ tung bay lúc, linh giác đột nhiên chuyển đến dự cảnh. La Tố đột nhiên dừng chân lại bước, Bát Chu Mâu trên mặt đất vạch ra mấy đạo ngân sâu. Chăm chú nhìn lại, tạo hóa chi thể mang tới toàn phương vị tăng cường để cho tầm mắt của hắn khoảng cách tăng lên hơn 2 lần. Vận chuyển từ cực ma đồng sau, hắn thấy rõ phía trước một con nhện loại hồn thú bày ra tinh tế mạng nhện. Những thứ này tơ nhện mượn nhờ giữa trưa dương quang cùng lá cây che chắn, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nếu là vừa rồi tùy tiện tiến lên, ngay lập tức sẽ bị dính trụ, lấy mạng nhện có dáng cùng tính bền dẻo, tất phải khó mà tránh thoát, đến lúc đó tất nhiên lâm vào bị động. Vì cái gì Lam Ngân lĩnh vực không có phát giác được sự tồn tại của đối phương? La Tố một lần lại một lần sử dụng lĩnh vực dò xét phía trước khu vực, trở thành tạo hóa chi thể sau, không chỉ có là Lam Ngân thảo, chung quanh khác thực vật cũng tại có hạn độ mà trợ giúp hắn cảm giác hoàn cảnh. Lúc này Lam Ngân lĩnh vực có lẽ nên đổi tên là tự nhiên lĩnh vực. Cuối cùng, một gốc cổ thụ truyền đến phản hồi, nó thân cây bị móc ra một cái động lớn, con nhện kia hồn thú đang có do chân nhện giấu ở trong đó. Khi La Tố lĩnh vực đảo qua lúc, đối phương giống như là trên cây to một tiết cánh khô, không có tiết lộ nửa điểm khí tức. Thật kinh người khí tức thu liễm năng lực, gần như không kém ta Lam Ngân lĩnh vực. La Tố tâm bên trong thất kinh, do dự một chút sau, vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đi vòng qua liếc mắt nhìn, nhận ra bố trí tơ nhện bấy dập hồn thú chân dung, phệ hồn ma chu, mà lại là vạn năm trở lên tu vi, nếu là đạt đến 5 vạn năm, chính là bị đông thứ 2 vũ hồn phệ hồn nhện hoàng nguyên hình. Nguyên lai là phệ hồn ma chu, dựa vào thôn phệ linh hồn để thăng cấp tu vi tà ác hồn thú. Cái này hoàn mỹ khí tức thu liễm, chỉ sợ cùng nó phệ hồn năng lực có liên quan. La Tố cấp tốc rời ánh mắt, tránh cho bị phệ hồn ma chu phát giác. Loại này hồn thú cực kỳ hiếm thấy, phương thức công kích đề cập tới linh hồn phương diện, cho dù là nông cạn nhất vận dụng, sức chiến đấu cũng viễn siêu ngang cấp nhân diện ma chu. Hắn không có nắm chắc chiến thắng cái này chỉ phệ hồn ma chu, đặc biệt là công kích của đối phương đề cập tới linh hồn lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực phản vệ hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Quả quyết quay người đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại rời đi, chờ ta đột phá, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. 3 ngày sau, một chỗ sạch sẽ gọn gàng trong rừng trên đất trống, La Tố khoanh chân ngồi ở rậm rạp trên đồng cỏ. Phía khu vực này lấy Lam Ngân thảo làm chủ, bất lợi cho hồn thú ẩn nấp, bởi vậy hồn thú số lượng ít, đối chính chuẩn bị đột phá La Tố tới nói càng thêm an toàn. Hắn động tác thành thạo đem từng cây rào sắt dung từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra, dựa theo niên hạn phân loại 7 phong chỉnh tề, tổng cộng 67 gốc, để phòng trong đó có cây tại hợp thành phía trước chết ngoài ý muốn. La Tố ánh mắt sáng tỏ, tạm thời không có lập tức bắt đầu hợp thành rào sắt dung, mà là yên tĩnh lãnh hội thân thể biến hóa. Phục dụng càn khôn tạo hóa đan đã 3 ngày, cơ thể sơ bộ ổn định lại, là thời điểm nuốt vào một loại đan dược. Hắn lấy ra một giọt trong suốt giọt nước, đây cũng là hắn nói tới đan dược, lấy vọng xuyên thu thủy lộ làm vật liệu chính, dựa vào nhiều loại tinh thần loại dược liệu cùng minh tưởng dược tề, thanh tâm dược tề hợp thành mà đến. Dược lực áp xúc tại một giọt này trong nước, công hiệu lại đạt đến lúc đầu gần 3 lần. Thần chiếu thu thủy lộ thuộc loại, đan dược phẩm chất, hồng giới thiệu, thu thủy hai chữ thẳng nhận tiên thảo bản nguyên, ngụ ý tinh thần lực giống như thu thủy trong suốt thâm thúy, phục dụng tức ngưng kết tâm thần, củng cố thức hải. Thần chiếu ý chỉ tinh thần chiếu rọi, nhìn rõ vạn vật, thế giới tinh thần giống như gương sáng đấu triệt, có thể thấy rõ vạn vật hư thực, nhìn thấy chân thực. Đánh giá, tiểu cơ linh quỷ. La Tố không khỏi nói một câu xúc động, dựa theo Long Vương truyền thuyết thời kỳ tinh thần lực phân loại, vẹn vẹn một giọt này đang dược, liền có thể để cho người ta tăng thêm hơn 5000 điểm tinh thần lực, sơ bộ bước vào tinh thần lực cấp độ thứ 4, linh nguyên cảnh, đủ để chịu tải một cái màu đỏ hồn linh. Đem tiên thảo tiến hành hợp thành, quả nhiên mới là cao nhất lợi dụng phương thức. Vốn cho là hợp thành ra thực vật hồn thú linh hồn đơn bạc, tinh thần chấn động sẽ không quá mạnh, cho nên phán đoán mình có thể tiếp nhận 15000 năm hồn hoàn. Hiện tại xem ra, cái này đoán chừng vẫn là quá mức bảo thủ. La Tố ngửa đầu ăn vào thần chiếu thu thủy lộ. Hạt xương cửa vào trong ngáy mắt, phản phất hóa thành thuần túy nhất tinh thần lực quyết tán ra, cấp tốc hội tụ đến đầu của hắn, giống như thủy triều từng lần một cọ rửa tinh thần của hắn bản nguyên. Không biết trôi qua bao lâu, hắn thế giới tinh thần chợt sáng mấy lần, một cái hoàn toàn mới tinh thần không gian, hoặc có lẽ là tinh thần chi hải lặng yên tạo thành. Thủy triều cuối cùng có vật chứa, lấy tốc độ nhanh hơn dung nhập La Tố trong tinh thần lực, đồng hóa vì hắn sức mạnh của bản thân. La Tố nhắm mắt tiêu hóa phút chốc, cẩn thận thu liễm lại có thể tràn ra ngoài tinh thần lực, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia trong mắt màu xanh lam nhạt trở nên càng thâm thúy, giống như vạn trượng như biển sâu thần bí khó lường, làm người ta nhìn tới liền không tự giác say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được trong không khí trôi nổi nhỏ bé hạt bụi nhỏ, ngoài ngàn mét côn trùng xúc giác nhỏ bé đông đưa, trên lá cây tinh xảo hoa văn cùng với ra phía dưới chất lỏng chậm chậm lưu động. Thần chiếu, quả nhiên không có khởi thác tên. La Tố nhẹ giọng tán thưởng, loại này góc nhìn, loại này đối với vạn vật sức quan sát, đơn giản giống như thần linh giống như cực kỳ mỹ. Mà cái này còn bèn bèn tại không có vận chuyển tử cực ma đồng điều kiện tiên quyết. Nếu là toàn lực thôi động tử cực ma đồng, hắn nhất định đem nhìn càng thêm xa, quan sát đến càng thêm cực kỳ mỹ. Chương 133, thứ tư hồn hoàn, hợp thành khí thăng cấp, trứng rồng diệu dụng. Chương 133, thứ tư hồn hoàn, hợp thành khí thăng cấp, trứng rồng diệu dụng. Cảm giác mới lạ dần dần rút đi sau, La Tố bắt đầu chuyên chú hợp thành rào sắt dung. Hắn lấy gốc kia đặc biệt xuyên hóa rào sắt dung làm chủ thể, trung quanh phổ thông rào sắt dung số lượng dần dần giảm bớt. Ba đạo tản ra uy áp kinh khủng 10 vạn năm hồn hoàn tại quanh người hắn chậm rãi lơ lửng, khí tức cường đại lệnh xa xa hồn thú nhóm nhau nhau tránh lui, không dám tới gần một chút. Ký sinh dung, ký hồn dung, ký linh dung, ký thiên dung. Nhìn xem kết quả giám định, La Tố trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đi qua 4 lần hợp thành rào sắt dung, tựa hồ lột vỏ thành không được tồn tại. 14000 năm xuyên hóa ký thiên dung thuộc loại, thực vật hồn thú phẩm chất, đỏ nhạt đặc tính, sinh mệnh thuộc tính, linh hồn thuộc tính, ký linh, phân thân sinh sôi, thôn phệ nguyên tố, điều khiển, hoàn hóa, yếu ớt ý thức. Giới thiệu: ký sinh thực vật, ký sinh động vật, ký sinh linh hồn, ký sinh thiên địa nguyên tố. Đánh giá: thiên địa có linh, ta ký linh mà sinh. Cứ việc khiếp sợ trong lòng, La Tố hành động không chút nào không chịu ảnh hưởng. Lam Hoàng Thụ Vũ Hồn tại phía sau hắn ngưng thực hiện ra, bài tiết ra đại lượng sinh mệnh độc tường, bắt chu mâu giống như gió táp mưa rào đâm về ký thiên dung tại nó thích hướng phía trước liền đâm ra vô số chi tiết lỗ nhỏ. Hai loại kịch độc phối hợp rót vào, cho dù là có thể ký sinh thiên địa nguyên tố thực vật, trong thời gian ngắn cũng khó có thể chống cự sinh mệnh thuộc tính kịch độc, La Tố càng sẽ không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một vòng màu đen thâm thúy hồn hoàn chậm rãi hiện lên, lơ lửng tại gốc kia kỳ dị ký sinh dung phía trên. Xem ra sau này hợp thành sinh vật lúc muốn càng cẩn thận hơn, La Tố âm thầm tỉnh táo, vạn nhất hợp thành ra mạnh mẽ quá đáng tồn tại, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Hắn vất tay thu hồi ba đạo màu đỏ hồn hoàn, màu đen hồn hoàn cùng với ký thiên dung thân thể, thay một chỗ an toàn chỗ chuẩn bị dung hợp hồn hoàn. Khi hồn hoàn chậm rãi bọc tại trên Lam Hoàng Thụ lúc, La Tố nhắm mắt chìm vào tinh thần chi hải. Tại tinh thần lực hóa thành xanh thẳm trên mặt biển, một đạo không trọn vẹn linh hồn chẳng có mục đích mà phiêu đãng, bản năng phá hư thấy hết thảy. Nhưng La Tố tinh thần lực hơn xa tại nó, hoàn toàn không nhìn nó phá hư, ngược lại thủy triều bản năng phản kháng, đang tại một chút tan rã linh hồn tầng ngoài lục quang. La Tố khẽ môi khẽ nhếch, quả là thế, vạn năm hồn hoàn với ta mà nói không có áp lực chút nào. Nếu không phải ký tiên dung như kỳ tích mà sinh ra linh hồn thuộc tính, nó tàn hồn vừa tiến vào tinh thần chi hải, ngay lập tức sẽ bị tinh thần lực của ta áp bách đánh nát. Quá trình dung hợp thuận lợi đến kỳ lạ, La Tố cảm giác giống như hoàn thành một lần tu luyện thường ngày, vạn năm hồn hoàn đối với thể chất áp bách cũng cực kỳ bé nhỏ, tạo hóa chi thể tối cường chính là sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo. Tại vạn năm hồn hoàn áp lực dưới, tạo hóa chi thể ẩn chứa thần dị đang tại dần dần hiện ra. 3 giờ sau, La Tố khoan thai tỉnh lại, đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt, làn da mặt ngoài ẩn ẩn có ánh ánh lục quang lưu chuyển, làm dịu thân thể của hắn. Rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy, thực sự là thoải mái. La Tố trong mắt lóe lên vẻ suy tư, giấc ngủ cuối cùng quá hao phí thời gian, có lẽ có thể nếm thử nghiên cứu phát minh một cái an thần dược thể, vừa có thể rút ngắn thời gian ngủ, lại có thể cam đoan ngủ say chất lượng. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn ngược lại cảm ứng hợp thành khí cùng đệ tứ hồn hoàn biến hóa, trên mặt lộ ra biểu tình trong dự liệu. Hợp thành khí quả nhiên thăng cấp, hợp thành hạn mức cao nhất tăng lên tới lần thứ 5, hợp thành ngăn chứa mặc dù vẫn là 4 cái, nhưng mới tăng thêm một cái nặng cân công năng, hợp thành động vật. Từ nay về sau, ta không chỉ có thể sáng tạo mới thực vật, ngay cả động vật cũng có thể ở dưới tay ta vượt qua 100000 vạn năm tiến hóa lịch trình, trong nháy mắt hoàn thành thuế biến. La Tố hướng lên bầu trời xuề bàn tay ra, đột nhiên nắm chặt, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đặt vào trong lòng bàn tay. Thu hồi cái này hơi có vẻ trung nhị động tác, La Tố cúi đầu nhìn chăm chú ký thiên dung thân thể. Lần này không có khác hợp thành tài liệu, trừ bỏ vũ hồn chiếm dụng ngăn chứa, còn thừa lại 2 cái không bị. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra viên kia cao một thước trứng rồng hóa thạch, mặt ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ, cho dù là tạo hóa chi thể cũng không cảm ứng được nội bộ sinh cơ. Chân long huyết, chân long trứng hóa thạch, lại thêm máu của ta cùng một chút cựu phẩm dược vương hợp thành tạo hóa chi huyết, đầy đủ tỉnh lại trứng rồng sinh cơ, để nó một lần nữa phu hóa. La Tố trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng ta muốn càng nhiều. Sùng vật trung quy là ngoại lực, ta muốn đánh cắp chân long chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn cũng không phải là muốn dung hợp trứng rồng, như thế có lẽ có thể kế thừa hoàn chỉnh chân long huyết mạch, thậm chí hóa thân thành chân long, nhưng tất phải cũng biết tiếp nhận huyết mạch tác dụng phụ, bị càng thượng tầng huyết mạch dễ dàng áp chế, trưởng thành hạn mức cao nhất bị quản chế tại huyết mạch gông cùm xiềng xích. La Tố đưa ánh mắt về phía chính mình đệ tứ hồn hoàn, vừa bản ký thiên dung năng lực là ký sinh vạn linh, đây là cao nhất tài liệu. Hắn đệ tứ hồn kỹ tên là Lam Ngân Thần Ký lĩnh vực. Ký thiên dung đem một thân tu vi toàn bộ dùng tiến hóa ký sinh năng lực, có thể ký sinh thực vật, nhục thân, linh hồn, thậm chí hư vô mở mịt nguyên tố chi lực, đề cập tới một tia ký sinh pháp tắc huyền bí. Nguyên nhân chính là như thế, nó cũng không sinh ra tiên thiên lĩnh vực, mà La Tố đệ tứ hồn kỹ chính là kế thừa cái này một tia ký sinh pháp tắc sản phẩm, ngược lại trở thành hiếm thấy lĩnh vực hồn kỹ. Mở ra lĩnh vực sau, Lam Ngân Thảo sẽ thu hoạch được có thể so với ký thiên dung ký sinh năng lực, tại trong phạm vi lĩnh vực điền cuồng lớn lên, ký sinh, điều khiển, thôn phệ hết thể sinh linh. Thần ký lĩnh vực còn tăng cường mạnh ta đối với Lam Ngân Thảo lực khống chế, tâm niệm khẽ động liền có thể thi triển Lam Ngân Trúc Lân Giáp, tiện tay liền có thể bệnh ra trông rất sống động có cây pho tượng. Hóa người, hóa vật, không gì làm không được. Đã như vậy, vì cái gì không chân chính tại trong lĩnh vực giữa một đầu chân long đâu? La Tố khẽ môi câu lên vui thích đường cong, rõ ràng đối với ý nghĩ này hết sức hài lòng. Hắn kế hoạch ban đầu là lợi dụng lĩnh vực bắt chước ngụy trang năng lực thôn vệ chân long trứng, lại thông qua bắt chước ngụy trang mô phỏng ra chân long 2-3 phần uy năng. Nhưng bây giờ, hắn có lựa chọn tốt hơn. Đệ tứ hồn hoàn thần ký lĩnh vực chân long trứng hóa thạch, chân long huyết, tạo hóa chi huyết. Lấy hồn hoàn làm chủ thể, kích hoạt chân long huyết mạch, giao phó tân sinh. Chân long trưởng thành là thần long, đây mới thật sự là thần ký lĩnh vực, cũng là ký thần lĩnh vực. Lấy hồn hoàn làm cầu nối, lấy tạo hóa chi huyết làm căn bản. Chân long trưởng thành chính là ta trưởng thành. Lĩnh vực hóa long, chân long giúp ta. Một sát na, long lánh ánh sáng đỏ. La Tố ý niệm hơi động, xem xét kết quả cuối cùng. Đệ tứ hồn hoàn thần ký lĩnh vực thuộc loại: Hồn hoàn, hồn kỹ phẩm chất, hồng giới thiệu, tự thành dài hồn hoàn, ở trong chứa hai đạo hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, thần ký lĩnh vực. Toàn phương vị tăng phúc ký sinh năng lực, gò bó, ký sinh, thôn vệ, trưởng khống, đồng hóa trong lĩnh vực hết thảy không phải phe mình sinh vật. Thứ hai hồn kỹ, hàng long tế nhưỡng. Tại thần ký lĩnh vực trên cơ sở, Lam Ngân thảo ký sinh, đồng hóa gốc thổ địa, triệu hồi ra một cái thổ, thủy, một ba thuộc tính chân long khối lỗi, không sợ thủy hỏa, có ngang cấp chân long sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu, một ngày hạn định triệu hoán một lần, không bị đánh tan sẽ có thể lặp lại triệu hoán. Chương 134, đại chiến phệ hồn ma chu. Chương 134, đại chiến phệ hồn ma chu. 14.000 năm chân long cũng đã thoát ly sổ long giai đoạn a. Xem như ấu long vẫn là thiếu niên long đâu. La Tố trong đầu không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Hắn trầm tư phút chốc, lập tức lắc đầu bật cười, không còn xoắn xuýt tại chân long tuổi tác vấn đề, ngược lại đưa ánh mắt về phía Ký Thiên Dung thân thể, tự hỏi nên xử trí như thế nào. Ký Thiên Dung nếu là cùng Lam Hoàng Thụ dung hợp, nhất định có thể tăng cường mạnh ký sinh năng lực. Nhưng trứng rồng đã dùng hết, còn thừa lại hai cái hợp thành ngăn chứa. Đơn độc vì một loại thực vật lãng phí một lần hợp thành cơ hội thực sự đáng tiếc, khi tìm thấy thích hợp tài liệu phía trước, hay là trước giữ đi. Huống hồ, Lam Hoàng Thụ vũ hồn trước mắt đã đủ dùng. Coi như vũ hồn tiếp tục cường hóa tiếp, ta cũng không khả năng tại 450 cấp thời điểm liền thành thần. Không bằng giữ lại một hai lần hợp thành cơ hội, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghĩ tới đây, La Tố cẩn thận cất kỹ Ký Thiên Dung thân thể, tính toán đợi khi đến lần đột phá lúc lại để cho vũ hồn tiến hóa. Hắn đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang tại vững bước đề thăng. Tạo hóa chi thể giống như là một cái hoàn mỹ cái bệ sinh cơ cường đại cùng âm dương ngũ hành thuộc tính, đủ để chịu tải thế gian số đông sức mạnh. Đợi đến cải tạo hoặc có lẽ là đồng hóa quá trình hoàn toàn kết thúc, La Tố sẽ có được có thể so với ngang cấp chân long kinh khủng tố chất thân thể. Đây quả thực là một bước lên trời, a vốn còn muốn thật tốt rèn luyện đâu, thật là. Liền cố gắng tiến bộ cơ hội cũng không cho ta. Lộc cộc bụng tiếng kháng nghị cắt đứt hắn kiêm tốn, cảm giác đói bụng mãnh liệt giống như thủy triều vào tới, suýt nữa vỡ tung lý trí của hắn. La Tố vội vàng ngồi xuống, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra dự trữ đồ ăn, ngay tại chỗ nhóm lửa, chuẩn bị nấu một nồi nóng hổi nồi lẩu. Thịt bò khô, pha mềm nhũn có thể ăn ngon không? Lộc cộc tính toán, mềm một điểm tốt hơn ngay. Lộc cộc cái này nấm có công hiệu gì tới? Ta nhớ được giống như có độc. Lộc cộc mặc kệ nó, ngược lại ta cũng không sợ. Ai đem Lam Ngân Thảo bỏ vào? Tính toán, hôm nay hoàng đế liền muốn dùng con dân của hắn tới làm món ăn. Cô, từ đêm khuya một mực ăn đến lê minh, nước trong nồi đốt khô lại thêm nhiều lần, kịch liệt cơ thể thuế biến cuối cùng có một kết thúc. La Tố vốn định đem hoa thu lại, lại bởi vì sức mạnh đề thăng quá nhanh, không cẩn thận tại trên hoa trôi nặn ra sâu đậm chỉ ấn. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, dứt khoát đem hoa vứt bỏ ở một bên. Hắn ngửa mặt nằm ở trên đồng cỏ, trung quanh chất phát một người cao xương cốt chồng, cũng là xương sườn cùng xương đùi, phía trên còn lưu lại không gặm tịnh thịt nát. Nếu là có người nhìn từ đằng xa đến một màn này, chuẩn sẽ bị dọa cho phát sợ. Nghĩ đến cái này chẳng cảnh, La Tố nhìn có chút hạ hê cười cười. Hắn nhìn trời bên cạnh sơ lộ nắng sớm, chậm rãi hoạt động cơ bắp tay, thích ứng đột nhiên tăng vọt tố chất thân thể. Lần này thật thành đại bị vương, ăn cơm quá chậm trễ thời gian. Về sau dùng hợp thành khí xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc, muốn hướng về áp suất phương hướng hợp thành. 5 lần hợp thành, một khối liền có thể đỉnh 256 khối. Trên thực tế, hợp thành khí thăng hoa hiệu quả sẽ chỉ làm kết quả tốt hơn. Sau khi trở về đắc kế tính được trạng thái bình thường ở dưới lượng cơm ăn, cũng không có thể bị đói, cũng đừng chống đỡ chính mình. Tạo hóa chi thể toàn phương vị tăng cường La Tố thiên phú, hắn rất nhanh liền thích ứng tăng bọ sức mạnh. Phóng xuất ra bát chu mâu, hắn hướng về phệ hồn ma chu lãnh địa mau chóng đuổi theo. Dọc đường cây cối phi tốc lui về phía sau, hắn không khỏi cảm khái, bát chu mâu tăng phúc vẫn là năm thành, xem ra 2 vạn năm niên hạn đủ để duy trì cái này tăng phúc tỷ lệ. Không hổ là bên ngoài phụ hồn cốt, cao quý tỷ lệ phần trăm tăng phúc, ngay cả ta bây giờ lực lượng đều có thể tiếp tục tăng cường. Không biết cùng là có thể tự chủ trưởng thành bên ngoài phụ hồn cốt cùng chân long rừng lưỡng, ai sẽ trước tiên gặp phải bình cảnh. Đột phá tứ hoàn hồn tông sau, La Tố tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền đã tới phệ hồn ma chu khu vực hoạt động. Lần này, hắn thậm chí không cần linh giác dự cảnh, phục dụng thần chiếu thu thủy lộ sau lấy được siêu phàm sức quan sát, để cho hắn ở ngoài ngàn mét liền thấy rõ những cái kia mảnh khảnh tơ nhện. Hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu hưng phấn, vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút ta mới hồn kỹ. Lam Ngân thần ký lĩnh vực, gợn sóng vô hình lấy La Tố làm trung tâm khuyết tán ra, bao trùm phương viên 100 mét phạm vi. So với Lam Ngân lĩnh vực mấy cây số phạm vi bao trùm, đây quả thật là nhỏ đến thương cảm, nhưng vẫn so với bình thường lĩnh vực phạm vi một lớn. Mặc dù đây cũng là một loại không có hiệu quả áp chế lĩnh vực, nhưng chỉ bằng hắn ký sinh ra trí năng lực, cũng đủ để trở thành bất luận cái gì hồn sư ác ngộng. Cùng lúc đó, Lam Ngân lĩnh vực cũng cùng nhau bày ra. Trong chốc lát, chung quanh Lam Ngân thảo cùng các thực vật bắt đầu điên cuồng lớn lên, quấn quanh, gò bó, ký sinh lấy tất cả không bị lĩnh vực ảnh hưởng sinh vật. Tờ mờ sáng yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ, tiếng côn trùng kêu liên tiếp, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, hết thảy lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Dị thường âm thanh kinh động đến cạn ngủ bên trong vệ hồn Ma Chu. Nó vừa mới hoàn thành ăn, mặc dù chủ yếu của nó đồ ăn là linh hồn, chỉ có thể chút ít thức ăn tơ nhện bao khỏa hóa lòng đồ ăn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó tiến hành chiến đấu kịch liệt. Khàn giọng, kinh khủng tê minh giống như linh hồn tiêu diệt, tám con hiện ra lục quang ánh mắt gắt gao phong tỏa La Tố. La Tố giống như là bị chấn nhất rồi, tại chỗ dừng lại một giây. Nhưng trung quanh Lam Ngân Thảo lại giống như là đã có sinh mệnh, phi tốc lớn lên đồng thời ngăn tại La Tố mặt phía trước, ngăn cản phệ hồn Ma Chu tập kích. La Tố lấy lại tinh thần, trên mặt thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ, đây chính là linh hồn chấn nhiếp. Nếu không phải là tinh thần lực của ta đủ cường đại, xem như linh hồn che chắn, sợ rằng sẽ bị khống chế 3 giây trở lên. Trong chiến đấu, cái này đầy đủ chết đến 2-3 lần. Hắn đưa ánh mắt về phía phệ hồn Ma Chu. Cứng gọi Lam Ngân Thảo dây leo cơ hồ mỗi giây đều có thể trói buộc chặt phệ hồn Ma Chu một lần, nhưng cái này chỉ đỉnh cấp hồn thú không chỉ có am hiểu công kích linh hồn, sức mạnh thân thể cũng không kém chút nào. Xem như đỉnh cấp hồn thú, không có rõ ràng nhược điểm là thiết yếu tố chất. Mỗi lần bị trói buộc, phệ hồn Ma Chu đều có thể cấp tốc tránh thoát, hai đầu màu xanh lá cây bước đủ giống như sắc bén liêm đao, phi tốc cắt Lam Ngân Thảo, hướng về La Tố phương hướng không ngừng đột tiến. Nhưng mà, nắm giữ cường đại sinh mệnh thuộc tính thực vật, cho dù là đứt gãy cành lá rách, rơi vào trong đất cũng có cơ hội mọc rễ nảy mầm. Lại càng không cần phải nói tại thần ký lĩnh vực gia trì Lam Ngân Thảo, liền xem như bị đánh gãy sau bắn tung tóe ra chất lỏng, cũng có thể ký sinh tại sinh vật bên ngoài thân thu lấy dinh dưỡng, một lần nữa mọc rễ nảy mầm hóa thành mới cá thể. Uy danh hiển hách rừng rậm liệp sát giả, bây giờ lại lâm vào trước nay chưa có chật vật. Vô số dây leo giống như sống xà quấn quanh mà lên, phệ hồn Ma Chu phát ra tức giận tê mình, tám con chân nện điền cuồng huy động, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát cái này càng quấn càng chặt màu lam lồng giam. Chất lỏng bắn tung tóe chỗ, thật nhỏ Lam Ngân Thảo dây leo cấp tốc lớn lên, không chỉ có bao trùm nó tương đối mềm mại phía sau lưng cùng phần bụng, liền cứng rắn chân nện chỗ khớp nối như sát, cũng bỏ đầy những thứ này nhìn như yếu đuối lại vô cùng bền bỉ thực vật. Trong rừng loang lổ quang ảnh vẩy vào nó kịch liệt dãy rủa trên thân thể, cặp kia đỏ tươi mắt kép bên trong lần đầu thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng hồn lực đang tốc độ trước đó chưa từng có trôi qua, ngắn ngủi 2-3 phút bên trong, không ngờ tiêu hao dòng dã 14. Xem như một đầu lấy hồn lực hùng hậu chứ danh vạn năm hồn thú, mức tiêu hao này tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Dây leo càng thu càng chặt, mỗi một cây đều giống như còn sống gông xiềng, không chỉ có trói buộc hành động của nó, càng tại tham lam hấp thu nó dựa vào sinh tồn sức mạnh. Phệ hồn Ma Chu một con mắt còn may mắn còn sống sót, trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa La Tố, giống như là tại nhìn một cái cường đại hơn kẻ săn mồi, theo cuối cùng một con mắt nhiễm phải Lam Ngân Thảo chất lỏng, ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Chương 135, hàng rồng rừng nhượng chương 135, hàng rồng rừng nhượng đứng lên. La Tố âm thanh tỉnh táo mà rõ ràng, tại trong gió nhẹ truyền ra. Phệ hồn Ma Chu thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, lập tức chậm rãi chống lên tám đầu chân dài, lắc lắc ung dung đứng lên. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua trong rừng khe hở, vẩy vào nó đầy Lam Ngân dây leo trên người, những cái kia dây leo giống như vô số thật nhỏ xúc tu, tại Ma Chu bên ngoài thân khẽ đung đưa, phản phất có được chính mình sinh mệnh. Tại không nhìn thấy thể nội, Lam Ngân Thảo đã triệt để thay thế phệ hồn Ma Chu hệ thần kinh, thật sâu ký sinh tại sâu trong linh hồn của nó, hoàn mỹ nắm trong tay cô này vạn năm hồn thú thân thể. La Tố nheo mắt lại, chú ý tới trên Ma Chu giáp xác đã bắt đầu hiện lên nhàn nhạt sứ gỗ, đây là không thể nghịch chuyển thực vật hóa tiến trình. Một khi quá trình này hoàn thành, bộ thân thể này sẽ hoàn toàn bị dây leo đồng hóa thành thực vật Ma Chu, đến lúc đó cũng chính là đầu này vạn năm hồn thú chân chính tự kỷ. Đi hai bước, ngày này một cái. La Tố tiếp tục hạ lệnh, muốn khảo thí khống chế trình độ. Phệ hồn Ma Chu cứng đờ bước ra hai bước, sau đó vụng về nhún nhảy một chút, chấn động đến mức mặt đất hơi hơi phát run. Coi như nghe lời. La Tố khẽ gật đầu, trên trán toái phát bị gió thổi động, cũng không biết chiến lược bảo lưu lại mấy phần. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, vừa vặn vừa rồi chế phục quá nhanh, ta hồn kỹ còn có giai đoạn thứ 2 không có bày ra đâu. Hắn hít sâu một hơi, trong rừng không khí mát mẻ hỗn hợp có bùn đất hương thơm tràn vào trong phổi. Né tránh, hắn ra lệnh đạo, đồng thời đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên hào quang chói sáng. Thần ký lĩnh vực hằng long cây nhưỡng, hồn lực giống như vỡ đê tuôn ra, trong nháy mắt tiêu hao bảy thành nhiều. La Tố sắc mặt chấp nhận, nhưng hai mắt lại sáng kinh người. Phương biên trăm mét Lam Ngân Thảo dây leo điên cuồng chui xuống dưới đất, ký sinh lấy dưới chân mảnh này đất đai phì nhiêu. Trong nháy mắt, đại bộ phận dây leo đã chui vào lòng đất, chỉ để lại số ít trên mặt đất hơi hơi rung động. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động, nứt ra từng đạo khe hở. Sau một khắc, một cái dài 5 mét cự long đầu người phá đất mà lên, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn nuốt phạm vi bên trong nham thạch, thực vật, sau đó chấn động lấy từ nham thạch tạo thành hai cánh, đằng không mà lên. Giống. Đinh hai nhức óc long ngâm vang vọng khắp nơi. La Tố chăm chú nhìn lại, đầu này cự long lấy nham thạch cùng thổ nhưỡng làm cốt cách lân tiến, sừng rồng cùng răng hiện ra tinh thạch hóa ánh sáng lộng lẫy, màu vàng sẫm long nhãn lập lòe hồn lực tia sáng. Trải rộng toàn thân lam ngân sắc dây leo giống như mạch máu mạng lưới thần kinh, đã gò bó địch nhân vũ khí, cũng là duy trì cự long tồn tại mạch sống. Bụng bảy màu xanh nước biển thì tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, hoàn mỹ dung hợp thổ, mộc, thủy ba loại thổ tính. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, cái này không chỉ có là cự long vỗ cánh sinh ra khí lưu, càng là nó hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm hồn lực lúc đưa tới năng lượng ba động. La Tố tâm biết, nếu không phải như thế, coi như hắn thi triển ba lần niết bàn, cũng chống đỡ không nổi đầu này 40 mét cự long chiến đấu tiêu hao. Thật là uy vũ nham thạch cự long. La Tố nhịn không được tán thưởng. Hắn so sánh trên không che khuất bầu trời cự long cùng trên mặt đất vẹn vẹn như cự long đầu người lớn nhỏ phệ hồn ma chu, khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra không cần đánh cũng biết kết quả. Phệ hồn ma chu sở trường nhất công kích linh hồn, đối bản chất bên trên chỉ là thực vật cùng đất đá tụ hợp thể cự long căn bản vô hiệu. Bất quá, thực chiến mới có thể xem hư thực. La Tố ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong quái vật khổng lồ, tất nhiên hồn kỹ gọi là Hàng Long Tê Nhưỡng sau này người liền kêu Hàng Long. Nham thạch cự long phát ra gầm nhẹ một tiếng, dường như đang đáp lại cái tên này. Thông qua hồn hoàn liên hệ, La Tố có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa yêu đất ý thức, cái này là đem La Tố tạo hóa chi huyết bên trong gen hợp thành, thay thế đi long hồn ý thức, trở thành La Tố tuyệt đối phụ thuộc. Cùng một chỗ phát động công kích. La Tố hạ lệnh. Trên bầu trời Hàng Long cùng trên mặt đất phệ hồn ma chu cách không giằng co. Nếu là thanh tỉnh trạng thái, đối mặt khủng bố như thế cự long, phệ hồn ma chu đã sớm liều mạng chạy trốn. Nhưng bây giờ bị ký sinh không chế nó, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh. Phệ hồn ma chu trước tiên phát động linh hồn dịch lên, vô hình tinh thần xung kích phân tán bốn phía, tiếp lấy phun ra giả kịch độc tơ nhện. Nhưng mà những công kích này đối với Hàng Long không hề có tác dụng, giống như luồng gió mát thổi qua đàn núi. Hàng Long chấn động hai cánh, như là cỗ sao trời đáp xuống, long chảo mang theo thế như vạn tấn trục ra. Liền tại đây một cái chớp mắt, La Tố phúc chi tâm linh, hô lớn, Hàng Long, sử dụng ngũ hành luân chuyển. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn còn sót lại ba thành hồn lực giống như vỡ đê tuần hướng Hàng Long. La Tố cắn chặt răng, đồng thời thi triển thứ hai hồn kỹ, Lam Ngân Miết Bản trận Miết Bản, Sâm La Vạn Tượng, Thôn Vệ Tơ Vàng, Kim Lân Lĩnh Vực. Nhiều loại hồn kỹ đồng thời vận chuyển, hồn lực ở trong cơ thể hắn khôi phục nhanh chóng, lấy phổi kim làm điểm xuất phát, cường hóa thổ thuộc tính hồn lực, lại cách không truyền lại cho Hàng Long. Phệ hồn ma chu bằng vào nhanh nhẹn chân nghệ hiểm hiểm tránh thoát long chảo trực tiếp đánh ra, nhưng nháy mắt sau đó, long chảo quán chú hồn lực tại mặt đất bộc phát, 560 căn kích thước không đồng nhất nham thạch gai nhọn phá đất mà lên. Đồng dạng là nham thạch địa thứ, tại Hàng Long thi triển phía dưới uy lực viễn siêu La Tố, tại ngũ hành luân chuyển gia trì, phệ hồn ma chu trong nháy mắt bị vài gốc gai đá xuyên qua. Nhưng mà ký sinh trạng thái phía dưới nó không sợ sinh tử, trái tim phá toái liền tái tạo, đại não mất sống thì càng đổi, dây leo nhóm điên cuồng ép lấy bộ thân thể này sau cùng tiềm lực. Thực vật hóa trình độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng sâu, phệ hồn ma chu giáp xác bên trên đã hiện đầy sớ gỗ. Hàng Long giơ lên chảo tiếp tục đánh ra, lần này La Tố không có nói cung cấp tăng phúc, chỉ là yên tĩnh quan chiến, dành thời gian khôi phục hồn lực. Phệ hồn ma chu bị long chảo đập đến chất lỏng bắn tung tóe, nhưng rất nhanh, dây leo nhóm lại lần nữa tạo thành một cái màu lam, phệ hồn ma chu tiếp tục phát động công kích, không hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực tuyệt không ngừng. Nhưng mà đã mất đi thần ký lĩnh vực gia trì, những thứ này dây leo uy hiếp lớn giảm. Đối mặt Hàng Long kiên không thể gãy nham thạch lần thiến, bọn chúng căn bản là không có cách phá phòng ngự, cho dù ngẫu nhiên chặt đứt mấy cây dây leo, Hàng Long cái kia có thể so với vạn năm hồn thú sinh mệnh lực cũng biết để cho hắn cấp tốc khôi phục. Đủ, kết thúc chiến đấu. La Tố phất phất tay. Hàng Long lập tức ngừng công kích, thuận theo mà đáp xuống bên cạnh. Mình đầy thương tích vệ hồn ma chu còn tại tính toán chữa trị tan cảnh thân thể, nhưng La Tố đoán chừng nó không chống được bao lâu. Tản đi. Theo mệnh lệnh hạ đạt, vệ hồn ma chu ầm vang phá toái, dây leo nhau nhau cắm rễ xuống mồ, chỉ để lại một đống nhỏ chất nện, nện bài chờ xác. Ngồi xuống. La Tố đối với Hàng Long ra lệnh. Chờ cự long chậm rãi túi người ngồi xuống, La Tố khinh thân nhảy lên lưng rồng, đuốt ve cứng rắn nham thạch lân thiến. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy đầu này dài 40 mét, dương cánh đạt 70 mét quái vật khổng lồ, trong lòng nhanh chóng tính ra, nham thạch mật độ đại khái là thủy hơn gấp 2. Như vậy một đầu cự long, trọng lượng ít nhất 3000 tấn trở lên, tương đương với 3 hàng trọng tải xe lửa. Khoe miệng của hắn vung lên nụ cười tự tin, bằng vào cái này thân trọng lượng, liền có thể đè chết không thiếu đối thủ. Gió đêm thổi lất phất vào áo của hắn, đứng tại trên lưng cự long thiếu niên, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Chương 136, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chương 136, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. La Tố thật tốt thể nghiệm một lần lòng kỵ sĩ cảm giác, đón không trung lạnh thấu xương gió mạnh, quan sát dưới chân trùng điệp núi non sông ngòi, trong lòng hào hùng cuộn cuộn. Nửa giờ sau, hắn chậm rãi đáp xuống trong rừng trên một mảnh đất trống, từ ban sơ trong hưng phấn dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận suy tư Hàng Long chân thực sức chiến đấu. 3000 tấn nghe rất nặng, nhưng trên thực tế, có thể còn không bằng Thiên Đấu Thành cái kia 100 mét dày tường thành một. Hắn nhẹ giọng tự nói, hơi nhíu mày, nếu là thật làm cho Hàng Long đục vào, chỉ sợ bể còn chưa nhất định là ai đây. Hắn cúi đầu ngưng thị lòng bàn tay của mình, một đoàn màu sắc sặc sỡ hồn lực chậm rãi hiện lên, thuộc tính ở trong đó lưu chuyển lấp lóe. Thổ thuộc tính chứng đồng, thủy thuộc tính chân long huyết, một thuộc tính hồn kỹ, sinh mệnh thuộc tính tạo hóa chi huyết. Bây giờ còn thiếu kim cung hỏa. Hắn lẩm bẩm nói, nếu là từ một mình ta gánh vác ngũ hành luân chuyển, hồn lực tiêu hao quá lớn. Nếu như có thể bổ tu hai thứ này, nói không chừng thật có thể thực hiện tự kiểm chế ngũ hành tuần hoàn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tung người nhảy lên lưng rồng. Đi, trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Quay về cái kia phiến tiên địa linh khí hòa hợp bảo địa, La Tố ung dung mang tới xí hỏa dương tuyển thủy cùng hàn cực âm tuyển thủy. Hắn cẩn thận duy trì lấy hai người cân bằng, đem dư thừa nước suối nghiêng đổ vào lạc nhật sâm lâm chỗ sâu một mảnh u ám trong đầm lầy, mặt nước lập tức bốc hơi lên một mảnh sương mù sương mù. Ba ngày sau, Thiên Đấu Thành ồn ào náo động phố xá bên trên, La Tố từ trong thất bảo thương hội đi ra, trong tay nắm linh binh binh gửi thư. Trên thư nói, Sử Lai Khắc đám người còn muốn nửa tháng mới có thể đến. Nửa tháng thời gian, làm những gì hào đâu? Hắn đứng tại người đến người đi thương hội cửa ra bảo, hơi suy nghĩ một chút, từ bên hông lấy ra một bản bằng da máy vi tính sách tay, bút ký, nhanh chóng đọc qua sau khép lại. Đỡ đói đồ ăn, an thần dược thể, kích pháp, rèn đúc, hắn thấp giọng tái diễn trong danh sách nội dung, quay người trở lại thương hội, mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng an thần dược liệu. Tiếp xuống nửa tháng, La Tố vào ở trong thành một nhà an tĩnh lữ điếm, chuyên tâm nghiên cứu. Ngoài cửa sổ chợ bữa ồn ào náo động, hắn lại tâm vô bằng ngủ, cuối cùng thành công hợp thành ra Ích Cốc Đan cùng An Thần Dược Tề. Ích Cốc Đan lấy 256 loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị dung hợp mà thành, đủ để cho người bình thường chắc bụng một tháng, nhưng đối với La Tố mà nói, chỉ có thể duy trì 3 ngày, lại như cũ có lợi, tiết kiệm thời gian ăn cơm liền kiếm lợi lớn. An Thần Dược Tề thì càng thêm thực dụng, sau khi phục dụng có thể khiến người cấp tốc tiến vào ngủ say, 2 canh giờ liền có thể tiêu trừ cả ngày mọi mệt. Đem những thứ này giao cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đại diện, lại là một bút không tệ thu vào. Hắn mỉm cười, tiền cơm cuối cùng kiếm về. Trả phong sau đó, La Tố dạo chơi đi ra Thiên Đấu Thành, hướng về tây nam phương hướng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện mà đi. Học viện tọa lạc ở hoàn toàn yên tĩnh bên cạnh hồ, lương rửa cả tòa rừng rậm, phong cảnh như vẽ. Hắn không có phí bao nhiêu công phu, ngay tại đường dập bóng cây bên cạnh thấy được cái kia một đám thân ảnh quen thuộc. Ca. Một tiếng thanh thúy kêu gọi xuyên thấu không khí, Tiểu Vũ như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp nhào vào trong ngực hắn, giữa sợi tóc truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Ta rất nhớ ngươi, nàng âm thanh khẽ run, lần sau săn hồn, chúng ta cùng đi có hay không hảo? Hảo. La Tố nhẹ giọng đáp ứng, đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy eo thon của nàng chi, tại bên tai nàng nói nhỏ, tất cả mọi người tại nhìn đâu? Tiểu Vũ gương mặt lập tức ửng hồng, đem đầu chôn ở trước ngực hắn không chịu nâng lên. La Tố cảm nhận được trước ngực ấm áp, ngẩng đầu đối đứng tại một bên Chu Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp. Chu Trúc Thanh khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, lại khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia khó mà phát giác vui vẻ. La lão đại, ngươi chắc chắn đột phá a? Mã Hồng Tuấn tiến tới góc mặt, đánh giá La Tố rõ ràng cất cao thân hình, ngựa khí chắc chắn. La Tố bây giờ đã tiếp cận một M9, tại đấu La Đại Lục mặc dù không tính đặc biệt nô ra, nhưng cũng là kiên cường tuấn lãng. Hắn mỉm cười đáp lại, thuận lợi đột phá. Sau đó hướng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người sư trưởng hành lễ ân cần thăm hỏi. Phất Lan Đức vui mừng gật đầu, trở về liền tốt. Tiểu Vũ nói rất đúng, sau này săn hồn, các ngươi kết bạn tiến đến càng thêm ổn thỏa. La Tố ngược lại hỏi, viện trưởng, chúng ta thật muốn đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện? Ta ở trong thành nghe nói, nơi đó chỉ lấy con em quý tộc. Chúng ta đi qua như vậy, có thể hay không? Yên tâm, Phất Lan Đức tự tin quát tay, các ngươi thiên phú như vậy, bọn hắn cầu còn không được. La Tố không nhiều lời nữa. Kỳ thực đối với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện cũng không khác nhau quá nhiều. Hắn chỉ là không muốn một thân một mình đắm chìm tại không bờ bến trong tu luyện, dù sao người trùng quy là quần cư sinh vật. Hắn không khỏi nghĩ đến Độc Cô Bác, vị kia độc đấu La bây giờ chỉ sợ đang vì dược viên bị trộm mà sức đầu mẹ chán, là có phải có nhàn hạ để ý tới những thứ này học viện bị vặt. Đám người theo Ninh Binh Binh chỉ dẫn, hướng về học viện chỗ sâu đi đến, khi nghe nói khắp rừng rậm đều thuộc về học viện, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than. Đúng lúc này, mấy cái khách không mời mà đến từ đường rậm bóng cây bên kia vút qua tới. Cầm đầu là cái quần áo hoa lệ, thần thái nói năng tùy tiện thanh niên, đi theo phía sau mấy người cùng lớp. Hắn liếc mắt đánh giá Sử Lai khắp đám người, ngựa khí giọng điểm ai, từ đâu tới nông thôn đổ nhà quê, tới chúng ta Thiên Đấu Học Viện xin cơm tới. Đám người mặc dù phong trần phó phó, cũng không đến mức bị nhận lầm là tên ăn mày, cái này hiển nhiên là có chủ tâm khiêu khích. Mà tên này cầm đầu thanh niên, chính là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc tứ hoàng tử Tuyết Băng, một cái vì tại cung đình trong đấu tranh bảo toàn tính mệnh, không thể không cả ngày giả ngây giả dại, đóng vai hoàn khố người đáng thương. Bây giờ hắn đã làm xong bị đánh chuẩn bị, La Tố xem như bị khiêu khích người trong cuộc, cũng không quan tâm Tuyết Băng có cái gì nỗi khổ tâm. Lan đi. Thanh âm hắn lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, bốn đạo hồn hoàn đã từ dưới chân dâng lên, vàng, vàng, tím, đen, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Nhưng mà viên kia đen như mực vạn năm vòng thứ tư đại biểu hàng nghĩa, so bất kỳ võ lực nào uy hiếp đều càng có lực trùng kích. Tuyết Băng con người bỗng nhiên co bảo, cả người như bị sét đánh. Hắn mặc dù cả ngày ra vẻ hoàn cố, đối với hồn sư chi thức học được gà mở, nhưng cũng tin tưởng điều này có ý vị gì. Trước mắt cái này dung mạo tuấn giật thanh niên, càng là hồn sư giới trước đây chưa từng thấy thiên tài. Trong nháy mắt, Tuyết Băng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Một bên là đắc tội vị thiên tài này, một bên là bỏ mặc hắn tiến vào học viện, cuối cùng bị thái tử mời chào, hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Tha bị xong thua, cũng tuyệt đối không thể để cho thái tử lại thêm trợ lực. Hừ. Tuyết Băng cưỡng chế trong lòng rung động, tận lực hất cằm lên, hướng về phía bên cạnh chó săn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi dám đánh ta hay sao? Nói cho hắn biết, bạn công tử là ai. Một cái trên mặt phốc lấy giày phấn, vành mắt biến thành màu đen khỉ ốm lập tức nhảy ra ngoài, giọng khe thế nói, vị này chính là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc bốn hoàng tử điện hạ. Ngươi cái này dân đen còn không mau mau lui ra. La Tố lại nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một mắt, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Phất Lan Đức, khóe môi câu lên một vòng ngoạn vị đường cong, viện trưởng, ngài nhìn đây nên xử lý như thế nào? Phất Lan Đức nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu, lúc này mới vừa tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cửa ra vào, liền đắc tội một vị hoàng tử, đây nên kết cục như thế nào? Ngay tại hắn khó xử lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ học viện phương hướng chuyển đến. Tuyết Băng, ngươi lại tại ở đây làm sằng làm bậy. Một vị sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân bước nhanh đến gần, nghiêm nghị quát lớn, rõ ràng căn bản không đem vị này hoàng tử điện hạ để vào mắt. Chương 137, Thiên Đoán Con Đường. Chương 137, Thiên Đoán Con Đường. Tuyết Băng giơ lên ngón tay, đảo khách thành chủ nói, hoàng lão sư, là mấy cái này đổ nhà quê muốn xông vào học viện. Ta thế nhưng là vì duy trì học viện danh dự, mới tự mình ở đây ngăn cản bọn hắn. Hắn tận lực sống lưng thẳng tắp, bày ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, đáng tiếc quanh năm hoàn khố kiếp sống, để cho tư thế của hắn lỏng lỏng lẻo lẻo, sống lưng bất lực. Hoàng lão sư liền một cái dấu chấm câu đều không tin, bật cười lắc đầu, phất tay giống đuổi rồi giống như để cho hắn thối lui đến một bên, ngược lại nhìn về phía Sử Lai khắp đám người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Mấy vị chính là Tần Minh lão sư mời tới quý khách à? Ta là Hoàng Duy. Ba vị giáo ủy vô cùng chờ mong chư vị gia nhập vào, cố ý dặn dò ta tới đón tiếp. Phất Lan nước âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng bả vai hơi hơi buông lỏng, xem ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện cao tầng chính xác rõ lý lẽ. Hắn khách khí đáp lễ, làm phiền Hoàng lão sư. Ta tin tưởng các học viên biểu hiện, nhất định sẽ không để cho giáo ủy thất vọng. Hoàng Duy đưa tay làm ra mời tư thế, chư vị mời đi theo ta. Đám người cất bước đuổi kịp, đem Tuyết Băng cùng hắn tùy tùng nhóm để qua sau lưng. Tuyết Băng nhìn chăm chú lên bọn hắn đi xa bóng lưng, đáy mắt thoáng qua một tia tính toán. Hắn cố ý hướng về phía tùy tùng nhóm phát tác, một cước đá bay ven đường cục đá, mấy cái nhà quê cũng dám không nhìn bản điện hạ. Ta nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đắt. Một cái tùy tùng tiến lên trước định mà nói, điện hạ, muốn hay không tìm người giáo huấn bọn họ một trận? Không cần. Tuyết Băng lộ ra nụ cười âm hiểm, học viện từ ta Hoàng Thúc người quản lý, chỉ là mấy cái bình dân hồn sư, nhìn ta để cho Hoàng Thúc đem bọn hắn hết thảy đuổi đi ra. Đi. Đi phòng làm việc của viện trưởng. Một nhóm người lập tức tinh thần tỉnh táo, làm chuyện xấu nhiệt tình so cái gì đều tăng gọn, như một làn khói chạy xa. Dọc theo đường dập bóng cây tiến lên, đám người đâm đầu vào gặp được đội vàng chạy tới Tần Minh. Tần lão sư. Hoàng Duy nhiệt tình chào hỏi. Tần Minh mỉm cười đáp lại, khổ cực Hoàng lão sư. Ba vị giáo ủy đang dạy bảo chỗ chờ, kế tiếp từ ta dẫn đường liền tốt. Hoàng Duy vội vàng cười nói, không phiền phức, vậy thì giao cho Tần lão sư. Chờ Hoàng Duy sau khi rời đi, Phất Lan Đức không khỏi cảm khái, Tần Minh, xem ra ngươi rời khỏi học viện sau lẫn vào không tệ à, đồng sự đều thân mật như vậy. Tần Minh khiêm tốn có người, cũng là nắm chư vị sư trưởng cùng chồng. Mấy vị lao sư bèn nhìn nhỏ cười, trên mặt đều lộ ra thần sắc vui mừng, không có lao sư nào không hy vọng nhìn thấy chính mình dạy ra học sinh tiền đồ như gấm, hơn nữa biết được cảm ơn. La Tố vừa đi, một bên quan sát học viện hoàn cảnh. Hắn ở trong lòng cân nhắc, Thiên Đấu Hoàng gia học viện vô luận là hoàn cảnh vẫn là tài nguyên cũng là trình độ cao nhất, nhưng ở đây quý tộc tụ tập, nếu là dựa vào thất bảo lưu ly tông quan hệ, sớm muộn sẽ bại lộ dược tề bí mật. So sánh dưới, Lam Ba học viện điều kiện mặc dù kém chút, lại càng thêm tự do, mà hắn chính là không bao giờ thiếu tài chính. Quả nhiên vẫn là thực lực không đủ mạnh a. Hắn âm thầm thở dài, làm cái gì đều phải lo trước lo sau. Kích pháp cùng tiên đoán sang linh nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Đúng. Hàng Long bây giờ có kim thuộc tính, có thể hay không hiệp trợ ta nghiên cứu gen đúc. Nghĩ tới đây, La Tố bước chân có chút dừng lại, trong đầu linh quang chợt hiện, phía trước gen đúc kim loại, mạch suy nghĩ một mực dừng lại ở trên tỉnh lại kim loại bản thân linh tính. Cái này tất nhiên là phương hướng chính xác, nhưng ta nhớ được còn có một loại gọi là huyết tế phương pháp, có thể để cho lần đầu chế tạo tiên đoán có linh kim trúc linh tính tăng nhiều. Nếu như mượn nhờ Hàng Long sức mạnh, dùng ta huyết tiến hành huyết tế, có thể hay không phụ trợ sang linh. Đây có lẽ là con đường tắt, thậm chí có thể là đường tà đạo, nhưng ta chỉ cần kết quả chính xác. Ý nghĩ này một khi sinh ra, giống như tinh hỏa liêu nguyên giống như tại trong đầu hắn lan tràn. Trực giác nói cho hắn biết con đường này có thể thực hiện, chỉ cần trước tiên rèn đúc ra một khối thiên đoán có linh kim trúc, lại thông qua hợp thành khí giám định chi tiết, hắn sớm muộn có thể đổ đầy ra chính xác rèn đúc công nghệ. Trong nháy mắt, lúc trước bù trừ lẫn nhau hao tổn kim loại hiếm đau lòng đều hóa thành may mắn. Nếu không phải là vì bổ tu Hàng Long kim thuộc tính, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể nghĩ đến huyết tế phương pháp, mà không có Hàng Long phụ trợ, chỉ bằng vào chính hắn cũng rất khó tại chế tạo đồng thời vừa muốn khống chế kim loại, lại muốn hoàn thành huyết tế. Đến, đi ở phía trước Tần Minh dừng bước lại. Làm cho người kinh ngạc chính là, phòng giáo vụ càng là một tòa cao 20 mét màu trắng đá cẩm thạch điện đường, khí thế rộng rãi, cùng nói là phòng giáo vụ, không bằng nói càng giống một tòa lâu đài. Tần Minh tại cửa ra vào cung kính thông báo, "Giáo ủy, Tần Minh cầu kiến." Âm thanh tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. "Tần lão sư, vào đi." Một cái âm thanh trung khí 10 phần từ trong điện truyền đến. Khi mọi người đạp thảm đỏ đi vào đại điện, nhìn thấy ba vị giản mua giáo ủy lúc, rất khó tưởng tượng như thế âm thanh vang dội càng là xuất từ miệng của bọn hắn. Tại Phất Lan Đức dẫn dắt phía dưới, đám người cùng nhau chắp tay hành lễ, bái kiến ba vị giáo ủy. Không cần đa lễ. Mộc Thần Cơ ánh mắt đảo qua đám người, đối với Phất Lan Đức ba vị hồn thánh khẽ gật đầu, lập tức đem lực chú ý đặt ở các học viên trên thân. Cảm nhận được bảy người trên thân không tầm thường hồn lực ba động, hắn vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn lại, lộ ra thần sắc hài lòng. Ba người bọn họ đời này đột phá phong hào đấu la vô vọng, tuổi thọ còn thừa lác đác, tâm nguyện lớn nhất chính là vì Thiên Đấu Đế quốc bồi dưỡng được ưu tú hồn sư nhân tài. Chí Lâm ánh mắt đang học viên bên trong tuần sát, hỏi: "Ai là La Tố cùng Đường Tam? Nghe nói các ngươi vũ hồn cũng là thực vật hệ." Tân Minh hợp thời giới thiệu nói: "Chí Lâm giáo ủy vũ hồn là thiên thanh đẳng, là đỉnh cấp thực vật hệ vũ hồn, chính là một vị cấp 83 khống chế hệ hồn đấu la." La Tố bình tĩnh bước ra một bước, bình tĩnh đáp lại: "Ta là La Tố." Đường Tam theo sát phía sau, không kiêu ngạo không tự ti điệu nói: "Đường Tam." Chí Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cảm giác hai người này khí độ lạ thường, so trong học viện những học viên quý tộc kia muốn thuận mắt nhiều lắm. Hắn tâm niệm khẽ động, hùng hậu hồn lực uy áp giống như thủy triều hướng hai người dũng mãnh lao tới, từ 30 cấp bắt đầu từng bước đề thăng. Ngộ Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn cũng có chút hăng hái mà quan sát một màn này. Ngọc Tiểu Cương ngăn cản muốn lên phía trước Tiểu Vũ, thấp giọng nói: "Chí giáo ủy là tại khảo nghiệm La Tố cùng Tiểu Tam." La Tố chỉ cảm thấy thanh phong quất vào mặt, đưa tay tinh tế cảm giác, lập tức nhìn ra đây là một loại lấy lực áp người hồn lực điều khiển kỹ xảo, tiêu hao lớn mà uy lực có hạn, nếu là đối phương lựa chọn né tránh, còn có thể sinh ra chạy không cảm giác trống rỗng. Bất quá đúng là một khảo nghiệm người phương pháp tốt. Hắn nhẹ nhõm biểu hiện để cho Chí Lâm hết sức kinh ngạc. Lúc này hồn lực uy áp đã tăng lên tới cấp 40, Đường Tam đã phóng xuất ra Lam Ngân Thảo Vũ Hồn, rõ ràng sắp chống đỡ không nổi. Chí Lâm thu hồi đối với Đường Tam uy áp, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, La Tố rõ ràng cũng là 42 cấp, tại sao lại nhẹ nhõm như thế? Uy áp tăng lên tới 50 cấp, La Tố thấy tốt thì ngừng, phóng xuất ra Lam Hoàng Thụ Vũ Hồn, giả vờ dáng vẻ mệt mỏi lảo đảo một chút, nếu không thì tính toán đối phương phóng thích hồn đấu la huy áp, đối với hắn cũng chỉ là thanh phong từ tới. Chương 138, Thiên đấu học viên chương 138, Thiên đấu học viên các loại. Màu đen hồn hoàn. Chí Lâm cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đồng nhiên đứng dậy. Màu đen áo lụa theo động tác của hắn tạo nên gợn sóng, bên trên treo lên kim tuyến tại xuyên thấu qua sòng cửa sổ dưới ánh mặt trời lưu quang lấp lóe, giống như vật sống. Hắn nhiều lần chớp chớp mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Bất thình lình ngoại ý muốn cũng làm cho hai vị khác giáo ủy kinh ngạc bất phần, nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền hóa thành khó mà ức chế kinh hỉ. Thiên đấu hoàng gia học viện trên danh nghĩa viện trưởng tuy là đương kim thiên đấu hoàng đế, thực tế quyền quản lý lại nắm ở ba vị này tư lịch sâu nhất, thực lực tối cường giáo ủy trong tay. Bọn hắn ở đây chấp giáo một đời, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, đương nhiên sẽ không ngấp nghé người khác cơ duyên, mà là thực tình vì học viện có thể tuyển nhận đến La Tố như vậy thiên tài mà cảm thấy vui mừng. Chí Lâm cưỡng chế trong lòng rung động, chậm rãi thu hồi hồn lực áp, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, quả thật là thiếu niên thiên tài. Mộc Thần Cơ trên mặt tràn ra nụ cười vui mừng, không hổ là có thể nuôi dưỡng được Tần Minh lão sư học viện. Mấy vị lão sư cứ yên tâm đi, Tần Minh đã cùng chúng ta lời thuyết minh, trừ phi các vị đồng ý, bằng không học viện tuyệt sẽ không cưỡng ép chỉ phái dạy học nhiệm vụ. Ở đây, các vị cũng là tự do, có bất kỳ nhu cầu cứ việc nói ra, chỉ cần tại chúng ta trong vòng quyền hạn, cũng có thể thương lượng. Phất Lan Đức cảm nhận được ba vị giáo ủy phát ra từ nội tâm tôn trọng, tự nhiên cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhận được hậu ái hắn thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm, những hài tử này thiên phú, tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử cũng là xuất chúng nhất một nhóm. Bọn hắn có thể có thực lực hôm nay, cùng tự thân khắc khổ tu luyện chặt chẽ không thể tách rời. Chúng ta lựa chọn Thiên đấu hoàng gia học viện, chính là hy vọng có thể vì bọn họ cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Nếu có hướng một ngày có thể nhìn đến bọn hắn trở thành phong hào đấu la, ta liền đủ hài lòng. Ngộ Thần Cơ nhìn chăm chú Phất Lan Đức, thần sắc trịnh trọng, ta hoàn toàn hiểu ngươi tâm tình. Ba người chúng ta dạy cả một đời sách, tâm nguyện lớn nhất chính là nhìn thấy học sinh tương lai có thể siêu việt chính mình. Cho dù những học viên này tương lai không lấy Thiên đấu hoàng gia học viện danh nghĩa dự thi, chỉ cần bọn hắn đang đỉnh đỉnh phong lúc, trong lý lịch từng có Thiên đấu hoàng gia học viện cái này một bút, chúng ta liền đã đủ hài lòng. Trong lúc nhất thời, trong cung điện bầu không khí hòa thuận, chủ và khách đều vui vẻ. La Tố tính lập một bên, lại vẫn luôn không thấy có người tới ngăn cản Sử Lai Khắc học viện gia nhập vào, điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thật tình không biết, Tuyết Tinh Thân Vương làm sao không muốn đến đây ngăn cản. Chỉ là hắn ỷ trượng lớn nhất Độc Cô Bác gần đây không tại Thiên Đấu Thành. Không có phong hào đấu la vũ lực ủng hộ, chỉ bằng vào Thân Vương danh hào, còn chưa đủ để cho ba vị hồn đấu la giáo ủy nhượng bộ. Chờ đãi nộ cụ thể thương lượng hoàn tất, Tần Minh liền dẫn trước mọi người đi sắp xếp chỗ cư trú. Hắn vừa đi vừa giới thiệu nói, các học đệ học muội cũng là trên 30 cấp, đem hưởng thụ cao cấp nhất thiên đấu cấp học viên đãi ngộ, bao quát mỗi ngày một chi chỉ hoán dược tề cùng hai bữa hồn thú món ăn. Đây đều là quá thời hạn không đợi, đừng quên đúng hạn nhận lấy. Ngoài ra còn có bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh, sau đó ta sẽ kỹ càng vì mọi người giới thiệu. Từ lầu dạy học ra ngoài, có thể nhìn thấy núi xa cảnh sắc, dưới núi chính là Thiên Vi Hồ, đại bộ phận bắt chước ngụy trang khu tu luyện đều phân bố ở mảnh này khu vực. Ký túc xá tất cả đều là phòng một người, các ngươi có thể tự động phân phối. Nếu là không muốn đi nhà ăn, có thể trả tiền để cho người ta tiễn đưa cơm tới cửa. Phía nam có cái cỡ nhỏ đấu hồn tràng, bất quá bình thường đi người không nhiều, Ngọc Thiên Hằng bọn hắn bình thường càng ưa thích giữa khu rừng trên đất chống lợi bàn. Tân Minh giới thiệu 10 phần tương tận. Thiên đấu hoàng gia học viện không hổ là học viện quý tộc, tài nguyên tu luyện có lẽ chưa hẳn đỉnh tiêm, nhưng các hạng công trình chính xác cũng là tốt nhất phối trí. La Tố quan sát cách đó không xa lầu dạy học, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa thương thúy dãy núi, đột nhiên hỏi, học trưởng, ta cần một gian tiệm thợ rèn. Không biết có thể hay không ở bên kia trên núi xây một ngôi nhà cư trú. Cái này không thành vấn đề. Tân Minh mỉm cười, giáo ủy nhóm rất coi trọng ngươi, chút chuyện nhỏ này nhất định sẽ đáp ứng. Cần ta giúp ngươi tìm nhân thủ sao? Vậy thì phiền phức học trưởng. La Tố thành khẩn nói tạ. Lúc này Đường Tam cũng mở miệng, học trưởng, ta cũng cần một gian tiệm thợ rèn, có thể hay không xin ngài cùng nhau an bài? Tân Minh sảng khoái đáp ứng, hảo, hai nơi cùng một chỗ xây, ngược lại càng tiết kiệm thời gian. Hắn mặc dù hiếu kỳ hai người muốn tiệm thợ rèn công dụng, nhưng biết rõ hồn sư giới kiêng kỵ nghe ngóng tư ẩn, thêm nữa cùng hai người còn không tính quen thuộc, liền không có tùy tiện hỏi nhiều. Đi tới khu ký túc xá, hoàn cảnh mặc dù không bằng khách sạn hào hoa, nhưng cũng so bình thường lữ điếm tốt hơn rất nhiều. Một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sắp đặt, còn mang theo một cái rộng rãi ban công, nếu không phải học viện cấm học viên mang theo tay sai, ở đây chỉ sợ còn có thể để dành gian phòng của người hầu. Nam nữ sinh ký túc xá không tại cùng một tầng lầu, này ngược lại là học viện cử chỉ sáng suốt. Con em quý tộc liễu lo thắt sai tổng phức tạp, vạn nhất có học viên chưa tốt nghiệp liền náo ra mang thai bê bối, thực sự có hại học viện danh dự. Chờ Tần Minh an bài đám người dàn xếp thỏa đáng, lại dẫn Phất Lan Đức chờ lão sư đi tới giáo sư ký túc xá. Trước khi chia tay, hắn cố ý nói, có rảnh có thể tới sân huấn luyện tìm ta, các ngươi có thể cùng Thiên Hằng bọn hắn luận bàn một chút, lẫn nhau xúc tiến. Chờ thu xếp ổn thỏa liền đi, học trưởng đi làm việc trước đi. La Tố thuận miệng thay đám người đáp ứng, sau đó quay ngược về phòng chỉnh lý hành lý. Hắn cũng không tính ở lâu dài ký túc xá. Trên núi không chỉ có thích hợp hắn tu luyện môi trường tự nhiên, dễ dàng hơn tiến hành rèn đúc cùng luyện thuốc nghiên cứu, huống chi, Hằng Long cái kia khổng lồ hình thể, tại trong túc xá nhưng không cách nào tùy ý triệu hoán, cũng không có thổ nhưỡng xem như ký thể. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền tới Mã Hồng Tuấn âm thanh, "Lão đại, chúng ta muốn đi trong học viện dạo chơi, cùng đi chứ?" "Hảo, chờ." La Tố thay đổi một thân thư thích hơn quần áo, mở cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa chỉ có áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người, không khỏi hiếu kỳ, Đường Tam đâu? Áo Tư Tạp giọng nói mang vẻ hâm mộ, hắn nói vừa rồi tại giáo ủy nơi đó bị hồn lực các bách, lòng có sở ngộ, có thể muốn đột phá nhất cấp, để chúng ta đi trước. Vận khí này thật đúng là hảo. La Tố lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới mình đã cướp mất nhiều cơ duyên như vậy, Đường Tam lại vẫn có thể tận dụng mọi thứ mà đạt được lợi ích. Lão đại, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Mã Hồng Tuấn hạ giọng xích lại gần, cùng chúng ta nói một chút thôi, ngươi là thế nào dung hợp vạn năm hồn hoàn? Không phải nói vượt cấp dung hợp sẽ bạo thể mà chết sao? Một bên Áo Tư Tạp cũng dựng lỗ tai lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua La Tố. La Tố không có dấu diếm, rất đơn giản, chỉ cần tố chất thân thể có thể so với hồn vương, tinh thần lực cũng mạnh hơn hồn vương, có thể kháng trụ vạn năm hồn hoàn tinh thần chấn động, tự nhiên là có thể dung hợp. A, vậy thì quên đi. Mã Hồng Tuấn lập tức không hứng lắm, loại sự tình này cũng liền La Lao đại ngươi có thể làm được. Hắn vốn là còn chờ mong La Tố lại nghiên cứu ra cái gì thần kỳ dược tế đâu. Ba người cười nói đi ra ký túc xá, dọc theo bóng rừng tiểu đạo dạo bước tại lớn như vậy trong sân trường. Chương 139, gặp lại Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh. Chương 139, gặp lại Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh từ ký túc xá dạo bước đến lầu dạy học, lại xuyên qua tàng thư phong phú thư viện, cuối cùng đi tới rộng rãi sáng tỏ nhà ăn. Mã Hồng Tuấn ngắm nhìn bốn phía tinh mỹ điển nhã trang hoàng, không khỏi nói một câu xúc động, sau khi đi ra mới biết được thế giới bên ngoài hảo như vậy, tốt đơn giản giống đang nằm mơ. Mặc dù trong lòng ngẫu nhiên còn có thể hoài niệm sử lai khắc cái kia trương ngủ đã quen cũ giường chiếu, nhưng không thể không thừa nhận, vẫn là ở đây có thể tự động xả nước buồn cầu càng khiến người ta hài lòng. Học viện tọa lạc ở ngoại ô, xung quanh không có tiểu lầu tiệm cơm, bởi vậy trong phòng ăn tụ tập không thiếu học viên. Những xuất thân quý tộc học viên kia sớm thành thói quen lấy y quan lấy người, bọn hắn đánh giá khí chất cùng người khác bất ba đồng người. Khi thấy ba người trước ngực đeo thiên đấu cấp huy trường, tượng trưng cho trên 30 cấp hồn lực chứng minh lúc, đều sáng suốt giữ vững khoảng cách. Đang thăm dò mấy cái này người mới nội tình phía trước, không có ai sẽ tùy tiện tiến lên trêu chọc thị phi. Ba người dạo chơi leo lên lầu 3. Lấy cơm chỗ trưng bày một tấm đăng ký bản, vốn là dùng để ghi chép học viên huy chương dãy số, nhưng ở cái này quý tộc trong học viện, hiếm có người sẽ vì nhiều kiếm ăn vật mà phá hư thể diện, dần dà, ở đây liền toàn bằng học viên tự giác. La Tô lấy một bàn ăn. Thiên đấu hoàng gia học viện áp dụng tự phục vụ lấy bữa ăn phương thức, hắn quan sát tỉ mỉ một phen, nguyên liệu nấu ăn có chút mới mẻ, đầu bếp tay nghề cũng coi như không tệ, bất quá so với hợp thành khí chế tác đồ ăn vẫn là kém hơn một chút. Nếu là miễn phí phúc lợi, cũng không cần cầu quá cao. Trước khi đến đã phục qua ít cốc đan, La Tố chỉ chọn lựa mấy thứ mới lạ món ăn, trong suốt thịt băm đông lạnh, sáng long lanh thủy tinh trứng muối cuốn, ướp bùn đất xoắn ốc, còn có rất có sáng ý quả xoài trứng trắng. Áo Tư Tạp thấy thế kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không cầm món chính? Không quá đói, tùy tiện ăn một chút. La Tố bưng bàn ăn tìm một chỗ chống ngồi xuống. Áo Tư Tạp nhìn mình trong bàn ăn chỉ có La Tố một nửa phân lượng đồ ăn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nghĩ thầm khó trách La Tố mạnh như vậy, không nói bụng thời điểm ăn đến đều so với hắn nhiều gấp đôi. Cơm dùng đến một nửa, đầu bậc thang chậm rãi đi lên hai vị nữ sinh. Một vị trong đó mang theo trắng đoán mạng che mặt, mái tóc dài màu xanh nước biển như là thác nước rủ xuống bên hông, nàng trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong hàm chứa nhẹ nhàng ý cười, ánh mắt tại chạm đến La Tố lúc có chút dừng lại. Cái cũng có trách, phục dụng càn khôn tạo hóa đan sau, La Tố vốn là anh tuấn dung mạo tăng thêm vài phần khí chất siêu phàm thoát tục. Thường thường gặp mặt người có lẽ không phát giác ra, nhưng giống Diệp Linh Linh dạng này chỉ gặp qua một mặt người, ngược lại giỏi nhất nhìn ra trong đó biến hóa. Linh Linh. Độc Cô Nhạn theo Diệp Linh Linh ánh mắt nhìn lại, nhận ra La Tố sau, liền tựa như quen lôi kéo Diệp Linh Linh đi tới, ở trên không vị ngồi xuống, tò mò hỏi: La Tố, các ngươi làm sao tới Thiên Đấu Học Viện? Còn mang theo học viên huy chương? Chẳng lẽ Diệp Linh Linh an tĩnh theo hảo hữu ngồi xuống, tựa như nước chảy bèo trôi lá liễu, điểm tĩnh chờ đợi lấy vận mệnh lưu truyền? La Tố năng lực nhận biết xưa đâu bằng nay, đã sớm phát giác hai người khí tức quen thuộc, một người mang theo một ít như độc xà nhựa thông mùi thơm ngát, một người tản ra hoa hải đường đặc biệt hương thơm. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời: Các ngươi tốt. Là Tấn Minh học trưởng mời chúng ta gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, ba vị giáo ủy đã đồng ý về sau chúng ta chính là bạn học. Chuyện khi nào? Tần Lão sư như thế nào không có nói cho chúng ta? Độc Cô Nhạn kinh ngạc mở to hai mắt, nàng còn tưởng rằng lần gặp mặt sau muốn chờ rất lâu sau đó. Học trưởng có thể là muốn cho các ngươi một kinh hỉ à? Dù sao phía trước vẫn chưa hoàn toàn thỏa đàm. La Tố thuận miệng đáp, tiếp tục hưởng dụng trong bàn ăn mỹ thực. Hắn đúng không cảm thấy hứng thú khác phái từ trước đến nay quyết thiếu kiên nhẫn, càng sẽ không chủ động lấy lòng. Nhưng mà Độc Cô Nhạn khước đối với hắn cảm thấy hứng thú, cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là đối với hắn trên thân loại kia kỳ lạ kịch độc nhớ mãi không quên. Ta như thế nào cảm giác không đến ngươi một lực? Tại nhà ăn cơm còn thu liễm một lực. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu. La Tố dương mắt lườm nàng một chút. Ngươi tới nhà ăn là vì nói chuyện phiếm vẫn là ăn cơm. Đến nỗi ta hồn lực, gặp phải chút cơ duyên, bây giờ 42 cấp, cùng ngươi đồng cấp, ngươi tự nhiên cảm giác không đến. Ngươi đột phá hồn tông. Nhưng làm sao lại là 42 cấp? Tại Tắc Thác Thành đấu hồn tràng lúc ngươi mới 38 cấp, không đúng, ta nhớ được trên lôi đài là 39 cấp, xem ra đấu hồn tràng tình báo có sai. Độc Cô Nhạn đối với La Tố khắc sâu ấn tượng, vừa nghĩ tới hôm đó trên lôi đài đâm đầu vào cái kia một kích, nàng phân bụng còn mơ hồ cảm giác đau đớn, không phải chân chính đau đớn, mà là một loại bóng ma tâm lý. Nhìn lại La Tố xa cách, chuyên tâm dùng cơm bộ dáng, nàng đột nhiên lạnh rên một tiếng, đứng dậy nói: Linh Linh, chúng ta đi. Hai người xoay người đi mua cơm. Theo các nàng rời đi, chung quanh những cái kia tò mò đánh giá La Tố ánh mắt lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Độc Cô Nhạn ở trong học viện lực uy hiếp có thể thấy được lốm đốm. La Tố có chút không nghĩ ra, không rõ Độc Cô Nhạn vì cái gì đột nhiên sinh khí, bất quá ngược lại không phải bạn gái của hắn, hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh. Mã Hồng Tuấn lại gần, nháy mắt ra hiệu hạ giọng, vẫn là lao đại mị lực lớn à, liền người khác bạn gái đều chủ động tới tìm ngươi nói chuyện tiếm. Chớ nói nhảm. La Tố quát lớn, lời này truyền đến Ngọc Thiên Hằng trong lỗ tai, hắn muốn đánh ngươi ta cũng sẽ không ngăn. Nghĩ đến Ngọc Thiên Hằng long hóa sau cái kia kinh khủng bộ dáng, Mã Hồng Tuấn lập tức ngậm miệng lại, một cái tát kia xuống, sợ là có thể đem hắn cái này thân thịt mỡ đều cho trụt không còn. Gia hỏa này chính là miệng thiếu, từ nhỏ bị Phất Lan nước nuôi thả đã quen. Áo Tư Tạp tò mò hỏi, Diệp Linh Linh tại sao luôn là mang theo mạng che mặt ta? Đêm hôm đó lúc ăn cơm, nàng ngồi ở trong góc, ta đều không thấy rõ nàng hình dạng thế nào. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, bằng vào ta kinh nghiệm, nàng nhất định là một mỹ nữ. Muốn hay không đánh cược? Áo Tư Tạp cắt một tiếng, cái này còn cần ngươi nói. Hồn sư bên trong liền không có mấy cái xấu xí. La Tố bất đắc dĩ lắc đầu, nói chuyện đến nữ hài tử, hai người này liền phá lệ hăng hái, hắn ngay cả lời cũng không chen được. Không ngại liều cái bàn a. Độc Cô Nhạn bưng bàn ăn lại trở về, tượng trưng hỏi một câu, trực tiếp thẳng ngồi xuống, bàn ăn cùng mặt bàn va chạm ra tiếng vang lanh lảnh. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết ngươi là thế nào đột phá đến 42 cấp đây này. Diệp Linh Linh hướng La Tố quăng tới một cái ấy nay ánh mắt, nàng thực sự không khuyên nổi vị này tùy hứng hảo hữu. Cơm nước xong xuôi lại nói cho ngươi. La Tố quyết định trước tiên ứng phó, Độc Cô Nhạn từ nhỏ bị Độc Cô Bác cưng chiều đã quen, làm việc không có gì biên giới cảm giác, nếu là không chiếm được đáp án chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn ngược lại hỏi, các ngươi như thế nào không cùng đồng đội cùng nhau ăn cơm? Nhớ kỹ lời ngươi nói. Độc Cô Nhạn nhắc nhở, sau đó giảng giải, Tần lão sư hôm nay cho chúng ta nghỉ định kỳ, Thiên Hằng trở về tông môn, ta cùng Linh Linh liền không có đi huấn luyện. La Tố khẽ gật đầu, tiếp tục hưởng dụng trước mặt mỹ thực. Lần này hắn ăn đến rất chuyên chú, mà Độc Cô Nhạn cũng chính xác đói bụng, không hỏi tới nữa, an tĩnh dùng cơm trưa. Chương 140, tuyên chỉ, xây nhà chương 140, tuyên chỉ, xây nhà vạn năm hồn hoàn. Độc Cô Nhạn lên tiếng kinh hô, tử nhãn bên trong thoáng qua một tia hiểu ra, khó trách ngươi có thể trực tiếp đột phá đến 42 cấp. Ánh nắng chiều đem ba người cái bóng kéo đến toàn dài, bọn hắn dọc theo nhà an hậu phương quanh co đường núi chậm rãi mà đi. Đầu này đường mòn là Thiên Đấu học viện các nữ đệ tử sau bữa ăn tản bộ thường đi chỗ, so với nam học viên nhóm muôn màu muôn vẻ sống về đêm, các nàng vui đùa hạng ít, càng thiên vị tại cái này tĩnh mịch giữa rừng núi làm hao mòn thời gian. Khi La Tố nhắc lên dự định ở trên núi lựa chọn xây nhà lúc, Độc Cô Nhạn lập tức biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, xung phong nhận việc muốn giúp đỡ tham mưu. Diệp Linh Linh an tĩnh đi theo phía sau hai người, từ chối cho ý kiến. Mà Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp sớm đã chạy đi, nói là muốn đi ngẫu nhiên gặp xinh đẹp học muội. Phát giác được Độc Cô Nhạn muốn nói lại thôi thần sắc, La Tố đem lúc trước đối với Mã Hồng Tuấn đã nói lại lặp lại một lần, ta vẫn cho rằng tố chất thân thể là hồn sư căn bản. Cương đại thể phách không chỉ có thể tiếp nhận cả người có tuổi hơn hạn hồn hoàn, trong chiến đấu sức chịu đựng cũng biết kéo dài hơn, liền sau khi bị thương tốc độ khôi phục đều biết mau hơn rất nhiều. Độc Cô Nhạn nhịn không được chửi bậy, thế nhưng là theo cách nói của ngươi, muốn khổ luyện mười mấy năm, liền vì để thăng một điểm hồn hoàn niên hạn, chỉ sợ không có mấy người có thể kiên trì xuống. Huống hồ có thể hay không dung hợp vạn năm hồn hoàn, tinh thần lực cũng là mấu chốt cánh cửa, nói cho cùng còn không phải muốn nhìn tiên phú. La Tố trông về phía xa giữa trời chiều liên miên sơn lâm, thâm thúy hắc ám mang đến cho hắn một loại không hiểu an bình. Hồn sư vốn là coi trọng thiên phú nghề nghiệp, nhưng cố gắng đồng dạng không thể thiếu. Hắn ngữ khí bình tĩnh, ta mỗi ngày kế hoạch huấn luyện đều an bài 10 phần chặt chẽ, vừa muốn khổ nhàn kết hợp, cũng sẽ không lãng phí mảy may thời gian. Nói thật, nhìn thấy các ngươi còn có nhàn hạ ở đây tàn bộ, quả thật làm cho ta có chút khó có thể lý giải được. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể lý giải, giống như kiếp trước lúc đi học, ai cũng hiểu chỉ có khắc khổ học tập mới có thể lấy thật tốt thành tích, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Uy, ta thế nhưng là đặc biệt tới giúp ngươi. Độc Cô Nhạn âm thanh đột nhiên đề cao, hai tay vây quanh rừng ở tại chỗ, thật không biết loại người như ngươi là thế nào tìm được bạn gái. Nàng nhìn từ trên xuống dưới La Tố anh Tuấn bên mặt, đông nhiên lại có chút hiểu được, âm thầm phỏng đoán La Tố bạn gái nhất định là một nhang khống, bằng không ai có thể chịu được hắn trương này tôi độc miệng. Tốt ta, là lỗi của ta. La Tố biết nghe lời phải mà xin lỗi, mặc dù nghe không có gì thành ý, hai vị học tỷ hỗ trợ xem, nơi nào thích hợp kiến tạo phòng ốc cùng tiệm thợ rèn. Độc Cô Nhạn ngược lại cũng không tính toán, ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng, hiếm có người không sợ nàng, loại cảm giác này có chút mới lạ. Cái này còn tạm được. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào bên cạnh một mảnh rừng cây rậm rạp, có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Thì như cách lầu dạy học bao xa? Ta cảm thấy phụ cận đây cũng không tệ, chém đứt mấy gốc cây liền có thể đưa ra đất trống, cách nhà ăn cũng gần. La Tố không giả suy tư lắc đầu, quá gần. Ta không thích bị người quấy rầy, các ngươi bình thường sẽ không đi chỗ ở nơi nào? Vậy cũng chỉ có thể đi đỉnh núi hoặc núi mặt khác. Độc Cô Nhạn không hiểu những mày, sẽ không quá xa sao? Mỗi ngày lên xuống núi nhiều phiền phức. Nàng thực sự không thể nào hiểu được La Tố ý nghĩ, so với cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, nàng vẫn là trong càng ưa thích Thiên Đấu Thành rộng rãi thoải mái dễ chịu phủ đệ. La Tố không có giảng giải, có lẽ là chịu đến trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, hắn luôn cảm giác mình cùng thế giới này không hợp nhau. Tăng thêm Lam Ngân Thảo Vũ Hồn đối với tự nhiên lực tương tác, so sánh ồn ào náo động thành thị, hắn càng thiên vị ưu tĩnh xâm lâm. Dù chỉ là sáng sớm tỉnh lại trông thấy ngoài cửa sổ màu xanh biếc, cũng có thể làm cho hắn cả ngày tâm tình vui vẻ. Cuối cùng là trong lòng né tránh, vẫn là vũ hồn mang tới ảnh hưởng. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Thật là một cái quái nhân. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng thầm thì. Diệp Linh Linh yên tĩnh nhìn chăm chú lên xuất thần La Tố, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Nàng cũng thường xuyên muốn ẩn cư thâm sơn, rời xa trần thế ồn ào náo động, cô độc sống quãng đời còn lại, để cho Diệp gia số mệnh liền như vậy kết thúc. Diệp gia nữ tử một khi giáng sinh, liền mang ý nghĩa tổ mẫu sinh mệnh tiến nhập 6 năm đến ngược. Vì cựu tâm hải đường truyền thừa, Diệp gia trả ra đại giới không thể so với Tinh La Chu gia thiếu, chỉ có điều một cái là đem nữ nhi đẩy vào máu tanh hoàng vị tranh đoạt, một cái là trưởng bối chủ động lựa chọn hy sinh. Cuối cùng, La Tố tại đỉnh núi tìm được một mảnh bao la đất trống. Hắn cẩn thận đo lường tính toán phương vị, tưởng tượng thấy ánh nắng sáng sớm đúng giờ xuyên thấu qua song cửa sổ vậy xuống trước giường hình ảnh, thỏa mãn chọn vị trí này. Tiệm thợ rèn thì xây ở phía dưới trong núi rừng, cây cối rậm rạp có thể hữu hiệu hấp thu rèn sắt tạc âm, tránh nhiều dân. Sáng hôm sau, Thần Minh liên hệ kiến trúc đội đến đúng giờ tới. Nghe nói chỉ là kiến tạo nhà gỗ cùng tiệm thợ rèn, những thứ này chuyên vị quý tộc phục vụ thợ thủ công rõ ràng có chút thất vọng. Khi biết mỗi người bọn họ cũng có vũ hồn hồn lực sau, La Tố lúc này quyết định tăng giá, mời bọn họ thiết kế một tòa vừa thoải mái dễ chịu lại đẹp đặc biệt nhà gỗ. Ba ngày sau, nhà gỗ cùng tiệm thợ rèn đồng thời làm xong. Nhìn qua tòa này xây dựa lưng vào núi tinh xảo nhà gỗ, La Tố hết sức hài lòng, nó hoàn mỹ phù hợp trong tưởng tượng của hắn nhàn vân giá hạ, nghe mưa thưởng thức trà hy vọng sinh hoạt, sảng khoái thanh toán số dư, cùng ngày liền rời đi bảo. Nhà này nhà gỗ áp dụng thượng đẳng gỗ thô xây dựng, nóc nhà bao trùm lấy thật dày rêu xanh mảnh ngói, cùng chung quanh sơn lâm liền thành một khối. Hướng nam một mặt mở lấy rộng rãi cửa sổ, có thể đem trọn phiến sơn cảnh thu hết vào mắt, trước nhà cố ý trở lại một mảnh bình đài, trưng bày trúc chế cái bàn, cung cấp nhân phẩm trà ngắm cảnh. Sau đó không lâu, Đường Tam đến đây bái phỏng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, trong thiên đấu thành khắp nơi là định nọt chi đồ. Học trưởng tìm đến kiến trúc đội thế mà ghét bỏ ta tiệm thợ rèn công việc quá nhỏ, không chịu làm rất tốt. La Tố đang nhàn nhã mà nằm ở nhà gỗ sau trên ghế nằm, phiến khu vực này bị cố ý san bằng qua, hai thất tuấn mã ở trong đó không bị ràng buộc dạo bước. Bọn hắn tay nghề chính xác tinh xảo, có bắt bẻ tư bản. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, âm thanh bình tĩnh, có thể tại thiên đấu thành đặt chân kiến trúc đội, chào giá tự nhiên không ít. Chút chuyện nhỏ này, hà tất độc khí. Đường Tam nghe vậy, cảm thấy đúng là lý, mình cần gì cùng một cái kiến trúc đội tính toán. Chỉ là nhìn thấy La Tố nhà gỗ thuận lợi xây thành, đến phiên mình lúc lại gặp người khinh thị, khó tránh khỏi tâm lý không công bằng. Là ta xúc động rồi. Hắn thở dài, xem ra ta cũng phải tăng giá mới được. Dừng một chút, hắn vừa tò mò hỏi, ngươi cái này nhà gỗ tốn bao nhiêu kim tệ? Đánh ra trước mắt nhà này cùng sơn lâm hoàn mỹ dung hợp tinh xảo kiến trúc, Đường Tam không khỏi lòng sinh hâm mộ. Cái này nhà gỗ không chỉ có chế tạo tinh xảo, càng lộ ra một loại làm cho lòng người an bình tĩnh khí tức. Hắn đông nhiên cũng manh động ở trên núi xây nhà ý niệm, hắn lam ngân thảo vũ hồn chính xác càng thích hợp tại trong môi trường tự nhiên tu luyện. 300 kim tệ. La Tố nhạt nhạt đáp. Cái giá tiền này để cho Đường Tam càng thêm tâm động, hắn bây giờ cũng không thiếu tiền. Sau khi hắn ở trên núi tìm kiếm phù hợp vị trí lúc, lại phát hiện La Tố đã chiếm cứ khu vực tốt nhất, muốn tìm được tương tự vị trí, chỉ có thể đi xa hơn một tòa khác núi, cuối cùng hắn đành phải tiếc nuối từ bỏ. Chương 141, 10 vạn năm kình nửa cây, Hồng Trần Tịch Diệt Đan chương 141, 10 vạn năm kình nửa cây, Hồng Trần Tịch Diệt Đan Đường Tam sau khi rời đi, trong rừng quay về yên tĩnh. La Tố lại tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy phút chốc thanh nhàn buổi chiều thời gian, bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp. Đợi hắn khi tỉnh lại, đập vào tầm mắt chính là Tiểu Vũ Kiều tiểu thân ảnh, nàng đang ngồi ở đối diện, cổ tay tinh tế nâng cái má, miệng nhỏ đỏ hồng hơi hơi cong lên, một cái tay khác nắm nuốt căn cỏ đuôi chó, nhẹ nhàng gãi lộc lấy chóp mũi của hắn. Sau giờ ngọ dương quang từ phía sau nàng bay xuống, vì sợi tóc của nàng dắt lên một lớp viền vàng, không biết là dương quang quá mức tươi đẹp, vẫn là giai nhân vốn là động lòng người. Lớn con heo lười, đều ngủ một canh giờ rồi. Tiểu Vũ gắt giọng, trong thanh âm mang theo ngọt ngào phàn nàn. La Tố đột nhiên mở hai mắt ra, doa đến Tiểu Vũ lui về phía sau co rụt lại, ngươi ngươi cái gì ngươi? La Tố khép cười một tiếng, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, đứng dậy liền đi vào nhà. Tiểu Vũ giả ý dây rủa, tay chân cũng không tự giác quấn lên thân thể của hắn, hai chân thon dài nhẹ nhàng đông đưa, tất chân nuốt bẹ phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Làm cái gì nha, cái này ban ngày. Gò má nàng nổi lên đỏ ửng, trong thanh âm mang theo vài phần e lệ. La Tố nhưng cười không nói, lấy ra sớm mấy năm hợp thành 10 vạn năm kình dao. Chỉ thấy hắn vận chuyển ngũ hành luân chuyển, hỏa thuộc tính hồn lực tại lòng bàn tay bốc lên, rất nhanh liền đem kình dao hòa tan, hắn tỉ mỉ đem một tiểu phần phân cho Tiểu Vũ, còn lại uống một hơi cạn sạch. Bên trong nhà đồ gia dụng là thiên đấu thành tinh thiêu tế tuyển hàng thượng đẳng, dù là như thế, trong quá trình 10 vạn năm kình dao để thăng thể chất, vẫn là không khỏi phát ra két tiếng kháng nghị. Tiểu Vũ, La Tố nhẹ giọng đề ực. Anh nhân trong ngực thiếu nữ hàm hồ đáp lời. Đây là tương tư đoạn tràng hồng, tiên thảo chi vương. La Tố lấy ra một gốc tiểu diễm ướt át đóa hoa, chậm rãi nói ra nó truyền thuyết, ngươi có thể thử đưa nó hái xuống, ta giúp ngươi luyện thành đan dược, như vậy thì có thể giải quyết triệt để trên người ngươi khí tức vấn đề, còn có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong bóng tối, Tiểu Vũ ánh mắt sáng như tinh thần. Nàng vỗ nhẹ ngực, phun ra một ngụm máu tươi, môi son nhuốm máu, trong đầu hiện lên cùng La Tố chung đụng từng ly từng tí. Thân kỳ lạ, gốc kia tương tư đoạn tràng hồng lại nhẹ nhàng rụng, rơi vào nàng lòng bàn tay, nàng nhu hòa vớt ve phảng phất giống như vật sống màu đỏ cánh hoa, phảng phất tại chạm đến chính mình quá khứ. Ca nàng nhẹ giọng khẩn cầu, để cho ta lưu lại nó có hay không hảo? Ngược lại có ngươi tặng dây chuyền, sẽ không bị người phát hiện thân phận. Không cần tổn lấy tâm lý may mắn. La Tố nghiêm túc lắc đầu, ta biết rõ ngươi muốn lưu làm kỷ niệm, nhưng an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Nếu như ngươi ưa thích, ta có thể chuyên môn vì ngươi bồi dưỡng một gốc tương tư đoạn tràng hồng, chúng ta cùng một chỗ chăm sóc nó. Hảo, ta đều nghe ca. Tiểu Vũ động tình đáp lời, nhịn không được tại trên mặt hắn nhẹ mổ một ngụm. La Tố ôn nhu đáp lại, tiếp nhận tiên thảo đầu nhập hợp thành khí. Hắn lại gỡ xuống Tiểu Vũ đeo màu đỏ ngọc bội, gia nhập vào có thể ẩn tàng khí tức u linh nấm và bình phục hồn lực tu thủy lộ. Hồng Trần Tịch Diệt đan thuộc loại, đan dược phẩm chất, đỏ sẫm đặc tính, tuyệt đối hộ chủ, sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, che đậy khí tức. Giới thiệu, tiên phẩm chi vương cùng rất nhiều tài liệu hóa thành năng lượng, toàn phương vị tăng cường người dùng, ít nhất tăng thêm 10 cấp hồn lực, khí tức khống chế tự do tùy tâm, mà nếu tịch diệt giống như ẩn tàng khí tức, tử vong sẽ cam đoan lưu lại một sợi sinh cơ. Đánh giá, khóa lại tiền phục sinh. Không hổ là tiên phẩm chi vương La Tố cảm khái nói, phụ liệu kém một chút, luyện chế ra phẩm chất năng lượng, lại so vọng xuyên tu thủy lộ cao hơn 2 cái cấp độ. Hắn đem đan dược lấy ra, đón tiểu Vũ ánh mắt tò mò, em ấy đưa vào trong miệng nàng, đầu ngón tay tại bờ môi nàng dừng lại chốc lát. Đan dược vào miệng liền biến hóa. Tiểu Vũ kiểu sân tại trên La Tố tay nhẹ nhàng vừa bấm, xem như đáp lại hắn đùa giỡn, lập tức hé miệng cười né tránh phản kích của hắn, nhẹ cà tương đến một bên luyện hóa dược lực. Sau một giờ, tiểu Vũ quanh thân hiện lên vàng, vàng, tím, đen bốn đạo hồn hoàn. Nàng ngạc nhiên mở hai mắt ra, tung tăng bổ nhào vào trên thân La Tố, ôm chặt lấy hắn, "Ca, ngươi đoán một chút ta bây giờ bao nhiêu cấp rồi?" La Tố bị nàng đong đưa có chút quá mắt, suy đoán lung tung, "Trước ngươi phục dụng cao cấp huyền thủy đan là 37 cấp, bây giờ sẽ không phải sắp 50 cấp à?" "A, không tính không tính." Tiểu Vũ tại trong ngực hắn cọ qua cọ lại, "Ngươi có phải hay không dùng lĩnh vực vụn trộn cảm giác rồi?" Nàng êm ái tiếng nói để cho La Tố tâm đầu rung động. "Hắc hắc." Tiểu Vũ phát giác được sự khác thường của hắn, không lùi mà tiến tới, đôi mắt đẹp đối đầu cặp mắt của hắn, màu hồng tia sáng tại đáy mắt lưu chuyển, chính là nàng đệ tứ hồn kỹ mị hoặc. Đi qua hồng trần tịch diệt đan toàn diện đề thăng, tinh thần lực của nàng đã có thể so với hồn đế, mặc dù vẫn không bằng La Tố, nhưng La Tố rất phối hợp mà giả vờ bị mị hoặc bộ dáng, cười đem nàng ôm vào trong ngực. Sáng sớm hôm sau, La Tố khi tỉnh lại, gặp Tiểu Vũ vẫn còn ngủ say, liền rón rén mặc quần áo đứng dậy tu luyện. Hắn bây giờ tu luyện Cửu Khiếu Linh Lung Quyết là từ Thất Khiếu Dưỡng Tâm Quyết cùng Huyền Thiên Công hợp thành mà đến ám tử sắc phẩm chất công pháp. Nó không chỉ có thấp xuống tu luyện độ khó, càng thêm có được Huyền Thiên Công công chính bình thản, sinh sôi không ngừng đặc tính. Lại mỗi đột phá một tầng cảnh giới, sẽ cùng Tử Cực Ma Đồng cùng Thất Khiếu Linh Lung Quan Tượng Pháp hợp thành Cửu Khiếu Linh Lung Quan Tượng Pháp đạt tới liên động, tăng cường một lần phân tâm dùng nhiều hiệu quả. Cái này nửa tháng đến, hắn đã thuận lợi hoàn thành chuyển tu, bây giờ đang chuyên tâm tại tu luyện phân tâm dùng nhiều chi năng. Ân Tiểu Vũ ư một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Nhìn qua xa lạ trần nhà, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng, nghiêng người sang tới, nàng hờn dỗi mà trắng La Tố một mắt. Nam phút chốc, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, giờ gì? Vinh Vinh sáng sớm đều biết bảo ta cùng đi ăn cơm. Nàng vội vàng tìm ra sạch sẽ quần áo thay đổi, đẩy cửa sổ ra, gặp mặt trời mới mọc vừa mới từ phương đông dâng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, Vinh Vinh cùng Trúc Thanh hẳn là còn ở tu luyện. Nàng duỗi lưng một cái, lộ ra một đoạn trắng non vòng eo, không có quấy giày đang tu luyện La Tố, rón rén đi ra khỏi phòng, dự định tại Ninh Vinh Vinh phát hiện phía trước chạy về ký túc xá. Chỉ là nàng quên đường xuống núi có bao xa, cũng quên chính mình hôm qua đến trưa đều không chuyện đi trở về thực. Vinh Vinh, ngươi sớm như vậy a? Tiểu Vũ cô giả bộ chấn định mà chào hỏi, cố gắng bình phục thở hào hẹn. Trùng hợp Chu Trúc Thanh cũng từ ký túc xá đi ra, nhìn thấy Tiểu Vũ rõ ràng trột dạ lại cố gắng bộ dáng chấn định, trong lòng sớm đã không còn những ngày qua chua xót, chỉ cảm thấy thú vị. Không còn sớm rồi, Ninh Vinh Vinh cười híp mắt chế nhạo nói, ngươi cũng chạy bộ sáng sớm trở lại đi. Ánh mắt của nàng tại thân thượng Tiểu Vũ lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở trên món kia màu sắc không quá phối hợp áo. Đúng a, Tiểu Vũ gương mặt từng đỏ, đôi mắt còn mang theo một chút vũ mị. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói bổ sung, sáng sớm rèn luyện cơ thể, mặt mày tỏa sáng đi, nhìn qua đều đẹp rất nhiều. Phải không? Ha ha. Tiểu Vũ nhắm mắt tránh đi Ninh Vinh Vinh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lựa chọn giả bộ hồ đồ, trong lòng lại đem La Tố oán trách một lần. Nàng nhanh chóng giữ chặt Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Tiểu Vũ ngươi điểm nhẹ Ninh Vinh Vinh phàn nàn nói, nắm đau ta rồi. Thật xin lỗi nha, ta không phải là cố ý. Tiểu Vũ đội vàng nói xin lỗi, lực đạo trên tay buông lỏng chút. Ba vị thiếu nữ sóng vai đi ở trên thông hướng căn tin đường dọc bóng cây, trở thành trong sân trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mặc dù hồn sư bên trong ít có tướng mạo người bình thường, nhưng có thể xưng tụng mỹ nữ trung quy là số ít. Bất quá cũng không có mắt con em quý tộc tiến lên bắt chuyện, mặc dù có, lấy Ninh Vinh Vinh thân phận cùng Tiểu Vũ thực lực, các nàng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Chương 142, sinh mệnh hợp thành chương 142, sinh mệnh hợp thành tuyết băng gần nhất rất là phiền muộn. Độc Cô Cung phụng dược viên mất trộm, cả ngày vội vàng truy tra tiểu tặc, căn bản không rảnh giúp hắn đuổi đi xử lai khắp đám người kia. Mắt thấy ba vị giáo ủy đã tiến cung hướng hoàng đế, cũng chính là hắn phụ hoàng khoe thành tích, đem việc này triệt để đã định, thậm chí ngay cả hắn vị kia thái tử đại ca Tuyết Thanh Hà đều đối này sinh ra hứng thú, đây quả thực so đánh cho hắn một trận còn để cho hắn khó chịu. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn mang theo mấy người cùng lớp bất đắc dĩ đi tới nhà ăn. Nói cho cùng hoàng tử cũng phải ăn cơm, cũng không thể vì một bữa cơm sáng cố ý chạy về Thiên Đấu Thành, nếu là chuyến đi, hắn tốt lắm đại ca sợ là lại muốn mượn để phát huy, thật tốt thuyết giáo một phen. Nhưng nếu là liền như vậy không đi học viện càng không được. Một khi biểu hiện ra đối với quyền lực mảy may hứng thú, Tuyết Băng thật sợ tháng sau liền phải để cho hoàng thúc tới tham gia tang lễ của mình. Hắn lười biếng đạp vào bậc thang, đứng tại lầu 3 nhà ăn lối vào từ trên cao nhìn xuống quét mắt. Tuổi gần 20 hắn vốn nên chỉ là thiên vị cấp học viên, không có tư cách bên trên lầu 3 dùng nữa, nhưng người nào để cho hắn là hoàng tử đâu? Loại chuyện nhỏ nhặt này cho tới bây giờ không có người sẽ truy cứu. Xoay chuyển ánh mắt, Tuyết Băng vừa vặn liếc xem Tiểu Vũ tam nữ ngồi ở bên cửa sổ dùng cơm, trong lòng thầm kêu suối quẩy. Nhưng vì duy trì hoàn khố hình tượng, hắn vẫn là ra hiệu tùy tùng đi mua cơm, chính mình thì lắc lắc ung dung đi đến tam nữ bên cạnh bàn. Ba vị tiểu mỹ nhân, phần mặt mũi cùng một chỗ liều cái bàn thôi. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, bày ra tự cho là tiểu sái tư thái. Ninh Vinh Vinh lúc này nhíu mày, "Lan, Tuyết Băng ngươi lại tìm chuyện, ta liền nói cho thái tử đại ca, để cho hắn giáo huấn ngươi." "Ngươi là?" Tuyết Băng ngày thường rất ít tiến cung, cũng không nhận ra Ninh Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Nàng hất cằm lên, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh bỉ. Tuyết Băng tại Thiên Đấu Thành hoàn khố danh tiếng, nàng sớm đã có nghe thấy. Là ngươi. Tuyết Băng đầu tiên là giả vờ giận tím mặt, sau đó lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, đừng cầm hắn tới dọa ta, bản điện hạ mới không sợ hắn. Phô trương thanh thế mà ở bị vài câu sau, Tuyết Băng hậm hực rời đi. Liên Lam hoàn cố đều khắp nơi bị quản chế, hắn cảm thấy chính mình thực sự là thất bại cực độ. Tại trong học viện này, cái này không thể trêu vào, cái kia cũng không dám thật trêu chọc. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng tam nữ tâm tình, các nàng rất nhanh lại tiếp tục cười cười nói nói. Cùng lúc đó, trong núi sương sớm vừa mới tan đi, La Tố kết thúc thần gian tu luyện, chậm rãi dùng xong mướn người đưa tới bữa sáng. Hắn hôm nay không có ý định tham gia học viện tập thể tu luyện, tối hôm qua phục dụng 10 vạn năm kình giao sau, Triệu Vô Cực trọng lực tăng cường đối với hắn đã không tác dụng quá lớn, không bằng dựa theo tiết tấu của mình tới. Hợp thành khí thăng cấp sau mở ra sinh mạng thể hợp thành công năng, còn không hảo hảo thí nghiệm qua. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức bày ra lam ngân lĩnh vực, cảm giác trong rừng sinh linh. Rất nhanh, sự chú ý của hắn bị một cái tổ kiến hấp dẫn. Đó là bình thường nhất hắc mang nghĩ, tại từ nhỏ bé thổ hạ xếp thành xào huyệt bên ngoài bận rộn tìm kiếm đồ ăn. Số lượng đông đảo, ngược lại là so chuột bạch càng thích hợp làm thí nghiệm. La Tố khẽ môi khẽ nhếch, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một khối đường, đầu ngón tay hơi chút dùng sức liền đem cục đường trụm thành mảnh vụn, nhẹ nhàng rơi tại tổ kiến phụ cận. Bất quá phút chốc, liền có kiến thợ phát hiện cái này bất ngờ quả tạo. Nó vội vã về tổ báo tin, không đến 5 phút, tổ kiến bên ngoài liền tụ tập số lớn màu đen kiến thợ, ở giữa còn kèm theo mấy cái hình thể hơi lớn hơn kiến lính. Kiến lính số lượng quá ít, hay là trước từ kiến thợ bắt đầu thí nghiệm. La Tố nghĩ ngợi, trước tiên đem 10 vạn năm hồn hoàn thả lại nhà gỗ, lúc này mới ngồi trên mặt đất. Hắn đưa ngón trỏ ra treo ở một đám con kiến phía trên, lại không phản ứng chút nào. Quả nhiên hắn lộ ra trong dự liệu thần sắc, cùng thực vật hồn thú một dạng, cần trước tiên chế phục, khiến cho mất đi năng lực chống cự mới có thể thu lấy. Đầu ngón tay đặt nhẹ, từng con kiến trong nháy mắt được thu vào hợp thành khí, cảm thụ được hợp thành khí truyền đến tin tức lưu, La Tố tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu hiện ra khác biệt hợp thành đường đi, ta có thể lựa chọn hợp thành sau cường hóa phương hướng, tỉ như cường hóa chủng tộc, từ hắc mang nghĩ biến thành đại hắc nghĩ, hoặc là cường hóa huyết mạch, từ hắc mang nghĩ biến thành dị bẩm thiên phú hắc mang nghĩ, có xác suất trở thành một tên hồn thú, đạo khách thành chủ, nuốt lấy kiến chúa, trở thành thiên quân kiến đua cái loại hình này độc hành con kiến, hoặc là tăng cường lực cắn, tốc độ, năng lực nhận biết chờ đơn nhất phương diện năng lực, lại sẽ cường hóa liên quan bộ phận thân thể, sẽ không để cho cơ thể sụp đổ. Cuối cùng là tăng thêm ngoại vật hợp thành, thay đổi hắc mã nghi chủng tộc hết thảy. La Tố không nói gì không nói, loại năng lực này cùng trong tưởng tượng của hắn tạo vật chủ đều không khác mấy thiếu đi. Hai người sau còn dễ nói, phía trước trực tiếp cường hóa chủng tộc, động vật cho người cảm giác càng khiến người ta lòng sinh rung động. Đè xuống trong lòng do dự, hắn lựa chọn hạng thứ nhất hợp thành. Hắc mã nghi đại hắc nghi. Hợp thành sau con kiến hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, mới vừa rơi xuống đất liền hung hãn xua đuổi lên đồng loại, ý đồ độc chiếm đường mảnh. Là ký ức bị thanh trừ, vẫn là con kiến não dung lượng quá nhỏ, không cách nào giữ lại vốn có ký ức. La Tố phòng đoán lấy, quyết định lần sau nếm thử giữ lại ký ức. Nhưng mà lần nữa hợp thành đại hắc nghị vẫn như cũ công kích đồng loại, xem ra không phải trí nhớ vấn đề, mà là chủng tộc ở giữa tự nhiên ngăn cách. Đem phát hiện này âm thầm nhớ, La Tố bắt đầu liên tục hợp thành, hắc mã nghị đại hắc nghị cự hắc nghị hắc diệu nghị hắc diệu nghị vương. Cuối cùng hình thành hắc diệu nghị vương, đã là 100 năm hồn thú cấp bậc. La Tố gảy nhẹ ngón tay, lam bảo thạch giới chỉ tại trong nắng sớm lập lòe ánh sáng nhạt. Một cái lam ngân thảo hạt giống bay xuống tại hắc diệu nghị vương trên lưng, qua trong giây lát liền hoàn thành ký sinh trường khống. Sau này ta lúc rời đi, liền từ ngươi phụ trách trông coi phiến khu vực này. La Tố nhạt nhạt phân phó. Hắc Diệu Nghĩ Vương thuận theo lấy xúc giác sờ nhẹ mặt đất, biểu thị thần phục. Phổ thông thực vật ký sinh bất quá là một loại sinh tồn phương thức, nhưng ký thiên dung ký sinh lại mang ý nghĩa triệt để trưởng khống cùng đồng hóa. Bày ra năng lực của ngươi. Hắc Diệu Nghĩ Vương lập tức dùng chân trước cùng sắc bén giác hút đào móc, bất quá 10 giây ngay tại trên mặt đất mở ra một cái 20 cm rộng hang động. Không tệ, La Tố khẽ gật đầu. Cái tiếp theo. Hắc Diệu Nghĩ Vương chui ra hang động, quanh thân giáp sắc đột nhiên lấp lóe, màu sắc trở nên càng thâm trầm. Một mực mở ra lam ngân lĩnh vực La Tố lập tức phát giác biến hóa, tăng cường phòng ngự cùng sức mạnh hồn kỹ, tăng phúc tại một lần trở lên. Còn gì nữa không? Hắc Diệu Nghĩ Vương đong đưa xúc giác, sau đó đứng im bất động. Đây là La Tố một chút suy nghĩ, đột nhiên chú ý tới trên đất bảy kiến chẳng biết lúc nào đã sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, lập tức hiểu rõ, là dưới sự khống chế cấp con kiến hồn kỹ, giữa các ngươi có thể hay không truyền lại tin tức. Hắc Diệu Nghĩ Vương lung lay xúc giác, là có thể ý tứ. Khoảng cách bao xa? La Tố hỏi xong cũng cảm giác chính mình choáng váng, 100 năm hồn thú trí thông minh có hạn, làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn? Quả nhiên, Hắc Diệu Nghĩ Vương gấp đến độ xoay quanh, nhưng cũng không trả lời nổi La Tố vấn đề, Lam Ngân Thảo đều nhanh đem nó ép khô, cũng tìm không thấy trả lời vấn đề biện pháp. La Tố ngẩng đầu, tốt tốt, đừng đem nó hại chết. Hắc Diệu Nghĩ Vương khôi phục bình thường, đứng bình tĩnh lấy,